Chương 148, đổi trắng thay đen, màn trình diễn của Hoa Thiết Cán. Chương 148, đổi trắng thay đen, màn trình diễn của Hoa Thiết Cán. Trên đường về thủy phủ, chỉ còn lại Lý Dục và Thủy Xanh sóng vai bước đi. Được chứng kiến hai màn kịch đặc sắc, Mãn Nhãn, Thủy Xanh vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Lý đại ca, ngươi nói xem Địch Vân có thể cùng Thích Phương đó quay lại như xưa, tiếp tục sống vui vẻ không? Lý Dục suy nghĩ một lát rồi nói, điều đó phải xem Thích Phương lựa chọn thế nào. Thực ra theo Lý Dục, Thích Phương, người có vẻ vô tội trong câu chuyện Liên Thành Quyết, không chỉ là một thánh mẫu ngu ngốc, mà còn là một cô gái ham vật chất. Thậm chí trước khi Địch Vân bị hãm hại, Thích Phương đã có ý với Vạn Quê rồi. Đây không phải là phỏng đoán bừa bãi. Đầu chuyện, khi ngũ đệ tử của Vạn Chấn Sơn là Bốc Viên lần đầu đến quê mời Thích Trường Phát dự tiệc mừng thọ sư phụ, Thích Phương thấy hắn ăn mặc sang trọng, liền xấu hổ nép sau lưng Địch Vân. Sau đó ba người bán con bò vàng lớn trong nhà, mới gom đủ lộ phí, sắm ba bộ quần áo mới, nhận lời đến Kinh Châu. Sau khi vào thành, họ trông hệt như những người nhà quê, vào Vạn phủ xa hoa lộng lẫy lại càng tò mò. Là một nữ tử bình thường ngoài vẻ đẹp ra không có gì khác biệt, có lẽ ai cũng sẽ nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, nghĩ rằng nếu mình cũng được ở một nơi tốt như vậy, không phải ngày ngày ra đồng phơi nắng làm lụng, thì tốt biết bao. Suy nghĩ này không có gì đáng xấu hổ, ngược lại, nhiều người phấn đấu cả đời, chẳng phải là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Vậy nên Thích Phương có suy nghĩ này cũng không có gì sai. Đồng thời, là một cô gái quê chưa từng thấy sự đời, khi gặp tám đệ tử của bản phủ, Thích Phương tám phần sẽ nảy sinh cảm giác tự ti. Vậy thì đối với một cô gái quê vừa ngưỡng mộ vừa có chút tự ti như vậy, thiếu chủ bạn phủ là bạn quê, trẻ tuổi, giàu có, phong lưu tuấn tú, chẳng phải là nam thần cao hơn mình một bậc sao? Nữ nhân đối với nam thần luôn có sự bao dung lớn hơn, nên nàng mới dễ dàng tha thứ và sau đó lựa chọn quên đi việc bạn quê dẫn người đánh đập Địch Vân. Và khi Địch Vân bị hãm hại không thể tự biện mình, trong thâm tâm Thích Phương liệu có suy nghĩ thế này không? Nhà họ Vạn gia nghiệp lớn, thế lực mạnh, cớ gì phải hãm hại một gã nhà quê như ngươi? Chắc chắn là do ngươi tự làm sai. Lúc này Vạn Khuê lại giả nhân giả nghĩa nói vài lời tốt cho Địch Vân, lập tức chiếm được cảm tình của Thích Phương. Trong nguyên tắc nói lúc đó Thích Phương rất cảm kích Vạn Khuê, nhưng Lý Dục cảm thấy trong lòng nàng lúc này còn nảy sinh một tia ái mộ. Bây giờ đám người Vạn Khuê đã chết, Thích Phương trở thành chủ nhân duy nhất của Vạn phủ, chỉ cần nàng đánh thức đám người hầu bị Thiên Thích giả đánh ngất bước trong phòng, đổ mọi chuyện lên đầu bọn trộm, là có thể thuận lý thành chương kế thừa mọi thứ của Vạn phủ. Đối mặt với một khối tài sản dễ dàng có được như vậy, liệu nàng có bằng lòng từ bỏ hay không là một vấn đề. Từ nghèo khó đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về nghèo khó thì khó. Đã quen làm thiếu phu nhân sống trong nhung lụa, Thích Phương còn muốn về quê làm lại cô gái quê ngày nào không? Ước chừng đại đa số người sẽ không muốn, đây là lẽ thường tình. Và cho dù Thích Phương có bằng lòng, thì vì để nữ nhi có một gia đình giàu có, ăn mặc không lo, liệu nàng có tiếp tục kiên trì không? Nhưng nếu ở lại nhà họ Vạn, Địch Vân chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ an tâm hưởng thụ tất cả những gì mà đại cửu nhân Vạn Khuê sở hữu. Nhưng Địch Vân là một kẻ cứng đầu, hắn sẽ chỉ cảm thấy cả Vạn phủ đều bẩn thỉu, không thèm ở lại dù chỉ một khắc. Vậy nên, Thích Phương thu dọn một ít đồ đạc, rồi mang nữ nhi theo Địch Vân ra đi, có lẽ là kết cục tốt nhất. Tuy không thể giàu sang phú quý, nhưng ít nhất có thể ăn mặc không lo, hơn nữa còn có thể nối lại tình xưa với người yêu cũ. Thủy Xanh không hiểu, Thích Phương cần phải lựa chọn cái gì. Lý Dục liền kể ra những suy đoán và phỏng đoán của mình. Thủy Xanh nghe xong, khinh bị nói, không ngờ nàng ta còn là một nữ nhân ham vinh hoa, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Dục liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ gấm vóc lụa là, ấm lạnh không lo, mười ngón tay không dính nước xuân, chưa từng sống cuộc đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tự nhiên không thể hiểu được nỗi khổ của người nghèo, nên mới có thể coi tiền bạc như phân rác. Nhưng trên đời này, không phải ai cũng biết đầu thai như ngươi. Ngươi đứng nói chuyện, lưng lúc nào cũng thẳng tắp, mở miệng ra cũng là chính khí lẫm liệt. Thủy Xanh sững người, nghe ra ý răn dạy trong lời nói của Lý Dục, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng, từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên Lý Dục nói với nàng những lời nặng nề như vậy. Có thể thấy hắn thật sự có chút tức giận. Thủy Xanh lập tức cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, xin lỗi, là ta sai rồi. Lý Dục thấy vậy, xoa xoa mái tóc của thiếu nữ, cũng không trách móc nhiều. Dù sao, hắn vẫn rất thích Thủy Xanh. Hơn nữa Thủy Xanh cũng chỉ là vô tâm nói, không phải thật sự có ý xấu gì. Khi hai người trở về thủy phủ, các nàng đang thảo luận sôi nổi. Thủy Xanh lắng nghe kỹ, phát hiện chủ đề của bọn họ chính là đám người Đinh Điện, không khỏi ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Dung Nhi muội muội bọn họ không phải đều không đi sao? Sao lại biết rõ ngọn ngành câu chuyện bao gồm cả nhiều chi tiết như vậy, cứ như tận mắt chứng kiến. Nàng tò mò hỏi thăm, mới biết được sự thật. Thủy Xanh lập tức ngây người. Ngay sau đó, nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, mặt đỏ bừng, vội vàng chạy về phòng. Lý Dục nhìn bóng lưng yêu kiều xa dần của nàng, trong lòng không khỏi nóng lên, tiện tay kéo Thiết Tâm Lan vừa đi ngang qua, kéo vào lòng, tay chân không yên. Sau đó, trong tiếng kêu yêu kiều của thiếu nữ, Lý Dục bế nàng đi vào phòng. Lại ba ngày nữa. Hôm đó, đám người vừa đi dạo khắp các ngõ hẻm Kinh Châu trở về sân sau thủy phủ, đột nhiên sân trước chuyển đến tiếng kêu lớn của một nam tử, biểu muội. Biểu muội, là biểu ca về rồi. Thủy Xanh nhận ra giọng nói đó, mặt đầy vui mừng, vội vàng chạy ra ngoài. Các nàng đều nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục thản nhiên cười, đi theo trước. Đến tiền sảnh, liền thấy Thủy Xanh đang bịn tay một nam tử áo vàng tướng mạo anh tuấn, hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý, hai người vẻ mặt kích động, trên mặt rạng rỡ nụ cười vui sướng của người sống sót sau hai kiếp lại được trùng phùng sau bao ngày xa cách. Nếu không phải vì e ngại lễ giáo nam nữ, có lẽ giờ đây họ đã ôm chầm lấy nhau để giải bày nỗi lòng thương nhớ rồi. Tuy nhiên, chưa kịp nói được hai câu, một giọng nói giàn mua nhưng đầy nội lực vang lên: "Ôi Thủy chất nữ, ngươi bình an trở về thật tốt quá, trong một tháng qua đã làm Hoa Bá Bá lo chết đi được." Thủy Xanh nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức lạnh đi, vung ông thiếu phong ra, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả tóc hoa râm, tướng mạo thanh tú và một người trung niên dáng vẻ trang nghiêm, không giận mà ủy cùng bước vào. Vương Khiếu Phong đi đến bên lão giả đó chào một tiếng: "Hoa Bá Bá." Sau đó lại đối mặt với Thủy Xanh, giới thiệu người trung niên cho nàng: "Biểu muội, vị này là Thượng Quan Vân Thượng Quan Tiền Bối, đường chủ của Trung Tín Đường ở Tương Châu. Thượng Quan Tiền Bối nghĩa bạc vân thiên, hay giúp người lúc khó khăn, nghe chuyện của ngươi xong, đã hạ mình đích thân cùng ta đến Kinh Châu, muốn giúp một tay. Nửa đường, ta nhận được tin của ngươi, nói là đã trở về. Thượng Quan Tiền Bối vốn định quay về, là ta nhiều lần thần cầu, mới mời được ngài đến. Biểu muội, Thượng Quan Tiền Bối một lòng tốt, ngươi nên cảm tạ ngài mới phải." Thủy Xanh nghe vậy, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Hoa Thiết Cán, nhìn về phía Thượng Quan Vân. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng nếu đúng như lời Bông Khiếu Phong nói, thì vị Thượng Quan Tiền Bối này quả thật là một đại anh hùng đại hào kiệt đáng kính, hơn nữa vốn là vì nàng mà đến, quả thật không thể thất lễ. Vì vậy, Thủy Xanh tuy hận Hoa Thiết Cán đến tận xương thủy, hận không thể lập tức tính sổ với hắn, lúc này cũng đành phải nén giận, hành lễ với Thượng Quan Vân: "Tiền bối cao nghĩa, Thủy Xanh đa tạ đại ân đại đức của tiền bối." Thượng Quan Vân cười ha hả, xua tay nói: "Ta chưa tốn chút sức nào, không dám nhận đại lễ của Thủy cô nương, thật hổ thẹn không dám đương." "Thượng Quan Tiền Bối khách sáo rồi, xin tiền bối tạm thời chờ một lát, đợi vãn bối xử lý xong việc vặt, nhất định sẽ chiêu đãi tiền bối thật tốt." Thủy Xanh vội vàng nói một câu, rồi nhìn về phía Hoa Thiết Cán, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa. Hoa Thiết Cán bị nhìn đến dùng mình, nhưng lại ra tay trước, nói: "Thủy chất nữ, đại ca và tam đệ, tứ đệ của ta đâu? Sao không thấy bọn hắn? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự không may gặp nạn rồi sao?" Nói đến cuối, đã mang theo tiếng nấc, vẻ mặt bi thương, đôi mắt giàn mua đục ngầu rơi lệ, dường như đau buồn đến tột cùng. Người không biết chuyện thấy vậy, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng hắn thật sự đang đau buồn vì sự bất hạnh của huynh đệ kết nghĩa. Thế nhưng màn kịch giả tạo này lọt vào mắt Thủy Xanh, lại là một sự ghê tởm không thể tả. Nàng lạnh lùng quát: "Hoa Thiết Cán, ngươi đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch. Năm xưa nếu không phải ngươi lâm trận khiếp sợ, bỏ mặc huynh đệ mà chạy, cha ta và hai vị bá bá sao có thể? Nói đến đây, không khỏi nhớ lại cảnh tượng ba người chết thảm lúc đó, trong lòng vô cùng đau buồn, mắt không khỏi rưng rưng. Hoa Thiết Cán nghe vậy thì sững sờ, rồi như thể bị oan ức tày trời, la lớn: "Thủy chất nữ, ngươi nói gì vậy? Hoa Mỗ sao có thể làm chuyện heo chó không bằng như thế? Hoa Mỗ cùng ba vị huynh đệ từ khi kết nghĩa, luôn giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm sâu đậm, cùng nhau hành hiệp trưởng nghĩa, ở Kinh Châu cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng không biết vì sao Thủy chất nữ ngươi lại hiểu lầm Hoa Bá Bá thành loại tiểu nhân đó." Nói đến đây, nhìn sắc mặt tái xanh của Thủy Xanh, Hoa Thiết Cán dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt lộ vẻ bừng tỉnh: "À, đúng rồi, trước đó ta và một tên tay sai của lão tặc Huyết Đao đánh nhau đến một nơi khác, chắc chắn là ác tặc thấy vậy, cố tình nói dối vu khống ta, để làm loạn lòng huynh đệ." Thủy chất nữ lúc đó bị điểm huyệt ngã trên đất, không nhìn thấy tình hình, chẳng lẽ đã tin lời vu khống của bọn giặc. Hoa Bá Bá thật sự là ai thật đau lòng quá. Thủy Xanh nghe Hoa Thiết Cán khéo léo biện bạch, đổi trắng thay đen, gần như tức đến bốc khói. Năm xưa nếu không phải lão già này thấy tình thế không ổn, bỏ mặc huynh đệ mà chạy, thế rằng có cũng sẽ không bị phá vỡ nhanh như vậy, Lạc Hoa Lưu Thủy dù không địch lại, cũng có thể cầm cự đến khi lý dục đến. Có thể nói, cái chết của ba người Thủy Đại, Hoa Thiết Cán phải chịu một nửa trách nhiệm. Bây giờ, Hoa Thiết Cán lại đứng trước mặt nàng mở mắt nói dối, điều này sao nàng có thể nhịn được. Thủy Xanh nói không lại hắn, nhưng đánh được hắn. Một luồng khí thế đại tông sư đột nhiên bùng nổ, lao thẳng về phía Hoa Thiết Cán. Hoa Thiết Cán sắc mặt đại biến, không thể tin nổi nhìn Thủy Xanh. Nữ nhân này không phải mới vào tiên thiên sao? Sao một tháng không gặp, đã thành đại tông sư? Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoa Thiết Cán ý niệm thay đổi nhanh chóng, một cái lắc mình, trốn sau lưng Vương Kiều Phong. Lúc này Vương Kiều Phong cũng kinh ngạc, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, đột nhiên cảm thấy biểu muội trước mắt bỗng trở nên vô cùng xa lạ, khiến hắn có chút sợ hãi, có chút tự ti, còn có chút ghen tị và một tia tức giận mơ hồ. Thấy Thủy Xanh một trường đánh tới, Vương Kiều Phong không chút do dự đứng ra cản, buộc Thủy Xanh phải thu tay lại. Thủy Xanh nhìn Vương Kiều Phong, không hiểu: "Biểu ca, tại sao ngươi lại cản ta?" Vương Kiều Phong nhíu mày, hỏi ngược lại: "Biểu muội, tại sao ngươi lại nóng nảy như vậy? Có chuyện gì cứ nói rõ là được, tại sao cứ phải độc thủ? Hoa Bá Bá là anh hùng hào kiệt nổi tiếng ở Kinh Châu, ai ai cũng nể trọng danh tiếng hiệp nghĩa của ngài, ngươi chắc chắn có hiểu lầm gì đó với ngài." Thủy Xanh thấy Vương Kiều Phong lại tin tưởng Hoa Thiết Cán như vậy, trong lòng buồn bã, vội nói: "Biểu ca, ngươi thả tin hắn cũng không tin ta. Hắn thật sự là hung thủ gián tiếp hại chết cha ta và hai vị bà bá." Thế nhưng Vương Kiều Phong căn bản không tin, vừa định tiếp tục phân đua, Hoa Thiết Cán lại từ sau lưng hắn ló ra nửa người. Chương 149, bậc thầy nướng thịt trợ công, Vương Kiều Phong đa nghi. Chương 149, bậc thầy nướng thịt trợ công, Vương Kiều Phong đa nghi. Hoa Thiết Cán liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thủy Xanh, ánh mắt lại lướt qua đám anh yến yến sau lưng Lý Dụ, mỉm cười. Sau đó, hắn lại chắp tay hành lễ với Lý Dụ: "Hoa Thiết Cán ra mắt Lý thiếu hiệp. Tháng trước ở Đại Tuyết Sơn, Hoa Mộ từng có may mắn được chứng kiến phong thái anh hùng của thiếu hiệp, trong lòng vô cùng khâm phục. Nay lại được gặp thiếu hiệp, thật là may mắn của Hoa Mộ." Lý Dục thản nhiên nói: "Danh tiếng của Nam Tứ Kỳ ta cũng đã sớm nghe qua. Chút danh mọn, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a." Hoa Thiết Cán nghe vậy dường như có chút ngại ngùng cười, lại nhìn Thủy Xanh, bất đắc dĩ thở dài: "Thủy chất nữ có hiểu lầm với Hoa Mộ. Ai, cũng tại ta, bốn huynh đệ chúng ta, chỉ có Hoa Mộ sống sót trở về, cũng khó trách nàng có oán khí với ta. ba vị nghĩa huynh nghĩa đệ đều không may gặp nạn, ta vốn cũng nên đi cùng bọn hắn mới phải, để chọn vẹn tình nghĩa huynh đệ. Chỉ là trước đó trong lòng vẫn luôn lo lắng cho thủy chất nữ, không biết nàng có thoát khỏi ma trường không, sợ nàng bị kẻ gian làm đục, đành phải giữ lại thân này. May mà thủy chất nữ người hiền có trời rút, lại may mắn được thiếu hiệp cứu rút, thật là phúc khí của nàng. Sau đó, thiếu hiệp lại không quản ngại vất vả, vạn dặm xa xôi đưa thủy chất nữ trở về, đáng nhận thêm một lệ của Hoa Mỗ. Nói rồi, Hoa Thiết Cán lại hành lễ với Lý Dục, tiếp tục, thủy chất nữ Hoa Dung Nguyệt Mạo là nhân vật như tiên nữ, nếu không có thiếu hiệp bảo vệ, trên đường đi thật không biết sẽ gặp bao nhiêu gian nan. Không chỉ vậy, thiếu hiệp còn truyền cho thủy chất nữ thần công bất thế để hộ thần, thủy chất nữ sau này có thể không sợ đám tiểu nhân rồi. Thiếu hiệp và thủy chất nữ mới quen biết, đã có thể nhân nghĩa hết lòng như vậy. Hiệp nghĩa đến mức này, thật khiến Hoa Mỗ tự thấy không bằng. Nói xong, dường như cảm thấy lời nói không thể diễn tả hết sự cảm kích trong lòng, Hoa Thiết Cán lại hành lễ với Lý Dục một lần nữa. Người hầu trong thủy phủ thấy vậy, đều thầm khen ngợi Hoa Thiết Cán cử chỉ lễ phép, lòng dạ rộng lượng, yêu thương văn bối, không hổ danh đại hiệp. Mấy nàng thủy xanh tuy biết Hoa Thiết Cán không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cũng chỉ nghĩ hắn đang diễn kịch, không nghĩ nhiều theo hướng khác. Chỉ có một số ít người ít nhiều nhìn ra được điểm đáng ngờ. Thượng quan Vân im lặng đứng bên cạnh, không nói một lời. Hoàng Dung đôi mắt trong veo linh động đảo quanh, khóe miệng nở nụ cười tinh quái. Triệu Mẫn hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhìn Hoa Thiết Cán, ánh mắt khinh thường, như đang xem một màn kịch. Nhậm Doanh Doanh đoan trang đứng bên cạnh Lý Dục, liếc nhìn Vương Thiếu Phong. Lý Dục nhìn Hoa Thiết Cán đầy ẩn ý, thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, lão già này thành tinh rồi, biết đến lấy lòng ta, còn để hắn định đúng chỗ, làm một tay mai mối giỏi. Không ngờ nha, lão già này thật đúng là đa tài đa nghệ. Ngươi tưởng hắn là bậc thầy nướng thịt, thực ra hắn còn là một ảnh đế. Ngươi tưởng thân phận ẩn giấu của hắn chỉ là ảnh đế, thực ra hắn còn là một bà mối mắt tinh. Thú vị, thật thú vị. Có lẽ kế hoạch của ta có thể thay đổi một chút rồi. Ta chẳng cần làm gì cả, thậm chí không cần ám chỉ, lão già này đã thay ta hoàn thành tất cả. Không tệ, rất tốt. Chỉ cần không phải động tay động chân đánh nhau với người khác, lão già này vẫn là một đồng đội thần thánh. Nghĩ đến đây, Lý Dục ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn Uông Khiếu Phong một cái. Quả nhiên, sắc mặt Uông Khiếu Phong lúc này đã xanh mét, vô cùng khó coi. Thì ra, sau khi nhận được tin của Thủy Xanh, biết nàng bình an trở về, Hoa Thiết Cán vẫn luôn lo lắng không yên, sợ chuyện mình tham sống sợ chết bị Thủy Xanh bạch trần, khiến bản thân thân bại danh liệt. Vì vậy, sau khi suy đi tính lại, Hoa Thiết Cán quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Trên đường trở về, hắn đã bắt đầu thổi gió bên tai Vương Kiều Phong, những câu nói tưởng chừng vô tình lại luôn mang theo ám chỉ, dễ dàng khơi dậy trí tưởng tượng của Vương Kiều Phong. Ví dụ như, Lý Dục cứu Thủy Xanh là vì thấy nàng xinh đẹp, thèm muốn nhan sắc của nàng. Đường về bạn dặm, hai người sớm tôi bên nhau, Lý Dục lại có ơn cứu mạng với Thủy Xanh, vừa có tài vừa có sát, võ công lại cao, Thủy Xanh chắc chắn đã thay lòng đổi dạ rồi. Biết đâu Thủy Xanh còn ngủ với Lý Dục rồi, cho ngươi, Vương Kiều Phong, đội một cái mũ xanh mơn mận. Ngươi, Vương Kiều Phong, chính là một thằng ngu, một kẻ cam tâm chịu thiệt, vô dụng, chuyên đi đổ vỏ cho người khác. Tóm lại, hắn dùng đủ mọi lời lẽ huyền chuyển để biểu đạt những ý tứ này, bôi nhọ Thủy Xanh đủ điều, khiến Vương Khiếu Phong này sinh hiểm khích với nàng. Chỉ cần Vương Khiếu Phong nghi ngờ Thủy Xanh, sau này Thủy Xanh nói gì hắn cũng sẽ không tin. Đến lúc đó, dù Thủy Xanh có nói ra bê bối của Hoa Thiết Cán, hắn cũng chưa chắc đã tin. Mà ngay cả Vương Khiếu Phong, người thân thiết nhất với Thủy Xanh cũng không tin nàng, thì những người khác còn nói làm gì? Đây chính là kế hoạch của Hoa Thiết Cán. Lúc đầu, Vương Khiếu Phong còn chẳng thèm để tâm, cảm thấy Hoa Thiết Cán hoàn toàn là lo bỏ trắng răng. Phải biết rằng, hắn và biểu muội là thanh mai trúc mã, lương tình tương duyệt, biểu muội sao có thể thích người khác được? Thế nhưng sau đó, đêm khuya tĩnh lặng, một mình nằm trên giường, hắn lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Đúng vậy, biểu muội xinh đẹp như thế, đến hòa thượng nhìn thấy cũng muốn hòa tụ. Tên họ Lý kia thê thiếp thành đàn, rõ ràng cũng là một tên háo sắc, thấy biểu muội sao có thể không động lòng? Mà có thể khiến nhiều tuyệt sắc giai nhân đi theo như vậy, cam tâm tình nguyện chung chồng, tên họ Lý kia đối phó với nữ nhân chắc chắn có một bộ. Biểu muội có thể chống cự được không? Huống hồ, tên họ Lý không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, võ công lại cao đến mức khó tin, vừa xa ta, lẽ nào biểu muội thật sự không một chút động lòng? Tạ Hiểu Phong có thể qua lại với biết bao mỹ nhân, chẳng phải là vì đẹp trai, võ công cao, danh tiếng lớn hay sao? Tên họ Lý kia còn lợi hại hơn cả Tạ Hiểu Phong, biểu muội có thể thoát khỏi lẽ thường được ư? Cho dù ban đầu biểu muội không động lòng, tên họ Lý sẽ không dùng sức mạnh sao? Sẽ không bỏ thuốc biểu muội, gạo nấu thành cơm trước sao? Tên họ Lý nhất định có ý đồ với biểu muội. Hoa Ba Ba nói đúng, nếu không hắn không thể vì một người xa lạ mà làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ đã một tháng rồi, biểu muội còn trong trắng không? Ta, Vương Kiều Phong, đường đường là một nam tử Hán, anh tuấn tài cao, lẽ nào phải đi hút canh thừa cơm cặn của kẻ khác? Nhưng biểu muội thật sự rất đẹp, chỉ cần nàng bằng lòng theo ta, hình như cũng không phải là không thể. Không, không, thiếu gì có thơm bên đường, ta, Vương Kiều Phong, không thể làm một thằng ngu. Không thể đi đổ vỏ cho người khác. Nếu không nhất định sẽ trở thành trò cười, sau này làm sao đặt chân trên giang hồ. Hai, Vương Kiều Phong à, Vương Kiều Phong, ngươi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Biểu muội nhất định sẽ không sao, nàng nhất định vẫn còn yêu ta. Chúng ta tình sâu nghĩa nặng, nàng sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Cứ như vậy, mấy ngày sau đó Vương Khiếu Phong đều trải qua trong sự ảo tưởng và tự an ủi không ngừng, đang nghi, lo lắng không yên. Thế nhưng vì sự khiêu khích liên tục của Hoa Thiết Cán, tâm trạng hắn ngày càng nặng nề. Cuối cùng cũng về đến thủy phủ, Vương Khiếu Phong kích động đến mức gần như phát điên, nóng lòng muốn xem tình hình của Thủy Xanh. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khiến hắn gần như nghẹt thở kia, Vương Khiếu Phong đã vứt hết mọi thứ ra sau đầu. Giây phút đó, hắn chẳng còn bận tâm đến bất kỳ nghi ngờ nào, chỉ còn lại sự phấn khích và vui mừng. Tức là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một tràng cảm ơn của Hoa Thiết Cán dành cho Lý Dục lại chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Vương Khiếu Phong. Hoa Thiết Cán liên tục nhấn mạnh vẻ đẹp của Thủy Xanh và công ơn hộ tống của Lý Dục, những lời này lọt vào tai Vương Khiếu Phong, khiến hắn cảm thấy bất ức, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Đặc biệt là khi nghe Thủy Xanh học được thần công từ chỗ Lý Dục, ngọn lửa đó gần như bùng nổ, giống như một ngọn núi lửa có xu hướng phun trào. Ai cũng biết, người trong giang hồ cực kỳ coi trọng việc truyền thừa võ học, nếu không phải tình huống đặc biệt, người được chọn làm truyền nhân chắc chắn phải là người thân cận nhất với mình, có người thậm chí còn không truyền cho con cái, thế thiếp. Mà Lý Dục không chỉ truyền cho Thủy Xanh một môn thần công, mà còn là một môn thần công tuyệt thế có thể giúp một võ giả tiên thiên cảnh giới đạt tới đại tông sư chỉ trong một tháng, điều này có nghĩa là gì? Nếu không phải quan hệ của hai người đã vô cùng thân mật, Lý Dục sẽ làm vậy sao? Nếu không phải đã sớm ăn sạch sành sanh, Lý Dục sẽ hào phóng như vậy sao? Nghĩ đến đây, sự ghen tị và tức giận không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng, Vương Khiếu Phong tức đến mức toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng như gan heo. Giây phút này, hắn không còn chút nghi ngờ nào về những lời Hoa Thiết Cán nói trước đó. Thủy Xanh nhất định đã làm chuyện có lỗi với hắn. Thủy Xanh đang định vạch trần bộ mặt của Hoa Thiết Cán với Vương Khiếu Phong, đột phát hiện trạng thái của hắn bất thường, liền quan tâm hỏi: "Biểu ca, ngươi sao vậy? Còn giả vờ? Ngươi vẫn còn giả vờ với ta?" Giọng nói vốn trong trẻo như tiếng trời, giờ đây lại trở nên chói tai đến lạ, Vương Khiếu Phong mắt đỏ ngầu, đột ngột quay đầu nhìn về phía Thủy Xanh. Thủy Xanh giật mình, bất giác lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn ánh mắt và vẻ mặt giận dữ của Vương Khiếu Phong, không biết phải làm sao. Vương Khiếu Phong vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến Lý Dục đang đứng xem bên cạnh, trong lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng cứ làm rùa rụt cổ như vậy, hắn lại không cam tâm nuốt trôi cục tức này. Suy nghĩ một lúc, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, cố gắng tỏ ra hòa nhã nhất có thể, nói: "Biểu muội, ngươi theo ta ra đây một lát." Nói xong, không đợi Thủy Xanh trả lời, hắn đã tự mình quay người bỏ đi. Thủy Xanh ngơ ngác, không hiểu sao Vương Khiếu Phong đột nhiên lại thay đổi như một người khác. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoa Thiết Cán, quát: "Hoa Thiết Cán, ngươi đừng hòng chạy. Đợi ta quay lại nói cho rõ ràng, ta nhất định sẽ để mọi người nhận ra bộ mặt thật của ngươi." Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục gật đầu với nàng. Thủy Xanh lúc này mới yên tâm, đuổi theo Vương Khiếu Phong. Thấy Hoa Thiết Cán có chút dục dịch, dường như muốn nhân cơ hội trốn đi, Lý Dục thản nhiên nói: "Hoa đại hiệp đường xa vất vả, hay là ở lại thủy phủ nghỉ ngơi một chút, ít nhất cũng ở lại uống chén trà, kẻo người ta lại nói thủy phủ đãi khách không chú đáo." Ngọc Mụ Mụ thấy vậy cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Hoa đại hiệp cứ ở lại đã. Tiểu Thúy, chuẩn bị trà. Tiểu Phương, đi đun ít nước nóng để Hoa đại hiệp tắm rửa tẩy trần." Hai nha hoàn vội vàng vâng lời, quay người đi chuẩn bị. Hoa Thiết Cán rất muốn từ chối, nhưng nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lý Dục, đành cười gượng, đồng ý. Lý Dục lại nhìn về phía Thượng Quan Vân: "Vị thượng." "Ồ." Thượng Quan Vân cắt lời: "Ta còn có việc chính phải làm, hôm nay xin cáo từ trước. Ngày khác rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm." Nói xong, không đợi Thủy Phúc Bá và Ngọc Mụ Mụ giữ lại, hắn tự mình rời đi. Bước chân vội vã, như thể có hồng thủy manh thú đang đuổi theo sau lưng hắn. Trung tín đường Thượng Quan Vân. Lý Dục âm thầm vận dụng thuật tôi diễn. Thượng Quan Vân này chính là nhân vật phản diện số một trong ma giới Chi Long Châu, là người tâm cơ sâu sắc, thì nộ không lộ ra mặt. Bên ngoài, hắn là người trọng nghĩa khí, là nhân vật chính đạo quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất lại tâm ngoan thủ lạc, dạ tâm bừng bừng. Trong phim, hắn đầu tiên là cùng 7 người khác đến Kỳ Liên Sơn cướp Long Châu, cho nổ chết thần long bảo vệ Long Châu, đồng thời tàn sát tộc nhân sát mục, kết thù không đội trời chung với nhân vật chính sát mục Long. Sau đó, để đạt được dạ tâm hiệu lệnh thiên hạ của mình, Thượng Quan Vân không ngần ngại giết chóc khắp nơi, thậm chí không tha cả vợ mình. Chỉ khi đối mặt với nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, hắn mới thể hiện ra mặt nhân tính của mình. Kết thúc câu chuyện, Thượng Quan Vân tội ác tày trời, tưởng rằng có được Long Châu là có được thiên hạ, lại bị 4 viên Long Châu phản vệ, biến thành một con quái vật chỉ có sức mạnh to lớn mà không có nhân tính, cuối cùng bị cha con sát mục Long đánh trở về nguyên hình, trọng thương mà chết. Ở thế giới này, Thượng Quan Vân cũng tham gia vào trận chiến đồ Long, nhưng tình tiết sau đó vẫn chưa xảy ra. Tương tự, dạ tâm của hắn cũng không phải là hiệu lệnh thiên hạ, mà là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, hy vọng bước vào thánh cảnh. Dù sao thì, cao thủ ở Thần Châu quá nhiều. Hắn tuy đã là đại tông sư hậu kỳ, nhưng võ thánh trong lãnh thổ Đại Minh quốc có lẽ đếm trên hai bàn tay cũng không hết, hiệu lệnh thiên hạ chỉ là một trò cười mà thôi. Thượng Quan Vân vẫn rất biết mình biết ta. Chương 150, biểu ca khách hàng chuyên đội mũ xanh 3. Chương 150, biểu ca khách hàng chuyên đội mũ xanh 3. Một lúc lâu sau, Lý Dục ngừng thôi diễn, trong lòng đã rõ, thì ra là vì thần chiếu kinh của Đinh Điện mà đến. Đáng tiếc, hắn đến muộn rồi. Đinh Điện nhận được y bát của Mai Niệm Xanh, đây không phải là bí mật gì, nhưng đa số mọi người chỉ biết Mai Niệm Xanh có liên thành quyết mà không biết hắn còn có thần chiếu kinh quý giá hơn. Tuy nhiên, ít người biết, có nghĩa là vẫn có người biết. Dù sao, chỉ cần đã từng tồn tại, sẽ để lại dấu vết. Thượng Quan Vân cũng là trong một lần tình cờ, biết được Mai Niệm Xanh có môn thần công này. Thế là hắn liền cho thuộc hạ truy lùng, cuối cùng biết được Đinh Điện bị giam trong Đại Lao Kinh Châu. Vừa lúc ông Khiếu Phong và Hoa Thiết Cán đến cửa cầu viện, Thượng Quan Vân liền thuận nước đẩy thuyền, mượn danh nghĩa này rời Tường Châu vào Kinh Châu. Dù sao, hắn là đường chủ của Trung Tín Đường, nhất cử nhất động đều bị rất nhiều người chú ý, để tránh gây ra nghi ngờ của những kẻ có ý đồ, từ đó rước lấy phiền phức, việc che đậy thích hợp vẫn là cần thiết. Không may là trên đường đi, Vương Khiếu Phong tuy nhận được tin Thủy Xanh bình an vô sự, nhưng vì hắn từng thấy Lý Dục nổi bật ở Đại Tuyết Sơn, trong lòng ghen tị, không muốn nhắc đến cái tên này, cho nên Thượng Quan Vân không hề biết người cứu Thủy Xanh là Lý Dụ. Hơn nữa, mục tiêu thực sự của hắn là Đinh Điển, việc giúp đỡ chỉ là cái cớ, tự nhiên sẽ không hỏi kỹ một chuyện không liên quan. Mà Hoa Thiết Cán sở dĩ biết Lý Dục ở thủy phủ là vì hắn chột dạ, đã lén tìm Vương Khiếu Phong hỏi kỹ chi tiết. Trong tình huống không biết gì cả như vậy, Thượng Quan Vân đã bước vào thủy phủ. Sau đó, hắn nhìn thấy Lý Dục. Trong khoảnh khắc đó, Thượng Quan Vân toàn thân tê dại. Hắn chưa từng gặp Lý Dục, nhưng đã thấy qua bức họa của Lý Dục, cho nên nhận ra. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói Lý Dục có trong tay một mạng lưới tình báo hùng mạnh, nắm rõ rất nhiều bí mật, lập tức bắt đầu căng thẳng. Dù sao, những năm qua hắn đã làm không ít chuyện xấu, vậy Lý Dục có biết không? Nếu biết, Lý Dục có ra tay với hắn không? Dù sao, từ những việc làm trong quá khứ của Lý Dục, tên nhóc này là một kẻ căm ghét cái ác, giết người quả quyết. Mà một khi động thủ, mình có thể thắng được không? Thượng Quan Vân không có chút chắc chắn nào về điều này. Phải biết rằng, Lý Dục ngay cả Tạ Hiểu Phong, người chỉ còn cách võ thánh nửa bước, cũng đã xử lý xong, hắn không cho rằng mình lợi hại hơn Tạ Hiểu Phong. Vì vậy, từ khi bước vào thủy phủ, trong lòng Thượng Quan Vân vẫn luôn thấp thỏm không yên. May mắn là sau đó xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, Thủy Xanh lại cãi nhau với Hoa Thiết Cán. Điều này không nghi ngờ gì đã chuyển sự chú ý của mọi người khỏi vị đường chủ trung tín Đường Tôn Quý là hắn, Thượng Quan Vân, người chỉ muốn làm một người vô hình, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, sự việc tạm thời kết thúc, Thượng Quan Vân chấp lấy thời cơ liền trốn đi, hoàn toàn không muốn ở lại với Lý Dục thêm một khắc nào. Điều đó sẽ khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Mãi cho đến khi bước ra khỏi cổng lớn thủy phủ và đi xa được vài dặm, Thượng Quan Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau cơn kinh hãi, trong lòng Thượng Quan Vân cũng có chút vui mừng, có lẽ tên nhóc đó không biết những việc ta đã làm, nếu không vừa rồi hắn đã không tha cho ta. Thế nhưng Thượng Quan Vân đâu biết, Lý Dục đã nhắm đến nữ nhi của nàng rồi. Không giết Thượng Quan Vân là vì nể mặt nữ nhi của hắn. Lý Dục tuy có một trái tim hiểm nghĩa, nhưng hắn không phải là thánh nhân, hắn cũng có tư tâm, có tình riêng. Đối với những người thân cận bên cạnh nữ nhân của mình, nếu đối phương không đến mức tội không thể tha, không thể nhịn được nữa, hắn thường có thể giơ cao đánh khẽ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giúp đỡ đối phương bất cứ điều gì, tiếp tay cho giặc. Cùng lắm là nhắm một mắt mở một mắt, để hắn tự sinh tự diệt mà thôi. Giống như Đoàn Chính Thuần, Lý Dục ghét hắn, cho nên lúc đó tuy có khả năng cứu hắn, nhưng vẫn trơ mắt nhìn hắn chết. Còn về Nhậm Ngã Hành, đã nói từ lâu, đó là tình huống đặc biệt, nên đối xử đặc biệt. Thượng Quan Phi Yến một tiểu mỹ nhân cay như ớt không thua kém Phục Thiên Hương, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Hơn nữa tiểu mỹ nhân này có chút bi kịch, cần ta đến cứu nàng thoát khỏi bể khổ. Vừa hay, trạm tiếp theo sẽ đi qua Tương Châu. Lý Dục âm thầm quyết định. Thủy Xanh theo Bông Khiếu Phong đến một góc hẻo lánh, thấy hắn không đi tiếp nữa, liền quan tâm hỏi, biểu ca, ngươi sao vậy? Ngươi phải tin ta, Hoa Thiết Cán đó thật sự. Bông Khiếu Phong đột ngột quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận khiến Thủy Xanh giật mình, lời nói đột ngột dừng lại. Biểu ca, ngươi. Hành động bất thường của Bông Khiếu Phong khiến Thủy Xanh bất an. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước tới, sau đó dừng lại cách Thủy Xanh hai thước, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trầm giọng nói, ngươi đã làm chuyện có lỗi với ta, phải không? Thủy Xanh nghe vậy mở ra, ngơ ngác nói, biểu ca ngươi nói gì vậy? Thế nhưng Bông Khiếu Phong đã có thành kiến từ trước, vẻ mặt nghi hoặc khó tin này của Thủy Xanh, trong mắt hắn, rõ ràng là đang giả ngu. Lập tức trong lòng càng thêm tức giận, không nhịn được cao giọng, nghiến răng quát, ta hỏi ngươi có phải đã làm chuyện có lỗi với ta không? Thủy Xanh ngơ ngác nhìn Bông Khiếu Phong đang mất bình tĩnh, nhìn ánh mắt đầy tức giận và căm hận của hắn, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Nàng nhẹ giọng thì thầm, biểu ca sao ngươi lại nói ra những lời như vậy, ta vẫn luôn nhớ đến ngươi, nào có lỗi với ngươi đâu. Ngươi lại đối xử với ta như vậy. Vương Khiếu Phong lại tỏ ra kích động, một tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ của nàng, vội nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn còn là xử nữ. Có phải không? Bút. Một tiếng giòn tan, trên mặt hắn có thêm một dấu tay. Thủy Xanh tức giận nhìn chằm chằm Vương Khiếu Phong, hoàn toàn không ngờ người biểu ca luôn dịu dàng thấu hiểu, hôm nay không chỉ đặc biệt nóng nảy, mà còn nói ra những lời lăng mạ người khác như vậy. Bất kể là người lạ chưa từng quen biết, hay là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Một nam tử nói những lời thô tục, sắc sược như vậy với một hoàng hoa đại khuê nữ, đều là sự thiếu tôn trọng cực lớn đối với đối phương. Hú hồ, Thủy Xanh vốn là thân xử nữ, là cô nương chưa xuất giá, cớ gì lại phải hỏi thêm câu này. Đây rõ ràng là không tin tưởng nàng. Trong mắt ngươi, Vương Kiều Phong, lẽ nào ta, Thủy Xanh, là loại nữ tử dâm đãng không biết tự trọng, không biết tự yêu bản thân mình sao? Thủy Xanh tức đến run người. Vương Kiều Phong bị tát một cái, cũng tỉnh táo hơn một chút, thấy Thủy Xanh nổi giận, khí thế không khỏi yếu đi. Hắn kìm nén cảm xúc, chuyển chủ đề, biểu mọi ngươi bây giờ là đại tông sư, đúng không? Thủy Xanh trong lòng vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói, phải. Ngươi có thể đạt đến đại tông sư trong một tháng, là vì đã học một môn thần công, đúng không? Vương Khiếu Phong truy hỏi. Thủy Xanh khẽ nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, nhưng nàng không muốn nói dối, nên thừa nhận, không sai. Vương Khiếu Phong vẻ mặt vui mừng, trong mắt lộ ra sự mong đợi và khao khát nồng đậm, phấn khích nói, vậy ngươi dạy ta, ta cũng muốn học, ta cũng muốn trở thành đại tông sư. Thế nhưng, sự phấn khích của hắn vừa dấy lên, còn chưa kịp ảo tưởng về những ngày tháng huy hoàng sau khi trở thành đại tông sư, đã nghe Thủy Xanh không chút do dự từ chối, không được. Cái này ta không thể dạy ngươi. Tại sao? Vương Khiếu Phong cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Thủy Xanh vẻ mặt khó xử, bởi vì đây là hắn. Hắn không cho ta. Hắn. Hắn là ai? Lý Dục đúng không? Phải. Vậy tại sao hắn lại truyền thần công cho ngươi? Bởi vì hắn. Bởi vì hắn thích ngươi. Hắn muốn ngươi. Có phải không? Cơ mặt Vương Thiếu Phong co giật, vì cãi nhau mà mặt đỏ tiến hai, lồng ngực đau nhói, như có một con rắn độc đang cắn xé trái tim hắn. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng, nhưng hốc mắt lại đong đầy nước mắt, ta sớm đã nên biết, Lý Dục đó cái gì cũng hơn ta, ngươi sao có thể không động lòng, sao có thể không thích hắn? Hắn nhất định cũng thích ngươi rồi, mới hộ tống ngươi trở về. Trong một tháng này, các ngươi sớm tôi bên nhau, chắc hẳn đã sống rất vui vẻ phải không? Ha ha, ha ha, ta biết mà, nhất định là ngươi đã hầu hạ hắn thật thoải mái, hắn mới chuyển thần công cho ngươi, có phải không? Đại tông sư này là do ngươi dùng thân thể đổi lấy, là do ngươi không biết liêm sỉ dùng thân sự nữ của mình đổi lấy, có phải không? Ngươi còn ở trước mặt ta giả vờ, ngươi. Bút. Một tiếng vang lớn, Vương Khiếu Phong không chỉ có thêm một dấu tay trên mặt, mà cả người cũng bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Thì ra là Thủy Xanh trong cơn tức giận tột độ vì bị bôi nhọ, lãng mạn, đã quên mất mình đã là đại tông sư cao hơn Vương Khiếu Phong hai đại cảnh giới, cho nên không kiểm soát được lực ra tay, vô tình đánh quá nặng. Thấy Vương Khiếu Phong bị đánh bay ra ngoài, Thủy Xanh không còn bận tâm đến sự tức giận, lòng thắt lại, vội vàng chạy tới đỡ, "Biểu ca, ngươi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta không cố ý, ta..." Lúc này một bên má của Vương Khiếu Phong đã sưng ngủ, ghen tị, tức giận, đau buồn, khổ sở, đau đớn xen lẫn, đã khiến hắn mất hết lý trí. Hắn cho rằng Thủy Xanh bị mình chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận mới ra tay đánh mình, bây giờ lại đến giả nhân giả nghĩa, trong lòng không khỏi căm ghét tột cùng, tay trái đột nhiên vung ngang qua. Bút một tiếng, đánh mạnh vào mặt Thủy Xanh một cái, quắc, cô ngay. Đồ tiện nhân. Thủy Xanh kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ biểu ca lại ra tay đánh mình, cho nên dù có tu vi đại tông sư cũng không né được. Sau khi nhận một cái tát, nàng không khỏi đưa tay lên sờ má, ngây người ra. Tuy nàng cũng đã tát biểu ca hai cái, nhưng đó là vì biểu ca ăn nói sắc sược, dù vừa rồi mình có đánh nặng hơn một chút, cũng là do biểu ca lăng mạ người trước. Mà bây giờ, biểu ca lại còn đánh nàng. Thủy Xanh ngây người, Vương Khiếu Phong thì không. Nhìn thấy người biểu muội xinh đẹp như hoa, vốn nên gả cho mình, giờ đây lại bỏ hắn theo người khác, Vương Khiếu Phong trong lòng vừa ghen vừa giận, không nhịn được lại tung thêm một trường, đánh trúng má trái của Thủy Xanh. Ánh mắt Thủy Xanh lóe lên, dưới cơn đau, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vương Khiếu Phong thấy đôi mắt đờ đẫn của nàng dần dần có lại thần thái, đột nhiên nhận ra Thủy Xanh đã là đại tông sư, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà vừa rồi hắn còn đánh nàng hai cái tát. Vương Khiếu Phong lập tức sợ hãi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Thủy Xanh nhìn bóng lưng Vương Khiếu Phong chật vật bỏ chạy, trong lòng lạnh như băng, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, đánh hay lắm. Ta đánh ngươi hai cái, ngươi cũng trả ta hai cái. Hòa rồi, không ai nợ ai nữa. Nói đến đây, nỗi đau khổ trong lòng không thể kìm nén được nữa, Thủy Xanh ngồi xuống ôm gối, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Chương 151, cuối cùng cũng có được Thủy Xanh. Chương 151, cuối cùng cũng có được Thủy Xanh trong bóng tối. Lý Dục, người vẫn luôn âm thầm quan sát toàn bộ quá trình, nhìn Vương Khiếu Phong đang nhanh chóng bỏ chạy, trong mắt lóe lên sát khí. Ban đầu hắn không định làm gì Vương Khiếu Phong, dù sao thì cướp người yêu của người khác đã là quá đáng rồi, nếu không phải hắn quá thích Thủy Xanh, cũng sẽ không làm chuyện thất đức này. Tuy Thủy Xanh vốn dĩ đã có duyên không phận với Vương Khiếu Phong, nhưng Lý Dục cũng không đến mức lấy cái cớ này để lừa dối mình, dám làm không dám nhận. Mà đoạt người yêu rồi còn dồn người ta vào đường cùng, thì hắn, Lý Dục, có khác gì loại hàng như bà quê. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Tên nhóc này lại dám đánh Thủy Xanh hai cái tát. Điều này khiến sát khí trong lòng Lý Dục sôi trào. Nhưng hắn không phải là người hành động theo cảm tính, sau khi đè nén cảm xúc, hắn lại nghĩ, sau chuyện này, Thủy Xanh và Vương Khiếu Phong có lẽ không còn khả năng nữa. Nhưng dù sao đi nữa, bọn hắn cũng là huynh muội họ, hơn nữa còn có tình cảm lớn lên cùng nhau. Nếu ta giết Vương Khiếu Phong, Thủy Xanh có trách ta không? Dù không trách, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có khúc mắc. Vì một kẻ như vậy mà phải trả giá lớn như thế, thật không đáng. Sau khi cân nhắc, Lý Dục không nói là hoàn toàn từ bỏ ý định này, ít nhất là tạm thời đã dằn xuống sát tâm. Không nghĩ nhiều nữa, thấy Thủy Xanh khóc lóc đau lòng, Lý Dục đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn không nói lời an ủi nào, Thủy Xanh cũng dường như không biết sự có mặt của hắn. Một người càng khóc lóc thỏa thích để giải tỏa, một người âm thầm ở bên cạnh nàng. Mãi cho đến khi Thủy Xanh khóc mệt, dựa vào vai Lý Dục ngủ thiết đi. Lý Dục nhẹ nhàng bế Thủy Xanh, người hoàn toàn không phòng bị, đưa nàng đến căn phòng trên Bạch Long Liễn. Đây là ngôi nhà vĩnh viễn của nàng. Khi Thủy Xanh tỉnh lại, đã là đêm khuya. Khoảnh khắc mở mắt ra, ký ức đau buồn khổ sở đó lại ùa về trong đầu, Thủy Xanh tinh thần có chút hoảng hốt, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Đột nhiên khỏe mắt liếc thấy một bóng người, Thủy Xanh theo bản năng giật mình, quay đầu nhìn lại, thì thấy Lý Dục đang ngồi trước bàn ghế trong phòng, một mình rót rượu tự uống. Cảm nhận được động tĩnh, Lý Dục quay đầu nhìn lại, bị vợ hiền hòa với Thủy Xanh, tỉnh rồi hả? Thủy Xanh nhìn xung quanh, phát hiện đây là căn phòng riêng của mình trên Bạch Long Liễn, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, là ngươi đưa ta về đây. Lý Dục gật đầu, cảm ơn. Ha ha, mệt rồi thì về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy là khỏe thôi. Con người từ nhỏ đến lớn, chẳng phải đều sống qua ngày như vậy sao? Về nhà. Thủy Xanh nhẹ nhàng nhấm nháp hai chữ này, nghĩ ngợi rồi thất thần. Lý Dục rót một ly hầu nhi tiểu, đưa cho nàng nói, vẫn luôn là vậy. Khát rồi phải không? Uống ly rượu đi. Thủy Xanh hai tay nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, nhưng không uống, đồng tử hơi giãn ra, ngơ ngác nói, ta cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Địch Vân năm đó, nhưng ta lại càng không hiểu. Vương Kiều Phong. Phải. Ta không hiểu, chúng ta rõ ràng là người thân thiết nhất, tại sao hắn lại không tin ta? Còn dùng lời lẽ bẩn thỉu lăng mạ ta, lẽ nào trong mắt hắn ta là vấn đề này ta e là không thể trả lời ngươi được. Thủy Xanh nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, nếu đổi lại là ngươi, có phải Dung Nhi, Doanh Doanh các nàng nói gì ngươi cũng sẽ tin không? Lý Dục suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không hẳn. Nhưng ta tin một điều, đó là các nàng sẽ không bao giờ làm hại ta. Dù thật sự có một ngày nói dối ta, cũng nhất định có ẩn tình khác, là lời nói dối thiện ý. Thủy Xanh im lặng một lúc, đông hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi có nói dối các nàng không? Lý Dục im lặng, quay người đi, chậm rãi đi vài bước, nói, trừ khi sự thật quá tàn nhẫn, thì ta sẽ. Thủy Xanh lẩm bẩm, ta tin câu này là thật. Lý Dục cười cười, chuyện này, ta cũng sẽ không nói dối. Nếu không thể nói, ta sẽ không nói. Thủy Xanh đưa ly rượu lên môi, từ từ uống cạn, đôi mắt sáng khẽ chớp, dường như đang đấu tranh do dự điều gì đó. Cuối cùng, nàng dường như đã quyết tâm, đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Lý Dục, nhìn vào mắt hắn, nói, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi nói thật với ta được không? Lý Dục trong lòng giật thót, nhưng bề ngoài vẫn không hề thay đổi, mỉm cười nói, được, ngươi hỏi đi. Thủy Xanh mím môi, do dự một lúc, cuối cùng run rẩy cất giọng, hỏi ra câu hỏi sâu thẳm trong lòng mà nàng không dám chạm đến, ngươi có động động tay động chân với biểu ca không? Lời vừa dứt, Lý Dục còn chưa trả lời, trái tim Thủy Xanh đã thắt lại. Nàng không bao giờ quên được sự kinh ngạc khi thấy Lý Dục dùng tinh thần bí thuật khống chế hoàn hảo huyết đao lao tổ, mà hôm nay lời nói và hành động của ông Khiếu Phong quá bất thường, hoàn toàn khác với người biểu ca dịu dàng, chu đáo trước đây. Điều này khiến Thủy Xanh không khỏi nghi ngờ, có phải Lý Dục đã ngầm điều khiển tinh thần của hắn, ông Khiếu Phong mới đối xử với nàng như vậy. Dù sao, tâm tư của Lý Dục tuy không nói rõ, nhưng cũng chưa bao giờ che giấu, Thủy Xanh biết được ý của hắn. Vậy Lý Dục có thể vì muốn có được nàng mà ngầm ra tay với ông Khiếu Phong không? Nếu là trước đây, Thủy Xanh quyết không nảy sinh ý nghĩ này, nhưng sau khi chứng kiến thảm kịch của Đinh Điện và Địch Vân mấy ngày trước, nàng đã có nhận thức sâu sắc hơn về nhân tính, cho nên mới có câu hỏi này. Và câu hỏi này của nàng cũng khiến Lý Dục toát một tầng mồ hôi lạnh sau lưng. Thật bất ngờ. Hắn thật sự không ngờ, Thủy Xanh lại có thể nghĩ đến tầng này, và thẳng thắn hỏi ra. Mà trước đó, Lý Dục quả thực có ý định động tay động chân với Vương Kiều Phong. Nhưng không phải là động tay động chân trên người hắn, mà là định kích thích hắn, từng bước dẫn dắt Vương Kiều Phong hiểu lầm Thủy Xanh, sau đó chủ động đoạn tuyệt với Thủy Xanh. May mắn là chưa đợi Lý Dục hành động, giữa đường đã xuất hiện một Hoa Thiết Cán biết ý người làm hết những việc hắn muốn làm mà chưa kịp làm. Cũng chính vì vậy, Lý Dục không cần tốn chút sức lực nào, chỉ chờ ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ Thủy Xanh hỏi câu này, thật sự khiến hắn sợ hãi không thôi. May mà có người đấy Hoa Thiết Cán, nếu không lão tử lần này đã tiêu rồi. Bây giờ đã có đủ tự tin, Lý Dục rất bình tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng nghe được câu trả lời nào? Vẻ mặt căng thẳng của Thủy Xanh ngược lại, im lặng một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nói, ta không biết. Nàng quả thực có chút mông lung. Nếu là Lý Dục ngầm khống chế Vương Kiều Phong, vậy nàng phải làm sao? Chỉ trích Lý Dục, đoạn tuyệt với Lý Dục. Nhưng Lý Dục có ơn cứu mạng với nàng. Ban đầu nếu không phải Lý Dục kịp thời đến, sự trong trắng của nàng chắc chắn đã bị hủy trong tay Huyết Đao lão tổ và Tuế Hàn Tam Hữu. Tệ hơn nữa, Huyết Đao lão tổ biết đâu thật sự sẽ làm như hắn nói, lột sạch quần áo của nàng rồi lôi ra giễu phố. Cảnh tượng kinh hoàng đó, Thủy Xanh nghĩ đến thôi cũng sẽ phát điên. Huống hồ, Lý Dục đã truyền cho nàng mấy môn thần công, càng khiến nàng một bước trở thành cao thủ nhất lưu giang hồ. Ân tình này, cả đời này có lẽ cũng không trả hết được. Vì vậy, cho dù là Lý Dục giở trò, nàng phải đối mặt như thế nào? Ngược lại, nếu thật sự là ý của ông Thiếu Phong, không liên quan đến Lý Dục, vậy không cần phải nói, nàng và người thanh mai trúc mã này coi như đã đi đến hồi kết. Dù là loại nào, kết cục đối với nàng đều rất tàn nhẫn. Lý Dục thấy vẻ mặt rối rắm đau khổ của nàng, cũng không út mở nữa, thẳng thắn nói, vậy được rồi, ta nói cho ngươi đáp án. Đợi Thủy Xanh nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Lý Dục từng chữ từng câu nói, ngươi nghe cho kỹ. Ta, Lý Dục, chưa bao giờ dùng bất kỳ phương thức trực tiếp hay gián tiếp nào, bằng bất kỳ thủ đoạn nào để ảnh hưởng đến tâm trí của ông Thiếu Phong. Ba ngày hắn đối xử với ngươi như vậy, hoàn toàn là phán đoán và lựa chọn của chính hắn, ta chưa bao giờ dùng tinh thần bí thuật khống chế hắn. Thủy Xanh nghe vậy, đôi mắt ngập đầy sương mù, vừa cảm động trước sự quang minh lỗi lạc của Lý Dục, vừa đau lòng vì người biểu ca thân thiết nhất lại thật sự không tin tưởng mình. Thì ra những lời nói tổn thương đó, thật sự là lời từ đáy lòng của hắn. Lý Dục thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, cũng thấy đau lòng, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng kéo vào lòng, đầu Thủy Xanh tự nhiên dựa vào vai hắn. Có lẽ là vì quá đau lòng, cần một chỗ dựa. Có lẽ là vì cảm kích ân tình của Lý Dục, Thủy Xanh vẻ mặt tâm lý đã thân cận với hắn. Có lẽ sâu thẳm trong lòng Thủy Xanh đã sớm có một tia tình cảm mơ hồ dành cho Lý Dục mà chính nàng cũng chẳng hay. Tình cảm ấy vốn chỉ dừng lại ở mức độ cảm mến trong lễ nghĩa, luôn bị lý trí của nàng đè nén, cho đến tận bây giờ mới dần dần trỗi dậy. Giây phút này, Thủy Xanh không đẩy Lý Dục ra. Lý Dục cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, "Sau này ngươi theo chúng ta đi khắp thiên hạ, cùng nhau đi hành hiệp trượng nghĩa, được không?" Luồng khí ấm áp phả vào vành tai tròn trịa như ngọc, Thủy Xanh không khỏi run rẩy. Nàng không đốc, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Dục. Im lặng hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi và căng thẳng của Lý Dục, Thủy Xanh khẽ gật đầu, phát ra một tiếng mũi khẽ như mút đều, ừm. Lý Dục nghe rất rõ, trong lòng vui mừng khôn xiết, không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Thủy Xanh. Thân thể Thủy Xanh cứng đờ, sau khi phát hiện Lý Dục không được đặng chân lân đằng đầu, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Âu yếm một lúc, Thủy Xanh đứng dậy khỏi lòng Lý Dục, đôi mắt trong veo e thẹn liếc Lý Dục một cái, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, lại quay mặt đi chỗ khác. Lý Dục nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo, xinh đẹp không gì sánh bằng của Thủy Xanh, càng nhìn càng thích, nhưng cũng không có hành động gì thêm. Cái gì quá cũng không tốt, Thủy Xanh bây giờ cần thời gian để thích nghi, không nên dồn dập, như vậy sẽ gây áp lực lớn hơn cho Thủy Xanh. Chuyển chủ đề, Lý Dục mời, đi, ta đưa ngươi đến một nơi. Nơi nào? Thủy Xanh nghi hoặc nhìn lại. Theo ta. Lý Dục nói một câu, hai người ra khỏi Bạch Long Liễn, đi đến một sân nhỏ. Đây là nơi ở của hạ nhân, Lý đại ca đưa ta đến đây làm gì? Thủy Xanh đang không hiểu, thì thấy Lý Dục nhảy qua tường rào, đội vàng theo sau. Đi thêm mấy chục bước, Thủy Xanh đột nhiên ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng quát, Hoa Thiết Cán. Phía trước không xa, một lão giả đang bị hai thiên thích giả khống chế, quỳ trên mặt đất. Không phải Hoa Thiết Cán thì là ai? Lý Dục chỉ vào Hoa Thiết Cán, nói, lão giả này còn muốn nhân lúc đêm tối bỏ trốn, bị thiên thích giả ta bố trí xung quanh thủy phủ bắt được. Từ khi có được nhị ca mạ sở, Lý Dục chưa bao giờ có ý định để nó nằm phủ đuổi trong góc. Mỗi lần dừng chân, hắn đều thả ra 500 thiên thích giả, lấy nơi ở làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh, hóa thành bóng tối ẩn nấp, làm nhiệm vụ giám sát cảnh giới. Tuy sau khi có Trạm Thánh Phi Đao hắn đã không còn sợ võ thánh nữa, nhưng nếu võ thánh không nói võ đức, vừa đến đã đánh lén, thì vẫn rất đáng sợ. Lúc đó, hắn có thể còn không có cơ hội phóng ra phi đao. Vì vậy, để an toàn, hắn mới bố trí một vòng vành đai cảnh giới rất dài xung quanh. Hoa Thiết Cán tưởng mình đã nắm được cơ hội, lại không ngờ mình vừa trốn khỏi thủy phủ, đã bị thiên thích giả bắt được. Tuy Hoa Thiết Cán là tông sư trung kỳ, mà thiên thích giả chỉ có tu vi tiên thiên, nhưng bây giờ là ban đêm. Thiên thích giả vốn đã xuất quỷ nhập thần, ban đêm càng như cá gặp nước, đánh lén bắt sống một Hoa Thiết Cán đang hoảng loạn, quả thực quá dễ dàng. Thủy Xanh nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, không ngờ mình nhất thời rối loạn tâm trí, suýt nữa để kẻ thù lớn chạy thoát. Nàng vận chân khí vào hai lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Hoa Thiết Cán, nói: "Hoa Thiết Cán, ngày đó ngươi tham sống sợ chết, bỏ rơi minh đệ kết nghĩa, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?" Huyệt câm của Hoa Thiết Cán đã bị điểm, vì Lý Dục sợ hắn sẽ cầu xin mình, nói ra những lời bất lợi cho mình. Lúc này nói: "Xanh muội, Hoa Thiết Cán ở Kinh Châu danh vọng không nhỏ, chỉ bằng lời nói suông của ngươi, rất khó để người ta tin rằng Hoa đại hiệp nghĩa Bạc Vân Tiên lại có một bộ mặt thật giả dối, xấu xí. Thay vì tốn thời gian vô ích, không bằng sớm giết cho xong, để tránh đêm dài lắm mộng, thêm rắc rối." Tuy không khiến hắn thân bại danh liệt có chút đáng tiếc, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu tất cả mọi người đều biết con người thật của Hoa Thiết Cán, hắn cố nhiên sẽ bị người đời khinh bỉ, nhưng cũng sẽ có một số kẻ lắm mồm chế rêu cha ngươi và hai vị bá bá có mắt như mù, kết giao nhầm với kẻ xấu. Người đã mất rồi, hà tất phải để bọn hắn bị nhiều người bàn tán. Chỉ cần tiễn lão già này đi đoàn tụ với các huynh đệ kết nghĩa, cũng coi như là đã giải quyết xong ân oán. Thủy Xanh nghe vậy, trong lòng cũng thấy rất có lý, thế là không còn kiên trì với kế hoạch ban đầu nữa, một trường hạ xuống, tiễn Hoa Thiết Cán về Tây Thiên. Từ đó, Lạc Hoa Lưu Thủy đều đã thành mây khói quá khứ. Chương 152, cái chết của Bồng Khiếu Phong. Chương 152, cái chết của Bồng Khiếu Phong. Lý Dục đá vào thi thể chết không nhắm mắt của Hoa Thiết Cán, rất chu đáo đổ cho hắn một bình hóa thi thủy. Sống không mang đến, chết không mang đi, bụi về với bụi, đất về với đất. Làm xong những việc này, hai người đi về. Đến bên đường, Lý Dục đề nghị, ngày mai chúng ta đến Thiên Linh Tự, lấy pho tượng Phật vàng lớn và số vàng bạc châu báu trong mật đạo dưới tòa sen lên ra, thế nào? Thủy Xanh ngạc nhiên nhìn Lý Dục một cái, Lý đại ca ngươi cũng thiếu tiền sao? Lý Dục lắc đầu, tiền tự nhiên là không thiếu, nhưng thứ này trước nay càng nhiều càng tốt. Dù mình không dùng, cũng có thể chia cho người cần. Đây là thời đại mạng người như cỏ rác, chúng ta đi khắp các nước, tất sẽ thấy nhiều thảm cảnh nhân gian, hoặc do thiên tai, hoặc do con người. Có nhiều vàng bạc châu báu trong tay, đến lúc đó nếu đồng cảm với bọn hắn, cũng không đến nỗi không biết rút từ đâu. Hơn nữa, một kho báu lớn như vậy để ở đó, lỡ như bị kẻ tâm thuật bất chính nào may mắn có được, dùng vào tà đạo, há chẳng phải đáng tiếc? Thà chúng ta tự lấy còn hơn. Thủy Xanh nghe vậy, suy nghĩ một lúc, liền thấy rất có lý, lập tức gật đầu đồng ý ngay sau đó. Một câu hỏi không khỏi nảy ra trong đầu, Mai Niệm Xanh vốn có tiếng là hiểm nghĩa, tại sao không lấy số tiền này ra tự dùng hoặc làm việc tốt? Thủy Xanh nghĩ đến đây, liền hỏi ra. Lý Dục im lặng một lúc, lắc đầu, không biết. Có lẽ là hắn coi tiền tài như phân thổ, có lẽ là hắn để phòng ba tên đồ đệ tâm thuật bất chính, có lẽ là hắn chưa kịp đi lấy đã bị hại đều có khả năng. Thủy Xanh ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Vượt tường vào sân, trước khi đi, Lý Dục ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua một căn phòng. Sau đó, Lý Dục lại lấy ra một chiếc nhẫn trong suốt như pha lê, đưa tới, mỉm cười nói, bây giờ ngươi có thể nhận nó rồi chứ? Thủy Xanh nhìn chiếc nhẫn tinh xảo kia, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mấy ngày trước, Lý Dục đã phát cho các cô gái mỗi người một chiếc nhẫn như vậy và giới thiệu công dụng, còn đích thân biểu diễn một lần, khiến các cô gái vô cùng động lòng. Ngay cả Lâm Thi Âm luôn lạnh nhạt cũng không ngoại lệ. Không còn cách nào khác, nhẫn không gian mà các nàng chưa bao giờ nghe nói đến, huống chi là tự mình sở hữu, ai nấy đều phấn khích, tò mò không thôi. Thủy Xanh cũng động lòng, nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn khó khăn từ chối, bởi vì trong lòng nàng rất rõ, mình nợ Lý Dục đã rất nhiều, nhiều đến mức không trả nổi. Nếu lại nhận một món quà quý giá như vậy, thì nàng thật sự không còn mặt mũi nào đi tìm biểu ca Bồng Khiếu Phong nữa. Và lúc đó thấy nàng từ chối, Lý Dục cũng không ép buộc. Bây giờ, hiểu lầm và mâu thuẫn giữa Thủy Xanh và Bồng Khiếu Phong đã sâu đến mức không thể gỡ bỏ, không còn khả năng nào nữa, cuối cùng cũng bước đầu chấp nhận Lý Dục. Cho nên Lý Dục nhân lúc còn nóng, lại tặng chiếc nhẫn mang ý nghĩa rõ ràng này. Lần này, Thủy Xanh không từ chối. Thấy Thủy Xanh gật đầu, nụ cười trên mặt Lý Dục càng thêm rạng rỡ, "Xanh muội, ta đeo cho ngươi." Nói rồi nắm lấy bàn tay phải trắng nõn, thon dài của Thủy Xanh, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Ngày hôm sau, Thủy Xanh từ biệt Thủy Phúc Bá và Ngọc Mụ Mụ, nói muốn đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, hành hiệp trượng nghĩa. Thủy Phúc Bá và Ngọc Mụ Mụ tuy không nỡ, nhưng thấy Thủy Xanh quyết tâm kiên định, cũng chỉ biết gửi lời chúc phúc. Trước khi đi, Thủy Xanh suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi nói với Bồng Khiếu Phong một tiếng, lại phát hiện đối phương đã sớm rời đi, không có ở thủy phủ. Thủy Xanh đứng lặng hồi lâu trong sân nhỏ nơi hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau luyện võ, tỉ thí, cuối cùng dứt khoát bay người rời đi. Bạch Long Liên thong thả tiến về phía trước, chưa đến nửa canh giờ, đã đến bên ngoài ngôi chùa cổ Thiên Linh Tự. Thiên Linh Tự này nằm ở nơi hẻo lánh, đã lâu không được tu sửa, trong chùa cũng không có sư trụ chỉ hay hòa thượng. Xuống xe ngựa, nhìn ra xa, lại không thấy một hộ gia đình nào. Đây là Thiên Linh Tự sao? Bên trong có kho báu, mau đi mau đi. Hoàng Dung, Thiết Tâm Lan, Khúc Phi Yên mấy người hoạt bát hiếu động, vừa xuống xe đã phấn khích, vội vàng xông vào chùa. Không phải các nàng thích tiền tài, mà là cảm giác đào kho báu này khiến các nàng thấy vô cùng mới lạ, có một niềm vui khác biệt. Lý Dục và Thủy Xanh nhìn nhau cười, đi theo sau. Vừa đến cổng chùa, đã nghe thấy tiếng kinh ngạc của Hoàng Dung từ bên trong. Hai người tăng tốc, vào trong xem, phát hiện Hoàng Dung đang nhìn chằm chằm vào ba vết kiếm trên tượng Phật. Bề mặt tượng Phật toàn là bùn đất, nhưng bên trong ba vết kiếm sâu hoắm lại lộ ra ánh vàng rực rỡ. Hoàng Dung đưa ngón tay bóc lớp bùn đất giữa hai vết kiếm, chỉ thấy ánh vàng lấp lánh, bên trong lại toàn là vàng. Các cô gái khẽ kêu lên, nhìn pho tượng Phật này cao hơn 3 trượng, to lớn mập mạp, vượt xa những pho tượng Phật thông thường, nếu toàn thân đều được đúc bằng vàng, ít nhất cũng phải 5-6 bạc cân. Đây thật sự là một kho báu lớn. Không hổ là do hoàng đế để lại, vơ vét của dân đúng là có bản lĩnh. Đống nghe Hoàng Dung kêu lên, không đúng. Nơi này đã có người đến rồi, đi xem kho báu dưới tòa sen còn không. Thì ra ba vết kiếm kia không phải do Hoàng Dung chém ra, các cô gái lập tức cảnh giác. Hoàng Dung khẽ suy nghĩ, đi ra sau tượng Phật, quả nhiên thấy ở eo tượng Phật có một mật đạo. Mép mật đạo lởm chởm, trên bùn đất chi chít vết kiếm, bên cạnh còn đặt một cánh cửa nhỏ bằng vàng. Rất rõ ràng, có người đã dùng kiếm cậy cánh cửa vào nhỏ, rồi nhấc nó ra, đặt sang một bên, để lộ không gian ẩn bên trong lối đi. Hoàng Dung tu vi sâu dày, vận chân khí vào hai mắt, có thể nhìn thấy trong đêm, hộ thể chân khí mở ra, trực tiếp nhảy vào. Các cô gái phía sau lần lượt theo vào. Trước mắt là một vùng châu quang bảo khí, trong làn sương mờ ảo, từng hòm vàng bạc châu báu được xếp ngay ngắn trên mặt đất, các loại đồ cổ quý hiếm được đặt khắp nơi, ngay cả cột nhà cũng được làm bằng vàng. Dù các cô gái đều không phải là người tham lam, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Pho tượng Phật vàng lớn đã khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt, không ngờ tài sản trong không gian dưới lòng đất này còn nhiều hơn gấp 10 lần pho tượng Phật vàng. Đây phải có bao nhiêu tiền? Quốc khố Đại Minh quốc cũng chưa chắc có nhiều bằng ở đây đâu nhỉ? E rằng không dưới 1000 vạn lượng vàng, tức là một ước lượng bạc. Thật là một kho báu lớn, ai có được e rằng cũng sẽ trở thành người giàu nhất cả nước, khó trách nhiều người lại say mê Liên Thành Quyết như vậy. Các cô gái bàn tán xôn xao. Đúng một giọng nói vang lên, ở đây có hai người chết. Mọi người nghe thấy giọng của Hoàng Dung, lần lượt lại gần, quả nhiên thấy hai thi thể nằm trên mặt đất, mặt mũi đen kịt, miệng sùi bọt mép, rõ ràng là chết vì trúng độc. Hoàng Dung nhìn hai thi thể tay vẫn nắm chặt châu đáo không bông, trong lòng đã rõ, lớn tiếng nhắc nhở, trên những tài sản này có bôi độc. Các cô gái nghe vậy, ai nấy đều kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, may mà vừa rồi đều kinh ngạc trước quy mô của kho báu, không ai dùng tay chạm vào. Tuy các nàng đều đã ăn thanh phong ngọc lộ hoàn của Lý Dục, ai nấy đều bách độc bất xâm, nhưng trên đời này luôn có một số kỳ độc là ngoại lệ. Hơn nữa dù có mã phủ chú và thần chiếu kinh, không chết người, nhưng chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Nhạc Linh San bông khẽ a một tiếng, người này không phải là Bông Khiếu Phong sao? Hàng Cơ nhẹ nhàng nói, nữ tử này là một nha hoàn ở thủy phủ. Bọn hắn làm sao tìm được đến đây? Các cô gái nhìn nhau. Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh ba người thì không nói một lời, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Lúc này, Thủy Xanh cũng nghe các cô gái gọi ra ba chữ Bông Khiếu Phong, trong lòng lập tức trùng xuống, nhanh chân bước tới, quả nhiên thấy thi thể đã đen cứng của Bông Khiếu Phong. Thủy Xanh lập tức hoa mắt, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã mềm vào lòng Lý Dục kịp thời bước tới. Tuy nàng và Bông Khiếu Phong đã không còn khả năng, nhưng tình cảm mười mấy năm sao có thể nói cắt là cắt. Nhìn người yêu cũ chết thảm, nàng sao có thể không động lòng. Lý Dục ánh mắt lướt qua thi thể hai người, trầm ngâm nói, Bông Khiếu Phong không thể nào trùng hợp biết ở đây có kho báu, hẳn là cuộc nói chuyện tối qua của chúng ta đã bị nữ tỷ này nghe thấy, sau đó nàng đi báo cho Bông Khiếu Phong, hai người liền đem đến đây. Thủy Xanh tinh thần hoảng hốt, lẩm bẩm, nữ tỷ đó nghe được bí mật lớn như vậy, tại sao lại đi nói cho biểu ca, hai người bọn hắn. Đống trong lòng chua xót, khi thấy bộ dạng chết thảm của Bông Khiếu Phong, nàng lại đau lòng, khóc nức nở, biểu ca lớn lên cùng ta, thủy phủ cũng là nhà của hắn. Sau khi ta đi, cả thủy phủ đều là của hắn, hắn hà tất phải. Nhìn thấy vô số châu báu vương vãi xung quanh, Thủy Xanh có thể tưởng tượng được dáng vẻ vui mừng khôn xiết của Bông Khiếu Phong lúc đó. Lý Dục trước mặt Thủy Xanh bắt đầu tính toán, cũng không né tránh, dù sao các cô gái đều biết hắn có bản lĩnh này. Một lát sau, Lý Dục nói, nữ tử này là người ngưỡng mộ biểu ca ngươi. Biểu ca ngươi tuy không có quan hệ nam nữ vượt quá lệ nghĩa với nàng, nhưng vì dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, cho nên biểu ca ngươi đã lợi dụng tình yêu của nữ tử này đối với hắn, để nàng làm thay mắt, coi như là một quân cờ tiện tay cài cắm. Lời này không hề giả dối, Lý Dục chính là tính được điểm này nên mới dùng nữ nhân kia làm đột phá khẩu, giăng một cái bẫy cho Bông Khiếu Phong. Nếu Bông Khiếu Phong tham lam tiền tài như trong nguyên tắc, vậy thì cứ để hắn chết giống như trong nguyên tắc, cũng xem như là cái giá phải trả cho việc tắt Thủy Xanh hai bà hai. Nếu Bông Khiếu Phong chống lại được sự cám dỗ, vậy thì Lý Dục nể mặt Thủy Xanh, sau này cũng sẽ không động đến hắn, coi như hắn mạng lớn. Nói cách khác, tối qua hắn đã gián tiếp đặt ra một thử thách sinh tử cho Bông Khiếu Phong. Sống hay chết, hoàn toàn dựa vào chính bản thân Bông Khiếu Phong. Hiển nhiên, Bông Khiếu Phong đã thua. Canh bạc này cược bằng chính mạng sống của hắn. Thủy Xanh nghe lời Lý Dục, khó tin nói, thái mắt. Hắn tại sao phải bố trí thái mắt? Gì mà ăn nhờ ở đậu, thủy phủ không phải cũng là nhà của hắn sao? Cha và ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đuổi hắn đi. Lý Dục giải thích, điểm này hắn cũng biết, nhưng dù sao hắn cũng mang họ Vương, lo chưa khỏi họa, có chút phòng bị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thủy Sinh nghe vậy, trong lòng vừa tủi thân, vừa đau buồn. Lý Dục lấy ra nhỉ cả mạ sở triệu tập tất cả thiên thích giả bên cạnh tới, nơi này giao cho các người, đem hết số vàng bạc châu đáo này rửa sạch, cái nào không rửa được thì hủy đi, tối ta sẽ quay lại. Nói xong, hắn để hai thiên thích giả mang thi thể của Bồng Khiếu Phong và nữ tỷ kia đi, rồi cùng các nàng rời khỏi không gian dưới lòng đất. Lý Dục vốn tưởng Thủy Sinh sẽ đưa thi thể Bồng Khiếu Phong về thủy phủ rồi lo liệu tang sự, không ngờ Thủy Sinh lại từ chối. Theo lời Thủy Sinh, cái chết của Thủy Đại đã khiến Thủy Phúc Bá và Ngọc Mụ Mụ đau đớn tột cùng, hai người họ thực sự không chịu nổi cú sốc thứ hai. Dù sao, Vương Khiếu Phong cũng là do bọn hắn trông nom từ nhỏ đến lớn, tình thương của hai người dành cho hắn chỉ sau Thủy Sinh, nếu để bọn hắn biết tin Vương Khiếu Phong qua đời, chắc chắn sẽ không chịu được nổi. Hơn nữa, Vương Khiếu Phong đã chọn rời khỏi thủy phủ, vậy thì cứ chôn cất ở bên ngoài đi. Thế là, Thủy Sinh đốn vài cái cây, mẹo gỗ thành tấm, tự tay làm cho Vương Khiếu Phong và nữ tỷ kia hai cố quan tài đơn sơ, rồi chôn cất bọn hắn ngay tại chỗ. Chương 153, quy tắc sòng bạc. Ta chỉ giữ quy tắc của ta. Chương 153, quy tắc sòng bạc. Ta chỉ giữ quy tắc của ta. Đêm đó, Lý Dục thu pho tượng Phật vàng lớn cùng phần lớn vàng bạc châu báu đã được rửa sạch vào nạp giới, phần còn lại thì chia cho các nàng tự mình tùy ý sử dụng. Sau đó, cả nhóm rời khỏi Kinh Châu, thẳng tiến về phía Tương Châu. Trung Hàng Trấn tuy chỉ là cấp trấn, nhưng buôn bán sầm uất, người đi lại như dệt gửi, còn phồn hoa hơn cả những thành lớn như Giang Lăng của Kinh Châu phủ. Chỉ vì nơi đây có một thế lực nhất lưu tọa lạc Trung Tín Đường. Thượng Quan Vân, vị Trung Tín Đường đường chủ này tuy không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất đạo mạo, ít ai biết được bộ mặt thật của hắn. Cho nên trong mắt người đời, hắn chính là một bậc hào kiệt nghĩa bạc vân tiên. Còn Trung Tín Đường chính là một tổ chức chính đạo duy trì chính nghĩa trong võ lâm. Chính vì có Trung Tín Đường giúp duy trì trị an địa phương, giúp ba tánh được an cư lạc nghiệp, Trung Hàng Trấn mới có thể phồn thịnh đến vậy. Tuy những chuyện xấu nhỏ không thể ngăn chặn hết, dù sao có người là có giang hồ là có ân oán thị phi, lừa gạt đầu đá, nhưng ít nhất không có đại hung nào dám làm cản ở đây. Bên trong sòng bạc lớn nhất trấn, tiếng hò hét vang lên từng chậm, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười lớn đầy kinh hỉ hoặc tiếng gầm gừ giận dữ. Có người sốt ruột đi vào, có người thì mặt mày hớn hở hoặc vẻ mặt ủ rũ đi ra. Đột nhiên, trong sòng bạc vang lên một trận chửi tới, đám đông xô đẩy, một đám tay chân giữ sòng bạc đã đuổi một lao già chột mắt ra ngoài. Kẻ cầm đầu dáng người cao lớn, mặt mày hung tợn, khinh bị quát, hết tiền rồi hả? Hết tiền thì cút xa một chút. Không có tiền ngươi còn đánh bạc cái con khỉ. Cút mau, làm lỡ lao tử phát tài, đánh gãy ba chân của ngươi. Nói rồi hắn đổ một bãi nước bọt vào lao già chột mắt, vênh váo đắc ý dẫn người rời đi. Lao già chột mắt muốn ghi nợ, nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến lao già nghèo kiết sắc này, đành mang vẻ mặt xui xẻo, quay người định bỏ đi. Chấm đã. Lúc này, một giọng nói từ phía sau gọi hắn lại. Lao già chột mắt quay đầu lại, liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi về phía mình, trai tài gái sắc, đúng là một cặp trời sinh. Chính là Lý Dục và Thủy Sinh. Còn mấy nàng Hoàng Dung thì đã chia thành từng nhóm 3 năm người đi dạo chơi, vừa để ngắm nhìn phong thổ nhân tình nơi đây, vừa để tạo cơ hội riêng cho Lý Dục và Thủy Sinh. Dù sao, bây giờ Thủy Sinh tuy đã theo Lý Dục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị chinh phục. Còn về sự an toàn của các nàng, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Với thực lực của các nàng, lại đi cùng nhau mấy người, cho dù kẻ mạnh nhất ở đây là Thượng Quan Vân đến gây sự, cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ngoài ra, mấy trăm thiên thích giả đã phân tán ra, giám sát hơn nửa Trung Hàng Trấn, dù cho có võ thánh đến tấn công, cũng sẽ bị phát hiện từ trước. Mà có được chút thời gian đệm đó, cũng đủ để Lý Dục phản ứng và đề ra đối sách. Vì vậy, sau khi có nghỉ ca mạ sợ, Lý Dục cuối cùng cũng dám yên tâm để các nàng tự do hoạt động. Lão già chột mắt nhìn Lý Dục một vòng, hất cằm, cao ngạo nói, vừa rồi là tiểu tử ngươi gọi ta. Con Thủy Sinh, lão già chột mắt lại chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai, coi vẻ đẹp của nàng như không có. Lý Dục cũng không vì thái độ tệ hại của hắn mà tức giận, gật đầu, là ta gọi ngươi. Gọi ta làm gì? Lão già chột mắt liếc mắt nhìn trời, một ngón út mấy mũi, ra vẻ cả lơ phất phơ. Lý Dục thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi đánh bạc. Đánh bạc? Lão già chột mắt sáng lên. Nói đến từ này, hắn liền lập tức có hứng thú, người lạ cũng có thể lập tức trở thành bạn tốt. Thấy Lý Dục gật đầu, lão già chột mắt vội vàng đáp ứng, được, được. Cả đời này ta thích nhất là đánh bạc, ta đánh bạc với ngươi. Lão già chột mắt mặt mày hưng phấn, nhưng rồi lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lại xịu xuống, khó xử nói, nhưng trên người ta không còn tiền nữa. Lý Dục không hề để tâm, cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta không cần tiền. Không cần tiền? Vậy thì tốt quá. Lão già chột mắt vẻ mặt kinh hỉ, rồi lại hỏi, chỉ là không cần tiền, vậy chúng ta cược cái gì? Cược thứ mà cả ngươi và ta đều có. Lý Dục cúi mở, vẻ mặt vi diệu có chút thần bí. Lão già chột mắt lại như kẻ vô tâm, vô ngực, huynh hoang đảm bảo, cả ngươi và ta đều có. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần ta lấy ra được, mọi thứ đều không thành vấn đề. Lý Dục mỉm cười, nói với Thủy Sinh, xe muội, muội vào trong mượn một cái bàn, hai cái ghế. Thủy Sinh khẽ gật đầu, quay người đi vào sòng bạc. Giây tiếp theo, sòng bạc ồn ào như bị người ta liên tục vặn nhỏ âm lượng, cuối cùng dứt khoát nhấn nút tắt tiếng, trở nên im phăng phắc. Ngay sau đó, vài tiếng trêu ghẹo dung tục vang lên, nhưng rồi lại biến thành những tiếng gào thét tuyệt vọng xé lòng, khiến đàn ông nghe thấy cũng không khỏi kẹp chặt hai chân. Sau đó, Thủy Sinh sai hai con bạc khiêng ra một bộ bàn ghế, đặt giữa Lý Dục và lao già chỗ mắt, còn mình thì đi đến bên cạnh Lý Dục đứng yên. Thản nhiên lấy ra một chiếc khăn lụa lau trường kiếm. Sòng bạc náo loạn cả lên, mấy chục người tranh nhau chạy ra ngoài, thấy Thủy Sinh thì như gặp phải diêm vương, ai nấy đều đội vàng né tránh. Nhưng bọn hắn đều không chạy xa, mà do tính tò mò, đứng ở vòng ngoài quan sát Lý Dục và lão già chột mắt đang ngồi vào chỗ. Con người đều có tâm lý bầy đàn và hăm hớt, hành vi của bọn hắn nhanh chóng thu hút thêm nhiều người đến vây xem, chẳng mấy chốc đã vây kín cả con đường. Lão già chột mắt thấy mình được vạn người chú ý, trong lòng vừa căng thẳng, lại càng thêm hư bình, cả người trở nên hưng hào, tinh thần phơi phới. Lý Dục đúng lúc đánh thức hắn khỏi ảo tưởng không thực tế, "Nếu ngươi chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Lão già chột mắt ngồi thẳng người, không hề yếu thế kêu lên, "Được, ngươi nói đi, muốn cược cái gì?" "Cược cái đơn giản nhất đi, so lớn nhỏ, cược 3 bán." Nói rồi hắn lật tay áo, trong tay đã có thêm một cái bát lắc và 3 viên xúc sắc. Lý Dục đẩy bát lắc và xúc sắc qua, "Ngươi kiểm tra đi." Lão già chột mắt cũng không khách khí, cầm lấy kiểm tra cẩn thận. Hắn lăn lộn sòng bạc nhiều năm, nhãn lực cũng có, rất nhanh đã phán đoán dụng cụ không có vấn đề. Lý Dục nhàn nhạt nói, "Ngươi trước hay ta trước?" Lão già chột mắt nói, "Ngươi trước đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào." "Nhưng trước đó, ngươi không nên nói trước tiền cược là gì sao?" Lý Dục khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay phải của lão già chột mắt đang lịch dụng cụ đánh bạc, chậm rãi nói, "Cược một bàn tay phải." Động tác trên tay lão già chột mắt dừng lại, nụ cười trên mặt hơi thu lại, con mắt độc nhất hơi híp lại nhìn Lý Dục, ánh mắt lóe lên. Hắn tuy có chút thần kinh không ổn định, nhưng nếu lúc này còn không nhận ra có điều không ổn, thì đúng là một tên ngu ngốc chính hiệu. Tiểu tử trước mắt này dường như là nhắm vào hắn. Cùng lúc đó, đám đông vây xem cũng một trận xôn xao. Nhưng bọn hắn tuy kinh ngạc, nhưng cũng không có phản ứng quá kịch liệt, dù sao ví dụ về con bạc thua mất một tay cũng không ít, không đến mức kinh thế hai tụ. Lý Dục rất bình tĩnh đối mặt với lão già chột mắt, một lúc sau, người sau nhếch miệng cười, lớn tiếng nói, "Được, ta cược với ngươi." "Vẫn là ta trước?" Lý Dục lại hỏi một lần nữa. Lão già chột mắt đẩy dụng cụ đánh bạc qua, "Ngươi trước." Lý Dục nhận lấy dụng cụ. Ngoài dự đoán của mọi người, Lý Dục không hề thể hiện ra thủ pháp cờ bạc cao siêu kinh thiên động địa nào, mà giống như một người mới, ném 3 viên xúc sắc vào bát, tùy ý lắc 2 cái rồi dừng lại. Lão già chột mắt vẫn luôn chú ý động tác của Lý Dục, sau khi không cảm nhận được dao động chân khí, trong lòng thả lỏng, rồi lại nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không dám xem thường, tiểu tử này chủ động tìm hắn đánh bạc, lại có vẻ tự tin như vậy, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Biết đâu thuật cờ bạc của tiểu tử này đã đến cảnh giới phản pháp uy chân rồi cũng nên. Thế nhưng đang nghĩ như vậy, giây tiếp theo lão già chột mắt liền ngây người. Chỉ thấy Lý Dục dứt khoát mở bát lắc, mọi người nhìn kỹ, không khỏi đều cảm thấy kinh ngạc. 1, 2, 4, tổng cộng 7 điểm. Cái này cũng quá nhỏ rồi đi. Đừng nói là những người xem vây quanh, ngay cả người trong cuộc là lão già chột mắt cũng ngơ ngác. Không phải chứ, chỉ có vậy. Chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi cũng dám đến cược với ta. Còn cược cả một bàn tay. Lão già chột mắt không khỏi bắt đầu nghi ngờ Lý Dục có phải đầu óc có vấn đề không. Tổng cộng mới 7 điểm, tuy không phải chắc chắn thua, nhưng cơ hội thắng cũng nhỏ đến đáng thương. Lão già chột mắt ngửa đầu cười ha hả mấy tiếng, giật lấy dụng cụ đánh bạc, khinh bỉ nhìn Lý Dục, chế nhạo nói, "Hay là để đại gia đây cho ngươi mở mang tầm mắt." Lão già chột mắt thấy Lý Dục không gian lận, hắn cũng không thèm làm vậy, mà giống như bình thường ở sòng bạc, lắc một cách bình thường. Trong lòng niệm hết một lượt chư thiên thần Phật, mắt lão già chột mắt lóe lên tinh quang, út mạnh bắt lắc xuống bàn, hét lớn một tiếng, "Mở!" Bắt lắc mở ra, mọi người đều vươn dài cổ nhìn tới. 2, 5, 6, 13 điểm. Lớn hơn điểm của Lý Dục gần gấp đôi. Lão già chột mắt cười ha hả, kêu lên, "Tiểu tử, là ta thắng rồi, ngươi ngoan ngoãn chặt tay phải xuống đi." Đám đông cũng lần lượt thở dài, mặt lộ vẻ khó hiểu. Bọn hắn thấy được, ván cược này là do Lý Dục đề xuất, nhưng ván đầu tiên đã thua một tay là sao? Không hiểu nổi. Thế nhưng, sắc mặt Lý Dục từ đầu đến cuối không hề thay đổi, nhìn vẻ đắc ý của lão già chột mắt, nhàn nhạt nói, "Không, là ta thắng rồi." Lão già chột mắt sắc mặt biến đổi, đập mạnh bàn, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Dục, "Tiểu tử ngươi muốn quy nợ?" Lý Dục lắc đầu, ánh mắt rơi vào 3 viên xúc sắc, hỏi, "Ngươi lắc được mấy điểm?" Lão già chột mắt không hiểu, nhưng vẫn trả lời, "13 điểm, ngươi không phải không có mắt." Lý Dục lại như không nghe thấy, lại hỏi, "Vậy ta lắc được mấy điểm?" "Ngươi vỏn vẹn 7 điểm." "Vậy 13 điểm và 7 điểm, ai lớn ai nhỏ?" "Nói nhảm." "Đương nhiên là 13 điểm lớn, 7 điểm nhỏ. Cho nên là ta thắng rồi." Lão già chột mắt ngơ ngác, thực sự không thể hiểu được logic của Lý Dục, "Tiểu tử ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?" Lý Dục mỉm cười, "Chúng ta không phải là lắc xúc sắc so lớn nhỏ sao? Bây giờ của ta nhỏ hơn, nên ta thắng rồi." Lão già chột mắt sững sờ, lửa giận bùng lên, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra cái lý lẽ xiên xẹo này?" Lý Dục lại bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Ta nhỏ, ta thắng, có vấn đề gì sao?" "Còn có vấn đề gì sao? Vấn đề này lớn lắm đấy." Lão già chột mắt tức không chịu nổi, "Từ trước đến nay đều là lớn thắng, nhỏ thua, sao đến chỗ ngươi lại ngược lại?" "Ồ, lớn thắng, nhỏ thua, đây là quy định của ai?" Lý Dục ra vẻ rất ngây thơ. Lão già chột mắt sững sờ, rồi mặt đỏ bừng, tức giận nói, "Đây là quy tắc của sòng bạc, là quy tắc mà tất cả con bạc trên đời đều phải tuân theo." "Thì ra là vậy." Lý Dục như chợt hiểu ra, gật đầu. Ngay khi lão già chột mắt nghĩ hắn sắp nhận thua, Lý Dục lại hỏi, "Vậy ngươi đang cược với ai?" Lão già chột mắt bị Lý Dục quấy rối đến sắp phát điên, tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Ta không phải cược với ngươi, chẳng lẽ là cược với ma à?" Lý Dục đồng tình gật đầu, rồi hỏi ngược lại, "Ngươi cược với ta, mà bản thân ta lại không phải con bạc, vậy tại sao ta phải tuân theo quy tắc sòng bạc mà người khác đặt ra cho con bạc? Ta muốn tự đặt ra quy tắc của riêng mình. Ngươi cược với ta thì phải tuân theo quy tắc của ta." Lão già chột mắt lần này ngây người, rồi tức giận nói, "Ngươi muốn đổi quy tắc, sao ngươi không nói sớm?" Lý Dục như sững sờ, rồi quay đầu hỏi Thủy Xanh, "Ta chưa nói sao?" Thủy Xanh lườm hắn một cái. Lý Dục chợt hiểu ra, vỗ trán, a, xem ra là ta quên mất. Lão già chột mắt cười gằn, tiểu tử, ngươi đừng tìm cớ. Cho dù ngươi quên, ván này cũng không thể hủy bỏ. Lý Dục ngạc nhiên nói, ai nói ta muốn hủy bỏ? Lão già chột mắt hít mắt, vậy ngươi thừa nhận kết quả này rồi? Lý Dục gật đầu. Lão già chột mắt lúc này mới hài lòng ngồi xuống, nghĩ một lát, lại chu đáo đi vào sòng bạc tìm cho Lý Dục một con dao, ném lên bàn, lưỡi dao không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu tử, con dao này sắc lắm, không bị kẹt xương đâu, một nhát xuống, gọn gàng dứt khoát, mời. Lý Dục lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Nói rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của lão già chột mắt, hắn chụm ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường. Một bàn tay rơi xuống đất, máu tươi nóng hổi phun ra như suối. Ngay sau đó, trên con phố dài vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn của lão già chột mắt. Chương 154, cảnh giới cao nhất của cờ bạc. Chương 154, cảnh giới cao nhất của cờ bạc. Tay của ta, tay của ta. Lão già chột mắt vốn cũng là một kẻ cứng rắn, nếu tay phải do chính hắn chặt, dù đau đến mấy hắn cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng Lý Dục ra tay quá đột ngột và quá nhanh, hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý. Cơn đau dữ dội không thể tả nổi đột ngột tập đến, lão già chột mắt không kìm được mà kêu lên, tiếng kêu thảm thiết đầy bi phẫn. Mọi người xung quanh nghe mà rợn tóc gáy, đều xì xào bàn tán, không ngờ Lý Dục lại bá đạo đến vậy, thua không nhận thì thôi, còn chặt luôn tay của đối thủ. Tuổi còn trẻ mà hoàn toàn không có đạo đức cờ bạc. Nhưng tuy trước mắt, cũng không ai ra mặt bên ngực, vì thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Dục khiến bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Thủy Xanh bên cạnh ngạc nhiên nhìn Lý Dục một cái, hơi tập trung, như có điều suy nghĩ. Lý Dục ra tay chặt tay lão già chột mắt cũng ngoài dự đoán của nàng, nhưng ở chung lâu như vậy, nàng cũng đã nhận ra con người của Lý Dục. Kiêu ngạo với kẻ trên nhưng không sỉ nhục kẻ dưới, bắt nạt kẻ mạnh nhưng không ức hiếp kẻ yếu, nay lại phá lệ với một người lạ mới gặp, rõ ràng là có nguyên nhân. Nhưng Thủy Xanh cũng hỏi, vì nàng tin rằng câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ. Đối diện, lão già chột mắt sau khi qua cơn hoảng loạn và đau đớn ban đầu, vội vận khí điểm huyệt cánh tay phải, rồi rát thuốc cầm máu, lúc này mới trừng con mắt độc nhất đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Lý Dục, răng hàm sau sắp nghiến nát. Lý Dục lại vẻ mặt thản nhiên, như thể mọi lý lẽ đều thuộc về hắn, hắn mới là người đúng. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của lão già chột mắt, hắn nhàn nhạt nói, tuy ta không nói trước là số nhỏ thì thắng, nhưng ngươi cũng không nói là số lớn thì thắng. Ngươi muốn dùng quy tắc ngầm thông thường để giàn buộc ta, thì tuyệt đối không được, vì ta trước nay không tuân theo quy tắc do người khác đặt ra. Lão già chột mắt hằn học nói, ngươi không nói, ta cũng không nói, vậy dựa vào đâu mà tính là ta thua? Nếu không phải từ một chiêu vừa rồi của Lý Dục mà biết mình không phải đối thủ, hắn chắc chắn đã lao lên đấu với Lý Dục một trận ngươi chết ta sống. Vì ta mạnh hơn. Lý Dục vẻ mặt đương nhiên. Lão già chột mắt hoàn toàn câm nín. Nói không lại, đánh không lại, lão già chột mắt đành phải quay người rời đi. Đứng lại. Lý Dục gọi hắn. Lão già chột mắt đành dừng bước, lạnh lùng nói, làm gì? Ta đã nói, cược ba ván, đây mới là ván đầu tiên, ngươi muốn đi đâu? Ta không cược với ngươi nữa. Không được. Lời nói ra như bắt nước đổ đi, sao có thể nuốt lời? Ngươi không coi ta ra gì phải không? Nếu ta nhất quyết phải đi thì sao? Vậy ngươi đoán xem sẽ có hậu quả gì? Thử, uy hiếp ta. Ngươi thật sự coi ta là kẻ tham sống sợ chết sao? Có lẽ không phải. Nhưng nếu ngươi dám đi thêm một bước nữa, ta sẽ lăng chỉ ngươi, rồi rắc nước đường và muối lên vết thương của ngươi, sau đó đặt ngươi bên cạnh tổ kiến. Ngươi tin không? Lý Dục dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra những lời kinh khủng nhất, lao già chột mắt toàn thân lông tóc dựng đứng. Nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng đó, hắn dùng mình một cái. Đám đông cũng rợn tóc gáy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cổ xông thẳng lên đỉnh đầu, tất cả đều dùng ánh mắt nhìn Diêm Vương sống mà nhìn Lý Dục. Không còn lựa chọn nào khác, lao già chột mắt đành phải quay lại, miễn cưỡng ngồi về chỗ cũ. Lý Dục mỉm cười, hỏi, lần này ngươi trước hay ta trước? Lao già chột mắt đẩy dụng cụ đánh bạc qua, nói từng chữ một, lần này là ba viên xúc sắc so lớn nhỏ, tổng điểm lớn thắng, tổng điểm nhỏ thua. Lý Dục gật đầu, định bắt đầu lắp bát, nhưng bị lao già chột mắt ngăn lại. Lại nghe hắn nhấn mạnh một lần nữa, nói trước rồi nhé, là tổng điểm lớn thắng, tổng điểm nhỏ thua. Lát nữa không được cái bướng hay hối hận. Lý Dục thở dài, được rồi là tổng điểm lớn thắng, tổng điểm nhỏ thua, ta nhớ rồi, được chưa? Lão già chột mắt nghe Lý Dục tự mình lặp lại một lần, mới yên tâm, lại hỏi, ván này cực gì, ngươi nói đi. Lý Dục chỉ vào ngực lão già chột mắt, cực lá phổi. Phổi. Lão già chột mắt sắc mặt biến đổi. Đúng vậy, ai thua, phải moi phổi ra. Giọng Lý Dục nhàn nhạt. Moi phổi ra. Vậy còn sống được sao? Lão già chột mắt vẻ mặt nghiêm trọng, đám đông cũng một trận xôn xao. Đây là muốn cược mạng rồi. Nhìn đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Lý Dục, lão già chột mắt biết mình không còn đường lui, cắn răng nói, được, cược phổi. Ta cược với ngươi, ai thua thì moi phổi ra. Lý Dục gật đầu, rồi tùy ý lắp bát, út xuống bàn. Trong sự nín thở của mọi người, bát được mở ra. 3, 5, 6, 14 điểm. Đám đông một trận xôn xao, 14 điểm, con số này cao hơn cả hai lần lắc trước đó của hai người. Nếu không gian lận, cơ hội thắng của Lý Dục có thể nói là rất cao. Sắc mặt lao già chột mắt cũng có chút thay đổi, chậm rãi nhận lấy dụng cụ, nhìn sâu vào Lý Dục. Sau đó, đến lượt hắn bắt đầu lắc. Lý Dục nhướng mí mắt, hắn cảm nhận được dao động của chân khí. Lao già chột mắt lại hùng hồn nói, trong quy tắc của chúng ta, cũng không có quy định không được dùng chân khí. Lý Dục nhìn đối phương 2 giây, rồi cười, ăn một lần ngã, khôn ra một chút, ngươi cũng thông minh hơn rồi đấy. Lão già chột mắt cười lạnh, nhưng không nói gì. Hắn cũng không hy vọng sau khi thắng Lý Dục thật sự có thể ép đối phương moi phổi tự sát, điều đó căn bản không thực tế. Hắn chỉ muốn thắng ván này, để giành lại thế chủ động, ít nhất cũng phải thoát khỏi ma trưởng của tên Diêm Vương sống này. Một tiếng giòn tan, lão giả chột mắt út bắt xuống bàn. Mọi người lần lượt nhìn qua. Nhưng lần này bọn hắn biết lão giả chột mắt đã ra lận, nên đều cảm thấy kết quả không có gì hồi hộp, chủ yếu là muốn xem lát nữa Lý Dục sẽ đối phó thế nào. Quả nhiên, khi lão giả chột mắt mở bát, 18 chấm đỏ tươi bắt mắt hiện ra trước mắt mọi người. Ba con sáu, ai lớn ai nhỏ, rõ ràng rành mạch. Lão giả chột mắt hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn Lý Dục, nhưng không nói gì. Mọi thứ đều không cần nói ra. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào Lý Dục, muốn xem hắn còn có gì để nói. Lý Dục im lặng một lát, như vô cùng tiếc nuối và hối hận mà thở dài, "Ván này là ta thua rồi." Thủy Xanh sắc mặt hơi đổi, năm ngón tay không khỏi siết chặt thanh kiếm. Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, nhìn nhau ngơ ngác, không ngờ Lý Dục lại trực tiếp nhận thua. "Sao không cái nữa? Chẳng lẽ đổi tính rồi?" Lão giả chột mắt sững sờ một lúc, rồi mừng rỡ, không nhịn được hỏi lại một câu, "Ngươi nhận thua?" Lý Dục nhàn nhạt nói, "Thua là thua, có gì không dám nhận." Lão giả chột mắt phấn khích nhảy dựng lên khỏi ghế, kêu lên, "Tốt tốt tốt. Nếu đã vậy, vậy ngươi moi phổi ra đi." Một giọng nói tiếp lời. "Ủa, ai cướp lời thoại của ta vậy?" "Không đúng, tuy ta rất muốn nói như vậy, nhưng rõ ràng không thể thật sự nói như vậy, nếu không chẳng phải là tìm chết sao?" Từng nghi vấn hiện lên trong đầu lão già chột mắt, nhưng khi hắn nhìn theo tiếng nói, trong lòng lập tức chủ xuống. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. "Vì ngươi nói, chính là Lý Dục." "Ngươi?" Lão già chột mắt vẻ mặt không thể tin nổi chỉ vào Lý Dục, rồi lại chỉ vào mình, "Ngươi đang nói với ta?" Lý Dục gật đầu. "Ngươi bảo ta moi phổi?" Lý Dục lại gật đầu. "Ngươi bảo ta moi lá phổi của chính ta ra?" Lý Dục vẫn gật đầu. "Ta đỉnh ngươi cái phổi a." Lão già chột mắt không thể nhịn được nữa, hoàn toàn bùng nổ, chỉ tay mắng chửi, "Ngươi đã nhận thua rồi, còn muốn ta moi phổi? Đây là cái lý lẽ chó má gì? Trên đời này lại có loại hôn trướng vô lý như ngươi, còn có thiên lý không? Còn có pháp luật không? Công đạo ở đâu?" Lão già chột mắt cảm xúc kích động, nước bọt bay tứ tung, Lý Dục và Thủy Xanh lặng lẽ phóng ra chân khí, chấn bay chúng đi. Lý Dục không đội vàng, nói, "Ngươi sai rồi, ta là người rất biết nói đạo lý. Ngươi muốn giảng đạo lý?" Lão già chột mắt bị tức đến bật cười, "Được, ngươi nói đi, ngươi muốn giảng cái đạo lý gì?" Lý Dục nhìn lão già chột mắt, trên mặt lại lộ ra nụ cười đáng ghét khiến lão già chột mắt chỉ muốn in một dấu dày lên đó, rồi một câu nói hoàn toàn khiến hắn sụp đổ, "Ta có từng nói, người thua phải chịu phạt sao? Tại sao không thể là người thắng? Đây lại là quy tắc của ai đặt ra?" Phụt. Lão già chột mắt ngây người một lúc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngửa đầu ngã xuống, lại bị Lý Dục tức đến ngất đi. Rồi Lý Dục lại rất chu đáo tặng hắn một chiêu nhất dương chỉ, trực tiếp đánh thức hắn dậy. Lão già chột mắt trừng mắt nhìn Lý Dục, nghiến răng căm hận, "Tiểu tử, ngươi giỏi giỏi." "Đúng vậy, ta quả thực rất giỏi, điều này ta biết." Lý Dục rất tán thành. Lão già chột mắt lại phun ra một đốm máu, "Vô sỉ." "Vô sỉ a?" Lý Dục mím môi, xác định đối phương thua đến mức tinh thần rối loạn, bắt đầu nói năng lung tung. Lúc này, trong đám người xem cuối cùng cũng có người không chịu nổi, chen ra khỏi đám đông, chạy ra chỉ trích, "Ngươi tên này." Lời nói đột ngột dừng lại, là bị Lý Dục điểm huyệt. Thủy Xanh quay đầu nhìn người ra mặt không thể cử động kia, nhướng mày. "Còn là một tiểu cô nương xinh đẹp." Lý Dục không rời mắt, phớt lờ ánh mắt tóe lửa của tiểu cô nương, nói với lão già chột mắt, "Chúng ta còn ván thứ ba chưa cược, mà ngươi moi phổi ra thì không sống được, thật là khó xử. Thế này đi, chúng ta cược ván thứ ba. Ngươi thắng, hình phạt của ván thứ hai sẽ được xóa bỏ, ngươi thua, ngươi moi cả tim ra, thế nào?" Lý Dục trên mặt nở nụ cười thông cảm. Sự việc đã đến nước này, lão già chột mắt cũng không còn đường lui, đành phải đồng ý, "Được. Nhưng lần này nói trước, thứ nhất, tổng điểm 3 viên xúc sắc lắc ra lớn hơn thì thắng. Thứ hai, người thắng được thưởng, người thua chịu phạt. Thứ ba, không được dùng bất kỳ thủ đoạn gian lận và cai bướng nào, nếu có điều gì chưa nói rõ từ trước, đều tuân theo quy tắc cố hữu của sòng bạc." Lý Dục nghe những điều kiện không kẽ hở của lão già chột mắt, không khỏi mỉm cười. Xem ra tên này đã bị dọa sợ, thật sự thông minh hơn rồi. Lý Dục cũng không có ý kiến gì, lập tức đồng ý lão già chột mắt lại không chịu thôi, còn muốn Lý Dục tự mình lặp lại một lần. Lý Dục làm theo. Hai người lại bắt đầu lắc xúc sắc, lần lượt mở kết quả. Lý Dục là 3, 3, 6, 12 điểm. Lão già chột mắt là 4, 6, 6, 16 điểm. Lão già chột mắt thắng. Nhưng có bài học từ trước, lão già chột mắt không đắc ý quên mình, mà nhìn chằm chằm Lý Dục, sợ hắn lại dở trò gì. "Ván này, tổng điểm của ta lớn hơn của ngươi." "Đúng. Cho nên ván này là ta thắng." "Không sai. Theo như đã nói trước, ta thắng, được thưởng, cho nên hình phạt moi phổi của ván thứ hai bị hủy bỏ, phải không?" "Đây là điều đương nhiên." Lão già chột mắt lại nhìn chằm chằm Lý Dục một lúc, thấy hắn không có ý cai bướng hay nuốt lời, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng rơi xuống, lão già chột mắt vui mừng khôn xiết, gần như múa tay múa chân, cười ha hả, "Ta thắng rồi. Ta cuối cùng cũng thắng rồi. Ta cuối cùng cũng thắng rồi." Đám đông nhìn nhau thở dài, đều có cảm giác không dễ dàng thay cho hắn. Lý Dục mỉm cười nhìn cảnh này, đợi lão già chột mắt bình tĩnh lại một chút, định bỏ đi, hắn gọi, "Chậm đã." Lão già chột mắt đột nhiên dừng bước, cứng ngắc quay người, "Ngươi còn muốn làm gì?" Lý Dục nhàn nhạt nói, "Ngươi không moi tim và phổi ra, đã muốn đi như vậy sao?" Lão già chột mắt trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, run giọng nói, "Ngươi đã nói là ta thắng. Theo quy định trước đó, ta..." "Ngươi cược cả đời, có biết cảnh giới cao nhất của cờ bạc là gì không?" Lý Dục cắt ngang hỏi ngược lại. "Cảnh giới cao nhất của cờ bạc?" Lão già chột mắt ngẩn ngơ. "Đúng vậy, ngươi chắc chắn không biết, nếu không cũng không đến nỗi cả đời thua thảm như vậy." "Đúng, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết?" "Ta đương nhiên biết, và hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết." Lý Dục đứng dậy khỏi ghế, tiện tay cầm lấy con dao trên bàn, đi đến trước mặt lão già chột mắt, nhét con dao vào tay hắn. Lão già chột mắt theo bản năng nắm lấy, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Lý Dục. Cả đời hắn nghiện cờ bạc, đối với hắn, cảnh giới cao nhất của cờ bạc là gì? Câu trả lời này còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Cuối cùng, Lý Dục đã tiết lộ câu trả lời cho hắn, cảnh giới cao nhất của cờ bạc, đó chính là có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Chương 155, Trung tín đường đại tiểu thư, Thượng quan Phi Yến. Chương 155, Trung tín đường đại tiểu thư, Thượng quan Phi Yến. Bụt. Lý Dục vừa dứt lời, lão già chột mắt liền chém một nhát dao về phía hắn. Lý Dục đưa tay đỡ, đúng một cách tinh xảo vào lưỡi dao lạnh lẽo, trường đao lập tức vỡ thành từng mảnh sắt. Đồng tử lão già chột mắt co rút lại, gắng sức ném chuôi dao, quay người định bỏ chạy, nhưng bị Lý Dục trực tiếp điểm trúng huyệt đạo sau lưng, không thể cử động. Sau khi khống chế được lão già chột mắt, Lý Dục như mới nghĩ ra điều gì, chậm rãi đi về phía thiếu nữ vừa ra mặt lúc nãy. Cho qua, cho qua. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng xin đường, một nam tử trẻ tuổi cẩn thận chen qua đám đông, rồi cười hề hề sắp tới. Lý Dục nhìn theo tiếng nói, thấy là một thanh niên tuấn tú còn nét trẻ con, gương mặt rất quen thuộc, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Dùng thuật thôi diễn tính toán, quả nhiên không sai. Thanh niên chạy một mạch đến, đứng bên cạnh thiếu nữ, hai tay xoa xoa trước người, có chút lúng túng nói với Lý Dục: "Vị đại ca này, vị đại ca này, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nha đầu. Nha đầu vì này, từ nhỏ đã có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ, đầu óc thường xuyên không tỉnh táo, thích nói năng điên cuồng. Vừa rồi là vì nàng phát bệnh, nên mới đắc tội đại ca, tiểu đệ ở đây xin lỗi đại ca. Bây giờ để tiểu đệ đưa nàng đi, kẻo mất mặt, ngài thấy được không?" Thanh niên vừa nói vừa khoa tay múa chân, nghe mà thiếu nữ bên cạnh thái dương nổi gân xanh. Nàng và thanh niên mới quen nhau ở quán trọ đối diện, đối phương có thể ra mặt cầu xin cho nàng vào lúc này, nàng rất cảm kích, nhưng hắn lại nói nàng bị bệnh tâm thần, điều này thì không thể nhịn được. Thiếu nữ không thể cử động, không thể nói, đôi mắt to linh động cố gắng liếc về phía thanh niên, muốn gửi cho đối phương một ánh mắt tức giận. Thanh niên hoàn toàn không biết, lúc này hắn đang căng thẳng nhìn Lý Dục, tim đã treo lên đến cổ họng. Lúc thiếu nữ ra mặt, hắn đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, cô nương ngốc này vừa lên, chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị điểm huyệt. Tuy rất muốn lên cứu, nhưng hắn cũng rất tự biết mình, biết thực lực của mình còn kém xa, liều lĩnh ra tay tỷ lệ thành công gần như bằng không. May mà Lý Dục không làm gì thiếu nữ, điều này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Lý Dục chú ý đến thiếu nữ, hắn mới không ngồi yên được mà nhảy ra, sợ đến muộn một bước, Lý Dục sẽ tiện tay một trường đánh chết thiếu nữ. Đương nhiên, nhảy ra đối mặt với một cao thủ có thể giết mình bất cứ lúc nào, hắn thực ra cũng có một thoáng hối hận, nhưng bây giờ đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể cứng rắn cầu xin. "Ồ, người tên gì?" Lý Dục biết rõ còn hỏi. Thanh niên bộ nói: "Tiểu đệ Lục Giật, Lục trong lục địa, Giật trong an giật." Lý Dục khẽ gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì nàng đâu." Lục Giật nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lý Dục cũng không giải thích, trực tiếp giải huyệt cho thiếu nữ. Thiếu nữ khôi phục khả năng hành động, vội vàng lùi lại hai bước, cây roi dài trong tay chắn ngang ngực, cảnh giác nhìn Lý Dục, lạnh lùng quát: "Ngươi lại muốn dở trò gì?" Lý Dục cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mắt, gương mặt trái xoan, đôi mày phượng, một đôi mắt long lanh tròn trịa, vừa to vừa tròn, chớp động linh hoạt, dưới sự tô điểm của vài sợi tóc mái thưa trên trán, càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Nàng đầu cài trâm, đeo hoa tai, hai lọn tóc buông trước ngực, mặc một bộ váy màu đỏ nhạt được cắt may vừa vặn, làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng yêu kiều, cả người toát lên khí chất tao nhã của một tiểu thư khuê các. Đương nhiên, vị tiểu thư khuê các này không phải là một tiểu thư yếu đuối trong khuê phòng, mà là một nữ hiệp bướng bỉnh đầy sức sống, chính là nữ phụ quan trọng trong ma giới Chi Long Châu Thượng Quan Phi Yến. Trong phim, người được sắp đặt cho Thượng Quan Phi Yến chính là Lục Giật bên cạnh. Nhưng ban đầu chỉ là Thượng Quan Phi Yến đơn phương yêu Lục Giật, còn Lục Giật thì thích Phục Thiên Hương, Phục Thiên Hương lại có cảm tình với nhân vật chính Sát Mộc Long, Sát Mộc Long thì lại có ý với Phục Thiên Tiểu. Mối quan hệ này giống như trò mèo vờn chuột. Cuối chuyện, Thượng Quan Phi Yến bị Thu Nhược Phong cưỡng hiếp, thân tâm bị tổn thương nặng nề và tự cảm thấy mình không còn xứng với Lục Giật, nên đã chọn rời đi. Lúc này, Lục Giật mới nhận ra người mình thực sự thích là Thượng Quan Phi Yến, liền khổ sở đuổi theo nàng về. Không thể không nói, tên nhóc này đúng là có phúc mà không biết hưởng, xương cốt trời sinh đã tiện. Chỉ cần hắn quan tâm Thượng Quan Phi Yến một chút, Thượng Quan Phi Yến cũng không đến nỗi bị Thu Nhược Phong an toán, mất đi trong trắng. Những người luôn đợi đến sau này mới bù đắp, Lý Dục thường xem thường. Cho nên để Thượng Quan Phi Yến không bị tình cảm trói buộc, Lý Dục quyết định cứu nàng thoát khỏi bể khổ. Dù sao Lục Giật ban đầu cũng không thích nàng, còn chê Thượng Quan Phi Yến phiền phức. Quyết định này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Thấy vẻ cảnh giác của Thượng Quan Phi Yến, Lý Dục hỏi ngược lại: "Vấn đề này nên là ta hỏi cô nương ngươi mới đúng, cô nương vừa rồi ra đây muốn nói gì với ta?" Thượng Quan Phi Yến suy nghĩ kỹ mới nói: "Ta nói ngươi thật vô sỉ, rõ ràng là ngươi thua, lại còn cố tình bịt nợ cái bướng. Nếu đã không thua nổi thì đừng chơi, tại sao còn bắt nạt người khác?" Lý Dục nhìn Thượng Quan Phi Yến đầy phẫn nộ, nụ cười mang theo chút khiêu khích: "Vậy ta bắt nạt người khác rồi đấy, ngươi định thế nào? Vậy thì đừng trách bản cô nương đối với." Lời vừa nói ra đã bị chặn lại, Thượng Quan Phi Yến đột nhiên nhớ ra mình đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu, trong lòng tức tối, bốn chữ "ngươi không khách khí" sau đó cũng không có mặt mũi nói ra. Vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu lập tức hướng về Lục Giật. "Lục Giật, không phải, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đừng nhìn ta. Ngươi còn nhìn ta, người ta mà hiểu lầm ta thì phải làm sao?" Lục Giật trong lòng gào thét, muốn khóc mà không có nước mắt. Nữ nhân lúc này, hai chúng ta cộng lại cũng không đủ cho người ta giết bằng một ngón tay, ngươi lại còn muốn kéo ta xuống nước, đây là lấy oán báo ân đó ngươi. Thượng Quan Phi Yến thấy Lục Giật ngẩng đầu nhìn trời, cố tình làm như không thấy, lập tức tức giận. Thấy nụ cười trên mặt Lý Dục, lại càng tức hơn, Thượng quan Phi Yến đành phải lôi chỗ dựa ra, ngươi đừng có làm bậy. Cha ta là Trung Tín Đường đường chủ, ngươi mà dám làm cản, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Dục bật cười, có khả năng nào, cha ngươi cũng không phải đối thủ của ta không? Thượng quan Phi Yến nghe vậy sững sờ, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ nhỏ đến một thời gian dài sau đó, cha nàng Thượng quan Vân trong mắt nàng là hiện thân của sự vô địch, nàng cũng tin chắc rằng bất kỳ khó khăn và kẻ thù nào đều sẽ bị người cha vĩ đại của mình nghiền nát. May mà sự sùng bái của nàng không mù quáng, khi lớn lên, kiến thức tăng lên, nàng tuy không muốn chấp nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, trên đời này có người mạnh hơn phụ thân. Tuy không nhiều và phân tán ở các nơi, nên càng hiếm, nhưng những người đó vẫn thực sự tồn tại. Nhưng biết là một chuyện, Thượng quan Phi Yến cuối cùng cũng chỉ nghe nói, chứ chưa bao giờ thực sự gặp. Dưới tư duy quán tính lâu năm, nàng theo bản năng cảm thấy loại người đó sẽ không đến Trung Hàng Trấn, cha nàng vẫn là người mạnh nhất ở đây, có thể giải quyết mọi rắc rối. Nay nghe Lý Dục nói vậy, trong lòng nàng lập tức trùng xuống. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Tên này có phải đang dọa ta không? Thượng quan Phi Yến trong lòng thấp thỏm không yên. Lý Dục không khách khí mắng, ngươi là nữ hiệp, muốn hành hiệp trưởng nghĩa, thấy chuyện bất bình, không cân nhắc trước sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và sự dũng cảm mà xông lên. Làm việc không chút kiêng dè như vậy, là vì có cha ngươi chống lưng, phải không? Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, lỡ như người ngươi đắc tội là người mà cha ngươi cũng không đắc tội nổi thì sao? Trong trường hợp đó, ngươi còn lôi cha ngươi ra, lỡ như chọc giận đối phương, gây họa cho cha ngươi, thì phải làm sao? Lo chuyện bao đồng, ngươi không sợ bị diệt môn sao? Trong đầu Thượng quan Phi Yến ong một tiếng, trống rỗng, bị một tràng lời của Lý Dục dọa đến ngây người. Đúng vậy, nếu lo chuyện bao đồng mà đụng phải người mà cả cha cũng không đánh lại, thì phải giải quyết thế nào? Lý Dục tiếp tục hỏi, ngoài ra, khi ngươi ra tay nghĩa hiệp, làm sao ngươi phán đoán được ai đúng ai sai? Chẳng lẽ ai thảm hơn, yếu hơn, thì nhất định là bên đúng? Ngươi bắt nạt người khác, nhất định là kẻ xấu. Lý Dục liên tiếp ba câu hỏi, khiến Thượng quan Phi Yến không nói nên lời. Lý Dục chỉ vào lão giả trước mắt, giới thiệu, Hiên Viên Tam Quang, biệt hiệu Ác Đồ Quỷ, một trong thập đại ác nhân của ác nhân gốc, cả đời nghiện cờ bạc, thích ép người khác cược với hắn. Giang hồ đồn rằng, gặp phải ác đồ quỷ, không cược cũng phải cược, phải cược đến khi trời sáng, người sạch, tiền cũng sạch mới thôi. Người này một khi đã ngồi vào bàn cược, thì không màng đến bất cứ điều gì, lục thân không nhận. Ngươi có biết một con mắt của hắn bị mù như thế nào không? Chính là cược thua, nên tự mình quét đi. Thậm chí, hắn còn từng đem cha mẹ, vợ con lên bàn cược mà thua sạch. Làm con, hắn chưa tròn chữ hiếu; làm chồng, hắn chưa tròn chữ tình; làm cha, hắn chưa tròn chữ tử. Kẻ táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Ta muốn mổ tim phổi của hắn ra xem, có phải đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, đen kịt hôi thối rồi không? Ngươi thấy ta làm sai sao? Lời này vừa nói ra, đám đông kinh ngạc xôn xao, Lục Dật và Thượng quan Phi Yến cũng trợn to mắt, quay đầu nhìn lão già chột mắt với vẻ không thể tin nổi. Lão già chột mắt chỉ có sắc mặt khó coi, nhưng không hề phản bác, rõ ràng Lý Dục không hề vu oan cho hắn. Và điều khiến Thượng quan Phi Yến tức giận nhất là, người mà mình vừa mới ra mặt bên ngực, sau khi bị vạch trần quá khứ đen tối lại chỉ vì bị người khác vây xem mà có chút khó xử, chứ không hề có chút hối hận và xấu hổ nào. Thượng quan Phi Yến lập tức nổi giận đùng đùng. Không chỉ vì mình đã nhìn lầm người, mà còn vì nàng có cảm giác lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói. Thủy Xanh bên cạnh đã giải tỏa được nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ, ta quả nhiên không tin lầm người, Lý đại ca làm gì cũng đúng. Lý Dục thấy sắc mặt của Thượng quan Phi Yến, cũng không tiếp tục dạy dỗ nàng. Hắn biết tiểu cô nương này tự trọng cao, sĩ diện, nên dừng lại đúng lúc là được, không cần thiết phải để nàng mất mặt trước nhiều người như vậy. Sau đó, Lý Dục nhìn về phía Hiên Viên Tam Quang, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tinh thần bí thuật được kích hoạt. Chương 156, dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, sự ngây thơ và ngốc nghếch quen thuộc. Chương 156, dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ, sự ngây thơ và ngốc nghếch quen thuộc. Ngay khoảnh khắc đối mặt với Lý Dục, ánh mắt Hiên Viên Tam Quang thoáng mơ hồ, rồi nhặt mảnh dao trên đất lên, đâm mạnh vào ngực mình. Đám đông kinh hô, tất cả đều bị cảnh tượng bất ngờ này dọa sợ. Nhiều người lớn vội che mắt trẻ con không cho nhìn, một số người thì bị dọa đến mức chạy trối chết. Thượng quan Phi Yến cũng hoàn toàn không ngờ đến cảnh này, không khỏi há hốc miệng. Tuy nàng cũng ghét loại con bạc như Hiên Viên Tam Quang, nhưng khi thực sự thấy cảnh đối phương tự mổ tim moi phổi, tâm hồn non nớt của nàng vẫn bị chấn động mạnh. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương 17, 18 tuổi, làm sao đã từng thấy cảnh tượng máu me tàn khốc thực sự. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, mắt Hiên Viên Tam Quang lồi ra, nhãn cầu đầy những tia máu, cổ nổi lên những đường gân xanh dữ tợn, da mặt co giật điên cuồng, rõ ràng là vô cùng đau đớn. Nhưng dù vậy, động tác trên tay hắn vẫn không ngừng. Trong những tiếng gầm gừ đau đớn, mảnh dao với tốc độ không đổi rạch mở lồng ngực, rồi cạy mạnh một cái, để lộ tim phổi bên trong. Máu tươi phun ra như suối, Hiên Viên Tam Quang dù có nội lực tông sư cảnh giới hộ thể, cũng không chịu nổi nữa, lập tức ngã xuống đất chết. Lý Dục lạnh lùng liếc nhìn một cái, đưa tay ra hiệu, bốn người các ngươi, lại đây. Bốn tên ăn mày bị điểm danh, sắc mặt đều biến đổi, không ngờ xem náo nhiệt nửa chừng, mình cũng trở thành trò vui trong mắt người khác. Đám đông đội vã tản ra, như tránh tà, sợ bị liên lụy. Bốn người nhìn nhau cười khổ, run rẩy bước lên, cười làm lành, vị gia này, ngài ngài có gì căn dặn? Lý Dục chỉ vào thi thể của Hiên Viên Tam Quang, ném cho ta ra bãi tha mà cho chó hoang ăn. Bốn tên ăn mày, không phải chứ, chỉ có việc này thôi sao? Bốn người cảm thấy cảm xúc mình vừa chuẩn bị đều là vô ích, hóa ra người ta căn bản không có ý định làm gì bọn hắn, hoàn toàn là bọn hắn tự lo háo. Lý Dục lại tiện tay ném cho bọn hắn một túi tiền, đây là thù lao cho các ngươi. Bốn người thấy vậy, không vui mà lại kinh ngạc, liền nói, không dám không dám, được hầu hạ ra, đó là vinh hạnh của huynh đệ chúng ta, sao lại? Được rồi, những lời này không cần nói nữa. Lý Dục cắt ngang lời bọn hắn, cầm lấy, đi đi. Bốn người nghe vậy, không dám nói nhiều nữa, đội vàng lên khiêng thi thể của Hiên Viên Tam Quang, vui vẻ rời đi. Hóa ra là phúc không phải họa, hưởng công mình vừa rồi còn nghĩ sẵn cả di ngôn. Ha, khó khăn lắm mới nặn ra được chút chữ trong bụng, lại không dùng được. Hiên Viên Tam Quang đã chết, mọi chuyện cũng kết thúc, đám đông thấy không còn gì để xem, lại sợ hãi trước hung uy của Lý Dục, bèn lũ lượt giải tán. Lý Dục nhìn Lục Giật và Thượng Quan Phi Yến, người trước trong lòng run lên, vội cáo tử, vị đại ca này, tiểu đệ còn có việc quan trọng, xin đi trước một bước, thứ lỗi thứ lỗi. Tuy đã biết Hiên Viên Tam Quang chết không oan, nhưng Lục Giật vẫn không muốn lượn lờ trước mặt một nhân vật nguy hiểm có thể tùy thời lấy mạng mình. Dù sao Lý Dục là người ra tay tàn nhẫn nhất mà hắn từng thấy, trong lòng hắn thực sự có chút sợ hãi. Lỡ như Lý Dục là người tính tình thất thường, mà hắn không cẩn thận chọc giận đối phương, thì cái mạng nhỏ này coi như xong. Vì vậy, Lục Giật tuy thích kết bạn, nhưng không muốn thử kết bạn với Lý Dục. Ít nhất là bây giờ thì không. Và quyết định của hắn cũng hợp ý Lý Dục, đương nhiên đồng ý ngay. Lục Giật quay người định đi, đồng nghĩ ra điều gì, lại nhìn Thượng Quan Phi Yến một cái. Lý Dục nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chỉ là một tiểu cô nương có lòng nhiệt huyết thôi, ta không đến nỗi chấp nhặt với nàng. Lục Giật nghe vậy, lúc này mới yên tâm, chắp tay với mọi người, rồi vội vàng rời đi. So với sự cẩn thận của Lục Giật, Thượng Quan Phi Yến lại tỏ ra tùy tiện hơn nhiều. Nàng từ nhỏ đã quen tung hoành ngang dọc ở trung hàng trấn, nhất thời khó mà thay đổi được nếp nghĩ. Giờ lại đang ở độ tuổi tò mò nhất, cộng thêm việc Lý Dục không có ý định truy cứu, nên dù Lục Giật đã đi rồi, nàng cũng chẳng hề sợ hãi. Thấy Lý Dục đi về phía khách điếm đối diện, Thượng Quan Phi Yến hơi do dự rồi cũng đi theo. Này, ngươi là ai thế? Ngươi thật sự lợi hại hơn cả cha ta sao? Lý Dục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ta nói, ngươi liền tin sao? Thượng Quan Phi Yến ngẩn ra, đôi mắt to tròn đảo lên, trầm ngâm nói, vậy phải xem ngươi nói thế nào đã. Đúng rồi, ta tên là Thượng Quan Phi Yến. Lý Dục khẽ gật đầu, nói, ta tên Lý Dục, còn nàng là Thủy Sanh. Lý Dục. Thượng Quan Phi Yến vừa nghe cái tên này liền nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, kinh ngạc thốt lên, ngươi chính là Lý Dục đã giết kiếm thần Tạ Hiểu Phong ư? Đúng vậy, thế ngươi nghĩ ta có đánh thắng cha ngươi không? Lý Dục như cười như không nhìn nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Phi Yến xa sầm, nhưng tính tình đại tiểu thư đã ăn sầu bén dễ, nàng kiêu ngạo quay mặt đi, thử một tiếng bằng giọng mũi, thử, coi như ngươi lợi hại đi. Lý Dục đương nhiên sẽ không so đo tính toán với một tiểu nha đầu, hắn trực tiếp bước qua ngưỡng cửa, đi vào khách điếm. Lập tức nhìn thấy hai nam nhân bị dây thừng trói lại, rồi treo lên cao. Lúc này miệng bọn hắn đang la hét om sòm, từ trong lời nói có thể biết được bọn hắn đến từ một thế lực tên là Trường Hà Bang. Hơn nữa địa vị trong bang cũng không thấp. Thượng Quan Phi Yến hất cằm, khoe khoang với Lý Dục, hai kẻ này gồm danh giang hồ chính đạo, lại đi làm mấy trò cưỡng đoạt dân nữ, may mà bị ta bắt gặp, ta liền trói bọn hắn lại, treo ở đây. Thượng Quan Phi Yến dương dương đắc ý, tiếc là lời khen trong tưởng tượng không hề tới, Lý Dục hỏi ngược lại, ngươi chắc chắn không vu oan cho bọn hắn chứ? Thượng Quan Phi Yến không chút do dự nói, đương nhiên. Đó là ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được? Lý Dục gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi treo bọn hắn ở đây làm gì? Thượng Quan Phi Yến nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Dục, đương nhiên là để trừng trị bọn hắn rồi. Sau đó thì sao? Sau đó gì chứ? Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ bị treo sống đến chết ở đây, và trong thời gian đó không ai dám đến cứu sao? Chắc là không đâu, người của Trường Hà Bang nhận được tin tức, nhất định sẽ chạy tới. Ừm, vậy sau khi bị ngươi trừng phạt, bọn hắn trở về có phải sẽ hối cải, từ đó không còn ức hiếp nam nữ nữa không? Cái này chắc là có nhỉ. Nếu bọn hắn không sửa đổi, lần sau để ta gặp lại, ta nhất định đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Thượng Quan Phi Yến hung hăng vung roi dài. Lý Dục lắc đầu cười khẽ, nói vậy là ngươi còn cố ý cho bọn hắn một cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Thượng Quan Phi Yến khẽ gật đầu, nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi chứ? Vậy ngươi đúng là người tốt. Nhưng mà, ngươi cho bọn hắn cơ hội, vậy còn những nữ tử bị bọn hắn ức hiếp thì sao? Có ai cho các nàng cơ hội không? Các nàng bị làm vấy bẩn trong sạch, liệu còn có cơ hội làm lại từ đầu không? Ngươi dạy dỗ bọn hắn một trận, bọn hắn có tức mà không biết chút vào đâu, sau khi trở về liền hãm hại vài nữ tử vô tội để xả giận. Nếu ngươi muốn bảo vệ những nữ nhân đó, thì bọn hắn lại cứ muốn đối đầu với ngươi, như vậy, những nữ tử bị giận cá chém thất sau này có nên oán hận ngươi không? Ta, cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa của ngươi, chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hành động hiệp nghĩa mà ngươi cho là đúng, tuy cứu được một số người, nhưng cũng có thể gián tiếp hại những người khác, vậy bản thân ngươi là đang làm việc tốt hay là giúp được đây? Thượng Quan Phi Yến lập tức không nói nên lời. Lý Dục vẫn chưa dừng lại, hú hổ, bây giờ ngươi trói bọn hắn treo lên, bọn hắn có thể hận ngươi không? Có thể lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù ngươi không? Võ công bọn hắn không bằng ngươi, chẳng lẽ sẽ không ngấm ngầm đánh lén? Ngươi có thể phòng bọn hắn 1 tháng 2 tháng, ngươi có thể phòng bọn hắn 10 năm 8 năm. Hay là ngươi nghĩ danh tiếng của cha ngươi có thể dọa được tất cả mọi người? Thượng Quan Phi Yến là người nghĩ gì làm đấy, làm việc hoàn toàn theo sở thích, chưa bao giờ suy xét đến nguyên nhân hậu quả. Bây giờ nghe Lý Dục nói vậy, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng dù nàng vô tư, người lại không đốc, tự nhiên sẽ suy nghĩ độc lập. Sau khi nhận ra sai lầm, nàng hơi yếu ớt nói, vậy ngươi nói phải làm sao? Đương nhiên là chạm thảo trừ căn. Nói xong, Lý Dục điểm ra hai ngón tay, hai tên thuộc Trường Hà Bang kia bỗng cứng đờ, trên trán có thêm hai lô máu, cứ thế tắt thở. Những kẻ như bọn hắn, làm sao để thay đổi đây? Không có cách nào cả, chỉ có chết. Lý Dục nhàn nhạt nói một câu, bước lên lầu đi thẳng lên tầng cao nhất của khách điếm. Thủy Sanh ở bên cạnh thì đi dặn tiểu nhị đang sợ đến ngây người mang thức ăn lên. Thượng Quan Phi Yến đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, sau đó cũng đi theo lên. nàng thực sự quá tò mò về vị cao thủ ra tay tàn nhẫn này. Đương nhiên, cũng là vì Lý Dục đối xử với nàng rất tốt, không gây cho nàng áp lực tâm lý nào, nếu không nàng cũng không dám làm cản như vậy. Điều nàng không biết là, lúc Lý Dục giết hai người kia, đã lệnh cho Thiên Thích Giả đi tiêu diệt Trường Hà Bang rồi. Bang phái này bề ngoài là bạch đạo, nhưng ngầm lại làm những việc của hắc thế lực, cưỡng đoạt dân nữ, ép gái nhà lành làm kỹ nữ, cho vay nặng lãi, buôn người đều là chuyện thường ngày. Dù sao cũng chỉ là một thế lực tam lưu, ngay cả một tông sư cũng không có. Đối với ba tánh mà nói, đó quả thực là một ngọn núi lớn khó lay chuyển, nhưng khi gặp phải Thiên Thích Giả, đó chỉ là một con cọp giấy, tiện tay là có thể bóp chết. Lý Dục đương nhiên không ngại tiện tay làm một việc tốt. Không lâu sau, rượu và thức ăn được dọn lên bàn, Lý Dục và Thủy Xanh ăn rất ngon miệng, còn Thượng Quan Phi Yến thì gần như không động đũa, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Dục. Thượng Quan cô nương cứ nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Lý Dục cười trêu. Thượng Quan Phi Yến cũng không e thẹn như những nữ tử bình thường, nàng chống tay lên cằm, bĩu môi nói, chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi không giống bất kỳ ai ta từng gặp. Lý Dục nhai một miếng thịt kho tàu, hứng thú nói, bởi vì ta giết người không chớp mắt. Thượng Quan Phi Yến nghiêm túc gật đầu, nói, hình như là vậy. Nhưng ta lại không hề sợ hãi, rõ ràng ngươi còn lợi hại hơn cả cha ta. Lý Dục suy nghĩ một lát, nói, có lẽ là vì ta là người tốt. Thượng Quan Phi Yến bật cười, vậy thì người tốt như ngươi, thật sự còn đáng sợ hơn cả kẻ ác. Ngươi xem những ba cánh vây xem lúc trước, có mấy người là không sợ ngươi đâu. Lý Dục ha ha cười, vậy ngươi giỏi hơn bọn hắn, ít nhất ngươi không sợ ta. Này, ta dù sao cũng là đại tiểu thư của Trung Tín Đường, nữ hiệp của giang hồ Đại Minh tương lai, sao có thể nhát gan như vậy được? Thượng Quan Phi Yến bất mãn. Ánh mắt Lý Dục lóe lên, nói, vậy Thượng Quan nữ hiệp, ngươi đã từng ra khỏi Trung Hàng trấn để hành hiệp trượng nghĩa chưa? Thần sắc Thượng Quan Phi Yến cực lại. Chưa đúng không? Ngươi bị nhốt ở một góc này, dựa vào danh tiếng của cha ngươi để hành hiệp trượng nghĩa, nên mới không ai dám chọc ngươi. Nếu ra ngoài, với cái tính tùy tiện của ngươi, sớm đã bị người ta ăn không còn xương rồi, còn là nữ hiệp của giang hồ Đại Minh nữa chứ? Lý Dục không thương tiếc chế nhạo. Thượng Quan Phi Yến tức đến mặt mày đen sì, lớn tiếng phản bác, không phải. Ngươi đừng nói bậy. Lý Dục nhìn nàng, lắc đầu, cười mà không nói. Thượng Quan Phi Yến lập tức bị thái độ coi thường của hắn kích thích, bất mãn nói, này, ngươi có biểu cảm gì vậy? Ý gì chứ? Lý Dục bình tĩnh nói, nếu ngươi gặp phải những hung đồ ác tặc mà ta đã gặp, ngươi sẽ không tự tin như vậy đâu. Thượng Quan Phi Yến tò mò hỏi, ngươi đã gặp rất nhiều hung đồ ác tặc lợi hại sao? Đương nhiên. Lý Dục có chút tự hào nói, ta lập chí đi khắp vạn núi ngàn sông của Thần Châu, quét sạch mọi yêu ma quỷ quái, hung đồ ác tặc gặp phải tự nhiên cũng đủ loại, không ai giống ai, cao thủ lại càng nhiều như Lông Châu, nhưng kẻ lợi hại hơn ngươi thì đầy dẫy. Đi khắp vạn núi ngàn sông của Thần Châu, quét sạch mọi yêu ma quỷ quái. Thượng Quan Phi Yến lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia khao khát. Lý Dục gật đầu nói, không sai. Sao? Thượng Quan cô nương không tin. Nếu Thượng Quan cô nương không tin, hay là cùng chúng ta đi một chuyến 3000 dặm, xem thế giới bên ngoài, tự nhiên sẽ biết trời cao đất rộng, lời ta nói không hề giả dối. Thượng Quan Phi Yến nghe vậy mắt sáng lên, sau đó đảo một vòng, lớn tiếng nói, hai nghe là ảo, mắt thấy mới là thật, ta phải tận mắt nhìn thấy mới tin lời ngươi, nếu không ngươi chính là đang khoác lác. Lý Dục cũng như bị khích tướng, đập bàn một cái liền đồng ý, được, ta nhất định phải khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Một lời đã định. Một lời đã định. Ngưu kế thành công. Đôi mắt to của Thượng Quan Phi Yến cười cong thành vầng trăng quyết, đông nhiên khẩu vị tốt hẳn lên, vui vẻ đỡ bữa. Thủy Xanh ở bên cạnh nhìn nàng, rồi lại nhìn Lý Dục, rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc. Chương 157, một viên long châu đổi ngàn vàng. Chương 157, một viên long châu đổi ngàn vàng. Sau khi ăn cơm xong, Thượng Quan Phi Yến tự mình xung phong, làm hướng dẫn viên cho Lý Dục và Thủy Xanh, đi dạo một vòng Trung Hàng trấn. Nửa ngày trôi qua, ba người dần trở nên thân thiết. Đặc biệt là Thượng Quan Phi Yến muốn có tính cách hoạt bát dễ gần, Lý Dục lại có ý muốn thân cận với nàng, nên hai người nhanh chóng trở thành bạn bè tri kỷ. Gần đến hoàng hôn, các nàng đều đã trở về Bạch Long Liễn, Lý Dục bèn mời Thượng Quan Phi Yến lên xe. Thượng Quan Phi Yến không nghi ngờ gì, vén váy định lên xe thì bên cạnh bỗng có một đội người xung ra, từ xa đã gọi, "Đại tiểu thư xin dừng bước." Chính là người của Trung Tín Đường. Lý Dục sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của những người này, dù sao ban ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Trung Tín Đường là rắn đầu đàn ở đây, không thể nào không biết. Mà đại tiểu thư nhà mình lại ở cùng một nhân vật nguy hiểm, đổi lại là ai cũng phải căng thẳng. Nhưng vì thấy Thượng Quan Phi Yến và Lý Dục nói chuyện vui vẻ, không có vẻ gì là nguy hiểm. Cộng thêm e ngại thực lực của Lý Dục, nên bọn hắn vẫn luôn không xuất hiện, chỉ âm thầm theo dõi. Nhưng bây giờ, đại tiểu thư lại muốn lên xe ngựa của Lý Dục, có lẽ còn muốn đi cùng người ta, người dẫn đầu là Nguyệt Sát đâu còn ngồi yên được nữa. Thượng Quan Phi Yến thấy Nguyệt Sát và bọn hắn tới, gương mặt nhỏ nhắn xa sầm. Lúc nãy chơi vui quá, nàng lại quên mất, cha chắc chắn sẽ không đồng ý cho nàng rời đi. Nhưng, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cơ hội này sao? Thượng Quan Phi Yến có chút không cam lòng. Ngay lúc nàng đang có sự, Lý Dục đã bước lên trước, chặn đường đám người Trung Tín Đường, không đợi Nguyệt Sát mở miệng đã đưa qua một chiếc hộp gỗ nhỏ. Đây là Nguyệt Sát ngớ ngác. Lý Dục nhàn nhạt nói, ngươi đưa cái này cho Thượng Quan Vân, hắn tự nhiên sẽ đồng ý cho Phi Yến cô nương đi cùng ta. Thấy Nguyệt Sát có vẻ do dự, Lý Dục lại nói, đây là thứ Thượng Quan Vân muốn nhất. Thú hổ, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, phải không? Nguyệt Sát nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn đương nhiên nhận ra thân phận của Lý Dục, cũng biết mình không có tư cách mà cả. Nếu Lý Dục nhất quyết muốn đưa Thượng Quan Phi Yến đi, đừng nói là bọn hắn, cho dù Đường chủ đích thân ra tay, cả Trung Tín Đường cùng xông lên, e rằng cũng không đủ cho người ta đánh. Vì vậy, Nguyệt Sát đành phải nhận lấy chiếc hộp gỗ, cung kính nói, Lý công tử yên tâm, Nguyên Sắt nhất định sẽ mang đồ đến nơi. Nói rồi quay người định rời đi, lại nghe Lý Dục nói, lúc đưa đồ cho Thượng Quan Vân, tiện thể chuyển lời cho hắn một câu, đáo vật tuy tốt nhưng như thanh kiếm hai lưỡi, tâm chính dùng nó thì nó chính, tâm tà dùng nó thì nó tà, mong hắn tự lo liệu cho tốt. Nguyên Sắt dừng bước, sau đó túi người hành lễ với Lý Dục, cáo từ rời đi. Thượng Quan Phi Yến thấy đám người Trung Tín Đường đến rồi lại đi, trong lòng vô cùng tò mò, hỏi Lý Dục vừa quay lại, này, ngươi nói gì với Nguyên Sắt thúc thúc vậy? Lý Dục nắm chặt năm ngón tay, lắc lắc năm đấm, đắc ý nói, ta nói ta đã hứa với Thượng Quan cô nương sẽ đưa nàng đi 3000 dặm, không thể nuốt lời, nếu hắn dám cản trở ta thực hiện lời hứa, ta sẽ đánh hắn. Hắn vừa nghe, liền sợ đến tè ra quần mà chạy. Xì. Thượng Quan Phi Yến lườm một cái, không tin một chữ nào trong lời Lý Dục nói. Tuy nàng không nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng nàng không ngủ, qua phản ứng của Nguyên Sắt để phán đoán, sự thật hoàn toàn không khớp với những gì Lý Dục nói. Lý Dục vốn dĩ đang nói đùa, bị nhìn thấu cũng không ngượng, cười nói, được rồi, ngươi không cần lo lắng nữa, cha ngươi sẽ đồng ý cho ngươi đi cùng ta. Yên tâm đi, ta không có uy hiếp hắn đâu. Thượng Quan Phi Yến nghe vậy vui mừng, thật sao? Lý Dục gật đầu, nghiêm túc nói, không lừa người là gâu gâu. Khúc khích, ngươi học giống thật đấy. Thượng Quan Phi Yến lập tức bị trò hề của Lý Dục chọc cười, cười đến nghiêng ngả trước ngả sau. Nụ cười của nàng trong sáng ngọt ngào, tràn đầy sức sống thanh xuân, rất có sức lan tỏa. Lý Dục thấy nàng cười, trong lòng cũng rất vui. Trong kịch bản gốc, Lục Dật là người khá hoạt bát và hài hước, nhanh chóng chiếm được trái tim của Thượng Quan Phi Yến cũng hoạt bát không kém, vì vậy Lý Dục quyết định đi con đường của Lục Dật, để Lục Dật không còn đường nào để đi. Dù sao Lý Dục vốn cũng không có vẻ gì là cao ngạo, càng không dính dáng gì đến hình tượng công tử như ngọc, cũng không cố tỏ ra lạnh lùng, tính cách tùy tâm sở dụng, chưa bao giờ bị ràng buộc bởi những quy tắc thế tục. Thể hiện một mặt không đứng đắn, đối với hắn mà nói là quá dễ dàng. Còn việc học tiếng chó sủa trước mặt nữ nhân. Ha ha, học tiếng chó sủa thì có là gì, đợi sau khi chiếm được tiểu mỹ nhân này, thay nhau làm ngựa cho nhau cưới cũng là chuyện thường tình. Giữa người nhà với nhau, cần gì phải tính toán nhiều như vậy. Được rồi, đừng cười nữa, cười đến rụng cả đầu rồi. Lý Dục vỗ nhẹ lên vai thơm của nàng, thúc giục, mau lên xe đi, một bất ngờ lớn đang chờ người đó. Thượng Quan Phi Yến đứng thẳng người, hai tay đỡ đầu, giả vờ chỉnh lại, cười duyên nói, chỉnh xong rồi, không dụng được đâu. Tốt nhất ngươi nói là bất ngờ, chứ không phải là có kinh mà không có hỉ. Lý Dục bực mình lườm nàng một cái, nhấc chân lên, làm bộ muốn đá. Thượng Quan Phi Yến theo bản năng đưa hai tay nhỏ bé che mông, cười hì hì nhảy lên càng xe, sau đó chui vào trong toa xe, để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Lý Dục nhìn bóng lưng nàng biến mất, có cảm giác thu hoạch cá đã cắn câu. Vẫn là câu nói cũ, đối với những nữ nhân khác nhau tùy tình hình khác nhau, cần sử dụng những phương pháp chinh phục khác nhau mới có thể làm ít công to. Thượng Quan Phi Yến là một đại tiểu thư nhà giàu, tâm địa thiện lương, lại có chút năng bướng, không có tâm cơ, không có kinh nghiệm, càng không có người trong lòng. Độ khó chinh phục mục tiêu này khá thấp, không phiền phức và phức tạp như Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh. Vì vậy Lý Dục quyết định dùng dao mổ trâu giết gà, bất kể 3721, cứ lừa người đi trước đã rồi nói sau. Đã vào trong mắt rồi, còn sợ miếng thịt đến miệng bay mất sao? Thế là, Lý Dục một hồi lừa gạt, đã lừa được tiểu mỹ nhân ngây thơ chưa biết giang hồ hiểm ác đi mất. Trung Tín Đường. Sau khi được thông báo, Nguyên Sát đã gặp được Thượng Quan Vân, người này lập tức hỏi, thế nào rồi? Hắn đi chưa? Hắn không làm hại Phi Yến chứ? Từ khi nhận được tin báo của thuộc hạ, biết Lý Dục đã đến Trung Hàng Trấn, trong lòng Thượng Quan Vân đã thấp thỏm không yên. Dù sao, hắn mới đi Kinh Châu cách đây không lâu, hai người vừa mới gặp mặt, đối phương liền theo gót đến tận hang ổ của hắn, điều này làm sao Thượng Quan Vân có thể không suy nghĩ nhiều. Thượng Quan Vân sợ rằng Lý Dục biết những việc hắn đã làm trong bóng tối những năm qua, lần này đến là để giết hắn, vì thế đã từng có ý định bỏ trốn. Ít nhất là ra ngoài lánh nạn một thời gian, đợi sóng yên biển lặng rồi quay về. Nhưng sau đó nghĩ lại, cho dù có trốn, hắn có thể trốn đi đâu? Nếu Lý Dục thực sự biết những việc hắn đã làm trong những năm qua, vậy thì chứng tỏ mạng lưới tình báo của đối phương đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, và bản thân hắn cũng khó mà thoát khỏi thiên la địa vong ẩn trong bóng tối đó. Nói cách khác, nếu Lý Dục thực sự nhắm vào hắn, hắn căn bản không thể chạy thoát. Ngoài ra, sau khi Lý Dục đến, mọi hứng thú của hắn đều đặt lên người nữ nhi Thượng Quan Phi Yến của hắn, hoàn toàn không để ý đến hắn, điều này cũng khiến Thượng Quan Vân thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy Thượng Quan Vân quyết định án binh bất động, để vài thuộc hạ thay mình theo dõi mọi hành động của Lý Dục. Đường chủ, người đó đã đưa tiểu thư đi rồi. Nhưng tiểu thư dường như tự nguyện đi cùng hắn, không bị ép buộc. Ngoài ra, người đó còn nhờ ta đưa thứ này cho đường chủ, nói là thứ mà đường chủ muốn nhất. Nguyên Sắt lập tức kể lại toàn bộ sự việc, sau đó đưa ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Cái gì? Phi Yến bị hắn đưa đi rồi. Sắc mặt Thượng Quan Vân thay đổi. Hắn tuy không phải là người tốt, vì dục vọng của mình, thậm chí cả người vợ kết tóc cũng có thể giết, nhưng đối với nữ nhi Thượng Quan Phi Yến này lại vô cùng cương triều. Nghe tin Thượng Quan Phi Yến bị Lý Dục đưa đi, lòng hắn lập tức chùng xuống. Không đúng không đúng, Phi Yến không bị ép buộc. Hơn nữa họ Lý tuy phong lưu háo sắc, nhưng ngoài ra, nhân phẩm lại không có gì để chê, thực lực lại càng cao thâm khó lường, nếu hắn để mắt đến Phi Yến. Tâm tư Thượng Quan Vân bắt đầu hoạt động, có lẽ đây không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Vân cuối cùng cũng thả lỏng, ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp gỗ nhỏ kia. Thứ ta muốn nhất. Thượng Quan Vân lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, đồng tử co lại, tâm trạng không thể kiềm chế mà trở nên kích động. Nhưng hắn tâm cơ cực sâu, tuy trong lòng đã dậy sóng, bề ngoài vẫn không hề tỏ ra, rất tự nhiên nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay Nguyên Sát, nhàn nhạt nói, ngươi lui ra đi. Vâng. À đúng rồi đường chủ, người đó còn nhờ ta chuyển lời cho ngài một câu, báo vật tuy tốt nhưng như thanh kiếm hai lưỡi, tâm chính dùng nó thì nó chính, tâm tả dùng nó thì nó tả, mong ngài tự lo liệu cho tốt. Nói xong câu này, Nguyên Sát liền lui ra. Ánh mắt Thượng Quan Vân khẽ động, bàn tay cầm chiếc hộp gỗ bắt đầu run rẩy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nó, giọng nói trở nên có chút khàn khàn, chẳng lẽ thật sự là? Trong không khí gần như ngưng động, Thượng Quan Vân mím thở, từ từ mở nắp hộp ra từng chút một. Vài tia sáng vàng lọt ra từ khe hở, rực rỡ chói mắt. Long Châu. Khoảnh khắc phỏng đoán được chứng thực, mặt Thượng Quan Vân đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập gấp gáp, trong mắt bắn ra vẻ vui mừng của nhiệt. Nếu không phải hắn tính tình trầm ổn, lúc này đã phải ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng. Long Châu. Long Châu à? Chính là báu vật mà hắn khổ công tìm kiếm, ngày đêm mơ ước. Năm đó hắn cùng người khác liên thủ giết rồng, hai đồng minh tử trận, đồng thời có hai viên Long Châu không rõ tung tích, sáu người còn lại chia đều sáu viên Long Châu. Sau khi trở về, hắn lại giết thêm hai người, nhưng không lấy được Long Châu trong tay bọn hắn. Vì vậy nhiều năm qua, trong tay hắn luôn chỉ có một viên Long Châu. Bây giờ lại có thêm một viên, sao có thể không khiến hắn vui mừng như điên? Thượng Quan Vân tin chắc rằng, chỉ cần hắn tập hợp đủ tám không, có lẽ chỉ cần 3, 4 hoặc 5 viên, hắn có thể nhờ vào sức mạnh của Long Châu để bước vào thánh cảnh. Cho dù không được, hắn cũng sẽ có được chiến lược của võ thánh. Vì vậy, Long Châu đối với Thượng Quan Vân mà nói, chính là báu vật vô giá. Sau cơn vui mừng, sắc mặt Thượng Quan Vân bỗng trầm xuống, trở nên âm u bất định, tên nhóc đó biết ta muốn Long Châu, là hắn biết trận chiến giết rồng ở Kỳ Liên Sơn 6 năm trước, hay là những năm qua ta tìm kiếm Long Châu đã để lộ sơ hở. Tuy không biết là loại nào, nhưng cơ bản có thể khẳng định, hắn nhất định biết rất nhiều chuyện của ta. Nhưng hắn không truy cứu, điều này không giống phong cách hành sự của hắn. Chẳng lẽ là vì Phi Yến? Đúng rồi, nếu tên nhóc đó có ý đồ với Phi Yến, vậy thì không thể nào động đến ta, ta là cha của nàng mà. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Vân khẽ nhíu mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nếu là như vậy thì chuyện này rất có thể làm được. Tên nhóc đó biết nhiều chuyện, nhất định cũng biết tung tích của những viên Long Châu còn lại. Hắn có thể lấy ra một viên thì có thể lấy ra nhiều hơn. Phi Yến ở bên cạnh hắn, có lẽ ta có thể. Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu, Thượng Quan Vân càng nghĩ càng vui. Tuy địa vị của nữ nhi trong lòng hắn còn cao hơn Long Châu một chút, nhưng có thể mượn tay nữ nhi để có được Long Châu, hắn tự nhiên cũng không ngại. Ánh mắt khẽ rũ xuống, rơi vào viên Long Châu trong lòng bàn tay, nụ cười của Thượng Quan Vân hơi thu lại, không khỏi suy tư, nhưng câu nói đó của hắn có ý gì? Long Châu này là thanh kiếm hai lưỡi. Tâm chính dùng nó thì nó chính, tâm tà dùng nó thì nó tà. Hừ, chỉ là một vật chết mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phân biệt được lòng người sao? Thượng Quan Vân hoàn toàn không tin lời của Lý Dục, hoặc nói là không muốn tin. Hắn vì Long Châu đã bỏ ra biết bao công sức, sao có thể vì một câu nói của Lý Dục mà từ bỏ? Phải biết rằng, Long Châu này liên quan đến việc hắn có thể thăng cấp lên võ thánh hay không. Ánh sáng của Long Châu khẽ lóe lên, chiếu rọi khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, Thượng Quan Vân bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, trở tay cất nó đi, xài bước ra ngoài. Hắn phải đi nói cho vợ là Hạ Diễm Dung biết chuyện của Thượng Quan Phi Yến, để người làm mẹ khỏi lo lắng. Chương 158, Thượng Quan Phi Yến, cứ cảm giác như lên nhầm thuyền giặc. Chương 158, Thượng Quan Phi Yến, cứ cảm giác như lên nhầm thuyền giặc này, không ngờ đấy, xe ngựa của ngươi lại thần kỳ như vậy, bên trong lại có một thế giới khác, hơn nữa còn giấu nhiều mỹ nhân như vậy, đúng là kim ốc tàng kiểu ạ. Sau khi tham quan một vòng Bạch Long Liễn và làm quen sơ bộ với các nàng, Thượng Quan Phi Yến tìm cơ hội lén kéo Lý Dục sang một bên, chế nhạo, không nhìn ra đấy, ngươi trông có vẻ là người đứng đắn, hóa ra lại phong lưu háo sắc như vậy. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, ta là người đứng đắn nhưng cũng là người phạm, nam nhân thích nữ nhân có gì sai sao? Lý Dục rất bình tĩnh, vẻ mặt lý lẽ hùng hồn. Thượng Quan Phi Yến lườm hắn một cái, lẩm bẩm, vậy thì nữ nhân ngươi yêu cũng nhiều quá rồi đấy. Các nàng đều tự nguyện theo ta, ta không hề ép buộc các nàng, hơn nữa ta đối với các nàng cũng đều là thật lòng, chỉ là trái tim ta đã vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh đều trao cho một nữ nhân khác nhau. Ngươi nói có vẻ có lý, nhưng sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Nói nhảm, đây rõ ràng là lời của Hải Vương, nếu ngươi cảm thấy bình thường, vậy thì chính ngươi mới là người không bình thường. Nhưng những lời này Lý Dục đương nhiên sẽ không nói ra, hắn căng thẳng, đó là ảo giác của ngươi thôi. Vậy sao? Thượng Quan Phi Yến nghi ngờ nhìn Lý Dục một cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cảnh giác nói, này, ngươi không phải cũng đang có ý đồ với bản cô nương đấy chứ? Nhìn Thượng Quan Phi Yến nhận ra một màng, Lý Dục đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại còn tỏ vẻ ghét bỏ, ngươi đẹp lắm sao? Thượng Quan Phi Yến chú ý đến biểu cảm của Lý Dục, lập tức nổi giận, chẳng lẽ không đẹp sao? Lý Dục nghe vậy, ánh mắt rời xuống, dường như bắt đầu nghiêm túc đánh giá dung mạo và vóc dáng của nàng. Thượng Quan Phi Yến ban đầu theo bản năng có chút e thẹn, nhưng lại cảm thấy không thể yếu thế, vì vậy ưỡn ngực ngẩng đầu, hiên ngang thể hiện bản thân trước mặt kẻ có mắt không chồng này. Lý Dục đông nhiên cười nói, nhìn ngươi tự tin như vậy, ta đột nhiên nhớ đến một câu thơ. Câu thơ gì? Thượng Quan Phi Yến tuy mơ hồ cảm thấy tên này không có ý tốt, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi. Lý Dục ngâm, ta thấy non xanh đa phần quyến rũ, nỡ non xanh thấy ta cũng như thế. Thượng Quan Phi Yến ngâm nghĩ hai lần, khen ngợi, thơ rất hay, xem ra ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Lý Dục ha ha cười, sau này có người đã sửa lại câu này. Sửa? Hay như vậy mà cũng sửa được sao? Hắn sửa thành gì? Ngươi thấy non xanh đa phần quyến rũ, non xanh thấy ngươi như cục phân. Non xanh thấy ngươi. A a a. Ngươi dám vòng vo chửi ta. A a, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Thượng Quan Phi Yến tức đến đỏ bừng mặt, đấm túi bụi vào người Lý Dục. Lý Dục không né tránh, chỉ nghiêng mặt, dùng thân thể chịu đựng một trận đòn của Thượng Quan đại tiểu thư. Dù sao hắn da dày thịt béo, tiểu cô nương này thân thể mềm mại, căn bản không thể phá phòng ngự. Rất nhanh Thượng Quan Phi Yến cũng nhận ra điều này, lập tức càng tức giận hơn, hừ một tiếng, quay người đi đến một góc, quá đáng lắm. không thèm để ý đến ngươi nữa. Lý Dục cười hì hì đi tới, nửa thật nửa đùa an ủi, được rồi, đừng giận nữa. Biết đâu ta chính là để ý ngươi, cố ý nói ngược để chọc giận ngươi thì sao? Thật ra ngươi rất đẹp đó. Thượng quan Phi Yến nghe vậy, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì tức giận, màu sắc lập tức càng đậm hơn vài phần. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, tuy nàng biết mình rất đẹp, nhưng chưa bao giờ thực sự nghe người khác khen. Tuy điều này chủ yếu là vì người bình thường hoàn toàn không dám chỉ trỏ, bình phẩm bừa bãi về đại tiểu thư của Trung Tín Đường, nhưng dù vì lý do gì, chưa nghe qua chính là chưa nghe qua. Bây giờ đang ở độ tuổi mới biết yêu, nàng cuối cùng cũng nghe được, lại còn là từ miệng một người khác giới trẻ tuổi tài cao, sao nàng có thể không rung động? Nhưng dù trong lòng vui mừng, bề ngoài vẫn phải làm bộ. Thượng quan Phi Yến bực mình nói, miệng lưỡi chân chu. Biết đâu câu này của ngươi mới là giả thì sao? Ừ, trêu chọc bản cô nương lần thứ nhất, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai? Bản cô nương không ngốc đến thế. Vậy sao? Lý Dục sơ cằm, trầm ngâm nói, xem ra ta chỉ có thể tự chứng minh trong sạch rồi. Thượng quan Phi Yến liếc nhìn hắn, muốn xem hắn có thể dở cho gì. Không ngờ Lý Dục lại ghé sát mặt vào, cười tủm tỉm nói, đợi khi nào ta cưới ngươi làm nương tử, ngươi sẽ tin chứ? Thượng quan Phi Yến ngẩn ra, sau đó đến mang thai cũng đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn né tránh, máng, ngươi mơ đẹp. Dám nói bản cô nương xấu, ta mới không gả cho ngươi đâu. Chuyện tương lai ai mà nói trước được? Biết đâu sau này ngươi cũng giống như Dung Nhi và các nàng, cam tâm tình nguyện theo ta. Giọng điệu Lý Dục chắc định. Nói rồi, trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi khao khát. Đến lúc đó, chúng ta có thể hoa trước chẳng dưới, tay trong tay đi khắp thiên hạ, ban ngày chàng chàng tiếp tiếp, ban đêm. Không nghe không nghe, Vương Bát nhập kinh. Không để ý không để ý, Vương Bát là ngươi. Thượng quan Phi Yến hai tay bịt hai, chạy chối chết, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi có muốn nghe xem mình đang nói những lời hổ báo gì không hả? Ta vẫn còn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữa đó. Chúng ta tuy thân thiết, nhưng cũng mới quen nhau chưa đầy một ngày. Ngươi bây giờ đã nói những lời như vậy, thật là xấu hổ chết đi được. Thượng quan Phi Yến không chịu nổi sự mặt dày của Lý Dục, vội vàng chạy đi tìm Hoàng Dung và các nàng, thực sự là trong lòng hoảng loạn vô cùng. Hơn nữa nàng mơ hồ có cảm giác mình dường như đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Những ngày sau đó, Lý Dục vẫn hễ có cơ hội là lại trêu chọc Thượng quan Phi Yến, nhưng đều tránh mặt Thủy Xanh. Thậm chí trọng tâm chiến lược chính của hắn vẫn là đặt lên người Thủy Xanh. Tiểu mỹ nhân này Lý Dục vô cùng yêu thích. Mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, trái tim hắn không khỏi rung động, cho dù ngày nào cũng gặp, cũng nhìn mãi không chán. Bây giờ khó khăn lắm mới cậy góc tường cướp được về tay, tự nhiên phải càng trân trọng hơn, tranh thủ thời gian hoàn toàn chinh phục, không thể có bất kỳ sai sót nào. Sắp rồi, chắc không lâu nữa, ta có thể thành công. Lý Dục thầm tính toán. Hôm đó, đoàn người đến Thu Thủy Trấn. Ở trong trấn, nổi tiếng nhất là một tòa Thu Thủy Sơn Trang. Thu Thủy Sơn Trang từng cực kỳ huy hoàng, vừa là thế lực nhất lưu trong võ lâm, có đại tông sư trấn giữ, lại giàu có vô song, việc kinh doanh trà chiếm 8 phần thị phần của Tương Châu, còn bán đến 13 châu xung quanh. Có thể nói là thịnh vượng một thời. Nhưng có lẽ là vận cực tất phản, thịnh cực tất suy, Thu Thủy Sơn Trang bây giờ đã không còn như xưa. Không chỉ vị đại trang chủ ủy trấn Bát Phương kia nhiều năm không có tin tức, không rõ sống chết, mà trà trong trang cũng không bán được nữa. Tất cả mọi người ở Thu Thủy Trấn khi nhắc đến Thu Thủy Sơn Trang, không ai không biến sắc. Lúc này đã là hoàng hôn, trời sắp tối, đoàn người Lý Dục đi trên con đường vắng vẻ, chỉ thấy người đi đường nội vã, những người bán hàng rong bên đường cũng đang nhanh tay thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Từng người một có vẻ mặt và cử chỉ giống nhau một cách kỳ lạ, như thể có con hồng thủy manh thu nào đó đang đuổi theo sau lưng bọn hắn. Cả thị trấn đều bao trùm một bầu không khí kỳ quái. Thượng quan Phi Yến vô cùng tò mò, tiến lên chặn một người lại hỏi, vị đại thúc này, tại sao mọi người lại vội vã như vậy? Nhưng người qua đường đó hoàn toàn không có ý định để ý đến nàng, trực tiếp đi vòng qua Thượng quan Phi Yến, vừa chạy vừa xua tay gọi, không biết không biết, ngươi đừng hỏi ta phải đi rồi. Thượng quan Phi Yến ngơ ngác, có cần phải khoa trương đến vậy không? Ngay cả thời gian nói vài câu cũng không có. Nàng không bỏ cuộc, lại chặn vài người hỏi, mới biết được từ một thanh niên bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, trong trấn này có một con quái vật, mỗi tối sẽ ra ngoài cắn người lung tung. Thậm chí có nhiều người tuyên bố đã nhìn thấy con quái vật đó, nói nó mặt xanh nanh vàng, miệng rộng như chậu máu, còn có ba đầu sáu tay. Tóm lại là càng đồn càng đáng sợ, dọa cho không ai trong trấn dám ra ngoài vào ban đêm. Hơn nữa, đến nay đã có vài người bị quái vật cắn chết tươi. Thượng quan Phi Yến đuổi thanh niên vẫn còn đang nhìn nàng chằm chằm đi, xoa xoa cánh tay nổi da gà, nói với Lý Dục, "Này, thị trấn này có yêu quái." "Ừm." Lý Dục khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Vậy thượng quan nữ hiệp định làm gì?" Thượng quan Phi Yến không chút do dự nói, "Còn phải nói sao? Đương nhiên là trảm yêu trừ ma, trả lại cho Thu Thủy Trấn một bầu trời trong sáng." Lý Dục vỗ tay cười nói, "Hay, thượng quan nữ hiệp không hổ là hậu duệ của danh môn, quả nhiên có lòng hiệp nghĩa, bội phục bội phục. Nữ hiệp giang hồ đối chiến quái vật cắn người, thật đáng mong ngợi." Thượng quan Phi Yến vừa định gật đầu, đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Vậy còn ngươi?" "Ta..." Lý Dục cười xấu xa, "Ta đương nhiên là chờ xem thượng quan nữ hiệp đại hiện thần uy, chém giết quái vật, vì dân trừ hại rồi." "Ngươi..." Thượng quan Phi Yến tức điên, bị Lý Dục làm cho nghẹn họng. "Để nàng một mình lên sao?" Tuy chưa từng thấy con quái vật đó, nhưng trực giác của Thượng quan Phi Yến mách bảo nàng, mình nhét kẽ răng cho con quái vật đó còn không đủ. Đánh chết nó, làm nó lo chết thì còn có thể. Đương nhiên, nàng cũng biết Lý Dục thực ra đang đùa với nàng, đến lúc đó quyết không khoanh tay đứng nhìn, nhưng vẫn không khỏi tức giận. Ánh mắt vô tình lướt qua, Thượng quan Phi Yến mắt sáng lên, sau đó đi tới ôm eo Hoàng Dung, ra vẻ tỉ muội tốt, "Dung Nhi muội muội, ngươi sẽ giúp ta phải không?" Mấy ngày qua, nàng đã biết Hoàng Dung và các nàng đều có tu vi đáng sợ, nếu có thể kéo các nàng theo, Thượng Quan Phi Yến tự nhiên sẽ có thêm tự tin. Đến lúc đó cũng không cần phải chịu đựng sự chọc tức của Lý Dung nữa. Hoàng Dung cười duyên, nói, ta nghe những người dân trong trấn nói rất huyền bí, phần lớn là tam sao thất bản. Cho dù thật sự có một con quái vật, cũng tuyệt đối không đến mức khoa trương như bọn hắn nói, nên không cần phải quá sợ hãi. Nếu muốn trừ khử quái vật, trước tiên phải tìm hiểu do nó là thứ gì, mới có thể đối phó đúng cách, một lần giải quyết dứt điểm. Thượng Quan Phi Yến nghe Hoàng Dung nói rành mạch, không ngừng gật đầu, muội muội tốt, vậy ngươi nói phải làm sao? Hoàng Dung suy nghĩ một lát, nói, nên đến Thu Thủy Sơn Trang một chuyến trước. Đến Thu Thủy Sơn Trang làm gì? Thượng Quan Phi Yến không hiểu. Thu Thủy Sơn Trang là rắn đầu đàn lớn nhất trong trấn này, cho dù bây giờ đã sa sút, cũng không phải là gia đình bình thường có thể so sánh. Thu Thủy Trấn đột nhiên xuất hiện một sinh vật không rõ, Thu Thủy Sơn Trang chính là đối tượng tình nghi lớn nhất, 10 phần thì có đến 8-9 phần là có liên quan. Chúng ta ở đó, có lẽ có thể tra ra được sự thật. Thượng Quan Phi Yến bừng tỉnh ngộ, khen ngợi, thì ra là vậy, Dung Nhi muội muội ngươi thật thông minh. Chương 159, Khổng Tước Sơn Trang, Thu Gia. Chương 159, Khổng Tước Sơn Trang, Thu Gia. Bên ngoài Thu Thủy Sơn Trang. Nhìn trang viên hùng vĩ tráng lệ trước mắt, Hoàng Dung tấm tắc, không hổ là thế lực lớn từng giàu có một phương, quả nhiên khí phách. Vạn phủ so với nó, quả thực là châu chấu đá xe. Lý Dục nhìn nàng một cái, ghé sát vào nói, Dung Nhi, nếu đảo đào hoa của nhà ngươi bán đi, Thu Thủy Sơn Trang e rằng chỉ đáng thêm một con số không vào sau thôi. Hoàng Dung ngẩn ra, nghĩ lại thấy đúng là như vậy, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, đắc ý nói, hà, hóa ra phu bà chính là ta. Không, bây giờ tất cả chúng ta đều là vậy. Nhậm Doanh Doanh cười lắc lắc tay phải, một chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh. Các nàng còn lại cũng lần lượt khoe tay phải, không chịu thua kém. Nụ cười của Hoàng Dung cứng lại, lập tức xịu xuống, thôi được, chúng ta đều giống nhau. Thượng Quan Phi Yến ở bên cạnh thì ngơ ngác, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. Tuy nhẫn của các nàng rất đẹp, nhưng đắt mấy thì có thể đắt đến đâu? Nhưng sao nghe giọng điệu của những người này, dường như tài sản của Thu Thủy Sơn Trang đối với mỗi người các nàng đều không đáng nhắc tới. Đang lúc không hiểu, bên trong Thu Thủy Sơn Trang bỗng nhiên bùng nổ một luồng chân khí dao động mãnh liệt, hai luồng khí thế cuồng bạo điên cuồng tăng vọt, sau đó hung hãn va vào nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh lửa màu vàng và xanh lam xen kẽ bước lên trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời phía trên sơn trang. Nhìn từ xa, như thể có thần linh giáng thế, vô cùng nổi bật trong đêm tối. Cùng lúc đó, một luồng sóng xung kích từ trong trang lan ra, thất tung nói lập, xé rách giấy dán cửa sổ, sau đó là một trận tiếng người hỗn loạn, xen lẫn hoảng sợ và đau đớn. Thượng Quan Phi Yến phấn khích nói, bên trong đánh nhau rồi. Hoàng Dung và các nàng thì nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục nhắm mắt ngưng thần, thông qua năng lực chia sẻ tầm nhìn của thiên thích giả quan sát một lúc, trong lòng đã rõ. Mở mắt ra, hắn phất tay, đi, chúng ta vào trong. Mọi người còn chưa đến cổng sân trang, bên trong đã lao ra một bóng hình xinh đẹp nhiều màu sắc, vận một loại khinh công không mấy cao minh, dường như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó. Nhìn thấy đoàn người Lý Dục, thiếu nữ đó theo bản năng giật mình, cảnh giác. May mà nàng không cảm nhận được địch ý từ mọi người, lại đang vội chạy trốn, nên cũng không nghĩ nhiều, hơi kéo giãn khoảng cách, rồi lướt qua mọi người. Chạy thêm hơn 10 trượng, thấy đoàn người Lý Dục không có động tĩnh gì, trái tim đang treo lơ lửng của thiếu nữ mới hạ xuống. Ngay sau đó, trong trang lại có một đám người chen chúc xông ra, lớn tiếng quát mắng, khí thế hung hăng, xem ra là nhắm vào thiếu nữ kia. Lý Dục không nghĩ ngợi, một bước di chuyển, đã chặn đường bọn hắn. Nhóc con tìm chết, cút ra cho ta. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi khoảng 20, thấy Lý Dục vào lúc quan trọng lại cản đường gây rối, trong mắt lóe lên hung quang, cưỡi ngựa lao thẳng tới. Lý Dục không hề động đậy, cho đến khi con ngựa lao đến gần, mới đột ngột nghiêng người, né qua. Sau đó vươn tay ra tóm, trực tiếp kéo nam tử trẻ tuổi trên ngựa xuống, ném mạnh xuống đất. Nam tử kia bị ném như vậy, suýt nữa thì ngất đi, toàn thân đau đớn, cảm giác như xương cốt toàn thân đều gãy hết. Hắn không nhịn được rên rỉ, người là ai? Ta là thiếu trang chủ của Thu Thủy Sơn Trang, Thu Nhược Phong, ta. Lời nói đột ngột dừng lại, là vì hắn đột nhiên đối diện với đôi mắt lạnh lùng mang theo vẻ rêu cợt của Lý Dục. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Thu Nhược Phong đông cảm thấy da đầu tê dại. Và trực giác của hắn cũng không sai, vì Lý Dục đã giẫm một chân lên giữa hai chân hắn. Phụt. Như thể đã đập vào trứng, kết quả không có gì phải bàn cãi. A a a a, tiếng hét thảm thiết đau đớn gần như điên cuồng xé toạc màn đêm, âm điệu cao đến mức gần như át cả tiếng đánh nhau trong trang, làm cho màng nhĩ của mọi người rung lên, khiến tất cả nam nhân nghe thấy đều rợn tóc gáy, bất giác siết chặt hai chân. Đám gia đình hộ viện vốn định xông lên cứu thiếu trang chủ đều dừng bước, tranh nhau lùi về phía sau, mặt mày kinh hãi nhìn Lý Dục, như tránh rắn giết. Không còn cách nào khác, đối thủ quá hung tàn, không thể chọc vào. Nếu xông lên, lỡ bị đối phương cho một ước, thì càng không thể chịu nổi. Lý Dục chỉ bằng một tay đã chấn áp được tất cả mọi người. Thu Nhược Phong không ngừng kêu la, cơ thể đau đớn co giật, Hoàng Dung và các nàng bình tĩnh nhìn, không lấy làm lạ. Bởi vì khi nghe Thu Nhược Phong tự báo tên, các nàng đã biết tại sao Lý Dục lại làm vậy. Tuy tên nhóc Thu Nhược Phong này chưa làm với bẩn Diệp Tiểu Điệp và Thượng Quan Phi Yến như trong kịch bản gốc, Lý Dục cũng không thể nói cho các nàng biết những chuyện chưa xảy ra, nhưng điều đó không cản trở Lý Dục sớm gán cho hắn cái mác tội phạm nhất dâm. Hoàng Dung và các nàng có thể có thiện cảm với Thu Nhược Phong mới là lạ. Chỉ có Thượng Quan Phi Yến không biết sự thật, thấy bộ dạng sống không bằng chết của Thu Nhược Phong, không khỏi nảy lòng chắc ẩn. Thế là nàng nói với Lý Dục, này, hắn cưỡi ngựa đâm ngươi, ngươi giết hắn cũng không sao, nhưng tại sao ngươi lại phải? Dù sao cũng là con gái, những lời sau đó không tiện nói ra, nhưng nàng tin Lý Dục có thể hiểu ý mình. Lý Dục nhìn Thượng Quan Phi Yến một cách đầy ẩn ý, sắc mặt có chút kỳ quái. Cô nương lúc này, nếu không có ta, sau này ngươi có thể sẽ bị Thu Nhược Phong dùng nhiếp tâm thuật khống chế lợi dụng, sau đó bị đưa lên giường cưỡng ép lấy đi lần đầu tiên như trong kịch bản gốc, vậy mà ngươi còn nói giúp hắn. Nhưng Thượng Quan Phi Yến hiển nhiên không biết tương lai này, bản thân lại tâm địa thiện lương, nên có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Dù sao, chỉ nhìn bề ngoài, thủ đoạn của Lý Dục quả thực quá hung tàn. Nếu không đám người Thu Thủy Sơn Trang cũng sẽ không sợ hắn như cọp, bởi vì hắn là một tên hái hoa tặc. Lý Dục cũng dung, mỉm cười vu oan. Dù sao lúc này Thu Nhược Phong đã đau đến mức thần trí không rõ, còn không phải là hắn nói gì thì là nơi sao? A. Thượng Quan Phi Yến nghe vậy kinh ngạc, cúi đầu nhìn Thu Nhược Phong một cái, vẻ đồng cảm trên mặt lập tức biến thành căm ghét, mắng, thì ra là vậy, vậy thì hắn đáng đời. Lý Dục hài lòng cười, sau đó một ngón tay xuyên thủng mi tâm của Thu Nhược Phong. Tiếng hét thảm thiết lập tức biến mất. Sau đó, Lý Dục dẫn các nàng đi thẳng vào sân trang, không một ai dám cản trở. Ở xa, một thiếu nữ lanh lợi đang theo dõi cảnh này từ xa, thấy cảnh tượng bi thảm của Thu Nhược Phong, vừa có chút sợ hãi, lại vừa cảm thấy kích thích. Do dự một lúc, nàng vẫn không lập tức bỏ chạy, mà tìm một cái cây khá cao, trèo lên, tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Chuyện vui như vậy, sao có thể bỏ lỡ được chứ? Sau khi vào sân trang, Lý Dục nhìn thấy hai người đàn ông trung niên tóc hai bù xù đang đối đầu nhau, toàn thân tỏa ra dao động khí tức của đại tông sư hậu kỳ. Một người mặc áo xanh khoác áo choàng xanh, trên vải thêu những hình ảnh lông vũ khổng tước, thân hình cao lớn, khí chất anh tuấn, giữa mũi và môi có một chòm râu lớn, càng thêm vài phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Hắn cầm một thanh trường kiếm, giữa những đường chém ngang dọc, từng đạo kiếm mang hình bán nguyệt như lưỡi dao gió lao ra, bao trùm trời đất về phía đối thủ. Đối diện là một người kỳ quái quần áo rách rưới, trên người quấn đầy xích sắt, mặt đầy những vết máu do móng tay cào ra, khuôn mặt nhỏ mó, thần sắc điên cuồng, trong mắt bắn ra một loại cảm xúc hung tợn của bạo, thần trí rất hỗn loạn. Trên đầu người kỳ quái lơ lửng một viên châu màu đen, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Người kỳ quái tắm mình trong ánh sáng vàng, như thể đã uống một liều thuốc bổ lớn, công lực toàn thân tăng vọt, liều mạng xông về phía đối thủ. Những đường kiếm mang mà người đàn ông trung niên mặc áo choàng khổng tước chém ra, hắn cũng hoàn toàn không né tránh, tất cả đều dùng sức mạnh để phá vỡ, cho dù vì thế mà bị chém toàn thân máu me đầm địa cũng không hề quan tâm, như thể không có cảm giác đau đớn. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng khổng tước nhíu chặt mày, không ngừng né tránh lối đánh điên cuồng lấy thương đổi thương của người kỳ quái. Cũng chính vì vậy, tuy hắn không bị thương, nhưng nhìn qua lại rất chật vật, bị đuổi chạy nhảy lung tung. Hoàng Dung nhìn chằm chằm vào người kỳ quái hung hãn kia, giọng điệu chắc chắn, nếu ta không đoán sai, người kỳ quái mất lý trí kia chính là quái vật trong lời đồn của người dân trong trấn. Thượng Quan Phi Yến cũng không đốc, vừa thấy thực lực của người kỳ quái kia không khác mấy so với cha mình, không khỏi kinh ngạc thốt lên, à, hắn không phải là đại trang chủ của Thu Thủy Sơn Trang đã mất tích từ lâu, Thu Đường Bách chứ? Một đại tông sư hậu kỳ đường đường, lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, thú vị thật. Ánh mắt dò xét của Triệu Mẫn quét về phía viên châu màu đen. Mục Niệm Từ cũng chú ý tới, không khỏi thở dài, là vì viên long châu đó cho người ta sức mạnh, lại hủy đi lý trí của hắn, quả nhiên là tà vật. Nhạc Linh San ôm lấy cánh tay Lý Dục, hỏi, Dục ca, người còn lại là ai vậy? Ánh mắt Lý Dục lóe lên, trang chủ của Khổng Tức Sơn Trang, Thu Thiên Minh. Người của Khổng Tức Sơn Trang lại đến Thu Thủy Sơn Trang. Thu Thiên Minh, Thu Đường Bách đều họ Thu. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt lấp lánh, chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ huyết thống gì sao? Vốn dĩ đương nhiên là không có quan hệ gì, nhưng trong thế giới tổng võ hỗn tạp này lại có. Nếu không, nếu phải nói có quan hệ gì, thì đó là cùng một họ, 500 năm trước có thể là một nhà. Lý Dục thầm đoán một câu, nói ra thông tin vừa dùng thuật suy diễn tính được, Thu Đường Bách và Thu Thiên Minh là huynh đệ họ, vì ghen tị với trang chủ đời trước không chuyển vị trí trang chủ cho chi của mình, nên 12 năm trước đã khiêu khích Thu Thiên Minh và thần phủ Kim Khai giáp quyết chiến, chờ cơ hội đoạt quyền. Tức là khi hai đại cao thủ đang quyết chiến, Thu Thiên Minh đã dùng đến báu vật trấn trang khổng tức linh không bị thương mà đánh bại đối thủ, khiến kế hoạch của Thu Đường Bách thất bại. Thu Đường Bách không còn cách nào khác, lại không muốn ở dưới người khác, đành phải mang theo hai đệ đệ cùng chi rời khỏi khổng tức sơn trang, lập môn hộ riêng, sáng lập Thu Thủy Sơn Trang. Các nàng bừng tỉnh, Thiết Tâm lăn hỏi, vậy tại sao bọn hắn lại đánh nhau? Lý Dục nhàn nhạt nói, Thu Đường Bách không coi trọng tình nghĩa huynh đệ, nhưng Thu Thiên Minh lại không vô tình như hắn. Mấy ngày trước, nhị tiểu thư của Khổng Tức Sơn Trang lén trốn khỏi trang, Thu Thiên Minh nghĩ nàng không có kinh nghiệm giang hồ, không yên tâm, nên đã đuổi theo. Sau khi tìm được người, tình cờ đi ngang qua Thu Thủy Sơn Trang, Thu Thiên Minh nhớ ra Thu Đường Bách đã mất tích nhiều năm, nên đặc biệt đến xem thử. Không may, lại bị Thu Đường Bách đang chịu đựng sự giày vò của Long Châu, tự phong ấn mình trong phòng tối nhìn thấy. Trong số những người Thu Đường Bách căm hận nhất đời này, Thu Thiên Minh chiếm một vị trí. Vừa trông thấy hắn, cảm xúc tiêu cực trong lòng y dân trào, lại bị Long Châu khuyết đại, trực tiếp biến thành một con quái vật mất hết lý trí. Các nàng nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Thủy Xanh thấy hai người đánh nhau kịch liệt, bèn hỏi, Thu Thiên Minh có thể đánh thắng Thu Đường Bách không? Lý Dục suy nghĩ kỹ một lát, sau đó lắc đầu, khó lắm. Thực lực của Thu Thiên Minh dưới thánh cảnh hiếm có đối thủ, là đại tông sư cùng đẳng cấp với Tạ Hiểu Phong và Chu Vô Thị, nhưng hắn ra tay chưa dùng toàn lực, nơi nơi đều nương tỉnh. Thu Đường Bách trong số các đại tông sư hậu kỳ chỉ có thể xem là hạ thượng, nhưng y có Long Châu gia trì, công lực tăng mạnh, đã không yếu hơn Thu Thiên Minh, lại thêm không sợ chết không sợ đau, nếu không hạ sát thủ sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa có Long Châu tương trợ, khả năng chiến đấu bền bỉ của Thu Đường Bách còn trên cả Thu Thiên Minh. Cho nên, trừ khi Thu Thiên Minh sớm dùng đến sát chiêu, nếu không hắn không thể đấu hao tổn với Thu Đường Bách được, chỉ có thể chạy trốn. Nói rồi, Lý Dục liếc nhìn Thượng Quan Phi Yến. Thu Đường Bách quả thực rất lợi hại, là cao thủ nằm trong top 3 của trận chiến Đồ Long tại Kỳ Liên Sơn 6 năm trước, chỉ yếu hơn Thượng Quan Vân một chút. Sau trận chiến ở Kỳ Liên Sơn, ngoài Thượng Quan Vân còn có 5 người sống sót. Trong đó hai người lần lượt bị Thượng Quan Vân trừ khử, hai người còn lại mai danh nhận tích không rõ tung hơi, Thu Đường Bách cuối cùng tự nhiên trở thành mục tiêu của Thượng Quan Vân. 4 năm trước, Thượng Quan Vân đã ra tay với Thu Đường Bách, đáng tiếc không thành công. Mọi người tiếp tục nhìn về phía trận chiến. Lý Dục nói không sai, Thu Thiên Minh quả thực bị bó tay bó chân, hoàn toàn không thể bung hết sức. Dù sao, Thu Đường Bách tuy đã sớm đường ai nấy đi với Khổng Tức Sơn Trang, nhưng chúng quy vẫn là đường ca của hắn, máu mủ tình thâm, sao hắn có thể xuống tay độc ác được? Hơn nữa, hắn còn phải bảo vệ đứa cháu gái tinh lịch, lém lỉnh kia. Khoan đã, Linh Nhi đâu rồi? Thu Thiên Minh giật mình, sau khi né được mấy đòn tấn công của Thu Đường Bách, hắn phân tâm quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy người mình muốn tìm, lòng không khỏi chịu nặng. Hắn lại chú ý đến nhóm người của Lý Dục, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhóm người này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Tại hạ là Thu Thiên Minh của Khổng Tước Sơn Trang, dám hỏi mấy vị bằng hữu xưng hô thế nào? Thu Thiên Minh rất muốn dừng tay, nhưng Thu Đường Bách đã nhắm chắc vào hắn, ra vẻ không chết không thôi. Hắn cố nhiên có thể bỏ đi, Thu Đường Bách cũng không đuổi kịp hắn, nhưng hắn lại không dám để Đường Ca một mình đối mặt với những cao thủ không rõ lai lịch, chỉ đánh bất đắc dĩ dây dưa với ý Lý Dục cũng không che giấu, thản nhiên nói, tại hạ Lý Dục. Lý Dục. Thu Thiên Minh trong lòng giật thót. Hắn đương nhiên đã nghe qua về Lý Dục, đây là một người vừa có hiệp danh vừa có ác danh, dĩ nhiên nổi tiếng nhất vẫn là hung danh của hắn. Thu Thiên Minh có chút hiểu biết về phong cách hành sự của Lý Dục, thấy hắn đến Thủy Thủy Sơn Trang, trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Chẳng lẽ hắn đặc biệt đến đây để du sơn ngoạn thủy sao? Chương 160, Lão Lục Tạ Vương Tôn, phi đao tái hiện. Chương 160, Lão Lục Tạ Vương Tôn, phi đao tái hiện. Với tâm trạng thấp thỏm, Thu Thiên Minh cao giọng hỏi, Thu Mộ có chút duyên nợ với Thủy Thủy Sơn Trang, mạn phép hỏi một câu, không biết Lý Thiếu Hiệp đến đây có việc gì? Lý Dục biết quan hệ của hai người, nhưng cũng không hề giấu giếm, tại hạ đến đây là để giết người. Giết ai? Thu Đường Bách. Khí tức toàn thân Thu Thiên Minh rối loạn, chân khí cuồng bạo đẩy lùi Thu Đường Bách, hắn đột ngột quay đầu nhìn lại, giọng nói có thêm phần sắc bén, vì lý do gì? Lý Dục nhàn nhạt nói, vì đoạt bảo vật gia truyền của người khác mà tàn sát cả một gia tộc, có được xem là tội chết không? Cái gì? Thu Thiên Minh cả kinh hãi nhìn về phía Thu Đường Bách đang điên cuồng mất trí. Người Đường Ca này lại có thể làm ra chuyện người căm phẫn như vậy? Nhưng hắn cũng không tin ngay lời của Lý Dục, lại hỏi, đó là chuyện khi nào? Ngươi nói vậy, có bằng chứng không? Lý Dục đưa tay chỉ vào Long Châu, ngươi thấy đó là thứ gì? Hắn lấy nó từ đâu ra? Thu Thiên Minh nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào viên Long Châu tỏa ánh vàng kim trên đầu Thu Đường Bách, trong lòng đã tin 7-8 phần. Viên châu màu đen kia tuy không bằng Khổng Tước Linh, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Năm đó lúc rời khỏi Khổng Tước Sơn Trang, Thu Đường Bách không có thứ này. Liên hệ với những điều bất thường trong những năm qua, cùng với phong cách hành sự trước nay của Lý Dục, lòng Thu Thiên Minh dâng lên sóng lớn, khó mà bình tĩnh. Lại nghe Lý Dục nói, Thu Trang chủ, ta muốn giết hắn, ngươi có muốn cản ta không? Sắc mặt Thu Thiên Minh hơi thay đổi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ, thở dài nói, thôi vậy, là do hắn tự gây nghiệt, đáng phải tự gánh chịu. Ta và hắn có quan hệ đường thân, tự mình không xuống tay được, nhưng cũng không thể cản trở người khác ra tay. Sắc mặt Thu Thiên Minh phức tạp, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ, có sự đau lòng, còn có cả sự căm ghét đối với Thu Đường Bách. Khổng Tước Sơn Trang cũng là chính đạo võ lâm, trước nay luôn giữ gìn chính nghĩa, Thu Thiên Minh càng nghiêm khắc với bản thân, lấy mình làm gương. Cả Sơn Trang dưới sự quản lý của hắn, ngăn nắp trật tự, phong khí vô cùng chính trực, trong trang không một hai kiêu căng ngạo mạn. Tuy những năm gần đây Thu Thiên Minh đã ở ẩn, ít khi đặt chân vào giang hồ, nhưng thời trẻ cũng là một nhân vật tàn nhẫn đã tạo nên uy danh lừng lẫy trong võ lâm, không biết đã khiến bao nhiêu tà ma gian ác nghe danh đã sợ mất mật. Thu Đường Bách sau khi rời khỏi Khổng Tước Sơn Trang, bây giờ lại sống thành bộ dạng mà hắn ghét nhất, Thu Thiên Minh tự nhiên sẽ không bao che cho đối phương. Dĩ nhiên, Thu Thiên Minh không phải thánh nhân, tự nhiên cũng có lòng riêng, nhưng rõ ràng, quan hệ giữa hắn và Thu Đường Bách vẫn chưa tốt đến mức đó. Muốn hắn đi ngược lại nguyên tắc, còn xa lắm. Ngoài ra, Thu Thiên Minh cũng không nắm chắc sẽ thắng được Lý Dục, càng không muốn vì vậy mà bị thương. Phải biết rằng, Khổng Tước Sơn Trang đứng vững trong giang hồ, nhiều năm qua cũng có không ít kẻ thù. Nếu là trước đây, có trấn trang chi bảo Khổng Tước Linh trong tay, Thu Thiên Minh tự nhiên không sợ. Khổng Tước Sơn Trang, thế lực hạng nhất này, ngay cả võ thánh cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Nhưng bây giờ thì không được. 12 năm trước sau trận chiến với thần phủ Kim Khai Giáp, hắn đã làm mất Khổng Tước Linh. Tuy chuyện mất Khổng Tước Linh là bí mật, hiện tại chỉ có một mình hắn biết, nhưng mất là mất, trong lòng hắn không có chút tự tin nào. Vì thế, sau trận chiến đó hắn liền ở ẩn, ít quan tâm đến chuyện giang hồ, sợ không cẩn thận lộ ra sơ hở, để người ta đoán ra sự thật. Khi đó Khổng Tước Sơn Trang sẽ gặp rắc rối lớn. Những kẻ có thù cũ với Khổng Tước Sơn Trang, cố nhiên sẽ đến báo thù, còn có một số kẻ thèm muốn Khổng Tước Linh, cũng sẽ đến cửa dò xét sâu cạn. Đến lúc đó, Thu Thiên Minh, trụ cột của Khổng Tước Sơn Trang, sẽ phải chịu được mọi áp lực, cho nên hắn tuyệt đối không thể gục ngã. Vì vậy, Thu Thiên Minh thậm chí không dám để mình bị thương, luôn chuẩn bị ứng biến, đồng thời tìm kiếm cơ hội đột phá. Vì một Thu Đường Bách mà tử chiến với người khác, thật không đáng. Thu Trang chủ quả nhiên thấu tình đạt lý. Thấy Thu Thiên Minh tức thời như vậy, Lý Dục không hề ngạc nhiên, vì trong ấn tượng của hắn, người đàn ông này vốn là một người nói lý lẽ. Dứt lời, thân hình Lý Dục lao ra, một chiêu chấn kinh Bách Lý Uy mạnh bá đạo mang theo từng đợt long âm, hung hăng vô về phía Thu Đường Bách. Trường lực quần quận mênh mông, tựa như sóng dữ biển gầm ập tới, Thu Thiên Minh cũng đồng thời lùi lại, nhảy ra khỏi vòng chiến. Chân khí thật hùng hồn. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ truyền đến từ không khí, Thu Thiên Minh trong lòng thầm kinh hãi. Hơn nữa phẩm chất chân khí của đối phương, dường như còn cao hơn cả Khổng Tước chân khí mà hắn tu luyện từ Khổng Tước Kinh. Thu Đường Bách tuy thần trí hỗn loạn, nhưng bản năng chiến đấu cơ bản vẫn còn, thấy đã đổi đối thủ, y cũng không cố chấp đuổi theo Thu Thiên Minh, mà đấm một quyền về phía Lý Dục. Quyền trường giao nhau, sóng xung kích mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm quét ra bốn phía, dọa cho đám người hầu của Thủy Thủy Sơn Trang phải trốn sau vật che chắn, không dám ló đầu ra. Lý Dục không hề nhúc nhích, còn Thu Đường Bách thì bị đánh bay ra ngoài, chân khí toàn thân lập tức rối loạn. Lý Dục được thế không tha người, tiếp tục đuổi theo, hai trưởng thay nhau đánh ra, từng đạo kình khí hình rồng lượn lờ xung quanh, tiếng rồng ngâm uy nghiêm trầm trọng, làm nổi bật hắn như một vị long thần. Thu Đường Bách lùi lại liên tục, toàn thân nhuốm máu. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén vô song đột nhiên bùng nổ, một căn nhà nhỏ bên cạnh có ánh kiếm rực rỡ phóng lên trời, trực tiếp phá vỡ cửa sổ gỗ, chém về phía Lý Dục nhanh như chớp. Đại tông sư hậu kỳ, cảm nhận được dao động khí tức không thua kém mình, sắc mặt Thu Thiên Minh hơi thay đổi. Không ngờ trong bóng tối còn có cường giả như vậy rình mò, mà mình lại không hề phát hiện. Người này đến từ lúc nào? Thu Thiên Minh trong lòng dấy lên một nghi vấn, đồng thời mừng thầm đối phương không nhắm vào mình. Thu Thiên Minh tự nhận, đối mặt với một kiếm đột kích có thể sánh với một đòn toàn lực của mình, trong lúc đội vàng, e rằng mình khó mà đỡ được. Không chết cũng trọng thương. Ánh kiếm đã nhanh đến cực điểm, nhưng nhanh hơn cả ánh kiếm là một luồng kiếm ý, khoảnh khắc bao trùm xuống, Lý Dục cảm giác như rơi vào trong nước, mọi cử động đều bị trói buộc. Tuy lực trói buộc này không lớn, nhưng trong lúc cao thủ giao đấu, sai một ly đi một giảm, có thể gây chết người. Đây là hình thái ban đầu của kiếm vực. Lý Dục nhận ra ngay lập tức, nhưng hắn không hề hoảng loạn vì bị đột kích, ngược lại như đã sớm dự liệu, tung một chưởng nặng nề đánh Thu Đường Bách hộp máu bay ngược ra sau, cũng khiến cho một kiếm kia mất đi ưu thế tiên thủ. Lăng Ba Vi Bộ và Tịch Tà Kiếm Pháp triển khai, Lý Dục hóa thành nhiều bóng ảnh, lướt qua sát bên anh kiếm. Một kiếm kia chém xuống, lại chém ra trên mặt đất một rãnh sâu dài 6 trượng, rộng bằng tấm ván cửa, sâu 3 thước. Uy lực thật kinh khủng. Trong lúc né tránh, giữa ngón cái và ngón trỏ của Lý Dục đã có thêm một thanh phi đao tinh xảo nhỏ nhắn. Ánh mắt lạnh lùng quét sang bên cạnh, cánh tay Lý Dục dường như động đậy, lại dường như không động. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, luồng kiếm ý sắc bén đột nhiên bùng nổ kia giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, lập tức xịu xuống. Trong không trung dường như có một tia điện lạnh lướt qua, Thu Thiên Minh muộn màng nổi một lớp da gà. Hắn cảm nhận được điều gì đó, kinh hãi nhìn về phía kẻ tấn công, chỉ thấy trên cổ họng người đó cắm một thanh phi đao, một chiêu chí mạng, một chiêu đã hạ gục một đại cao thủ cùng cấp với hắn. Thu Thiên Minh mặt đầy kinh ngạc, quả thực bị một đao này dọa không nhẹ. Muốn báo thủ cho con trai ngươi, thời cơ tìm được không tồi. Nhưng ngươi không ngờ tới phải không? Ta đã sớm phát hiện ra ngươi rồi, không phải Trần, là đang chơi đùa với ngươi thôi. Lý Dục nhìn lão giả áo xanh đi giày vải tất trắng, hai bên thái dương lốm đốm bạc ở đối diện, vẻ mặt đầy dễ cận. Thân hình khẽ động, hắn xông lên bẻ gãy tứ chi của lão giả, điểm huyệt của hắn, sau đó rút thanh phi đao cắm trên cổ họng hắn ra, một luồng sáng xanh yếu ớt chui vào vết thương. Người thường bị chặt đầu, vẫn còn ý thức được vài giây, sinh mệnh lực của đại tông sư càng mạnh hơn, cho dù đao khí của phi đao xâm nhập vào cơ thể, cũng không thể chết ngay lập tức. Trừ khi là cắm vào mi tâm, trực tiếp xuyên qua đại não. Dù sao cũng là một đại tông sư hậu kỳ, một thân chân khí này tự nhiên không thể lãng phí. Mà Lý Dục có mã phủ chú trong người, tạm thời giữ lại mạng của đối phương, hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Người tấn công Lý Dục chính là trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Vương Tôn. Lúc này hắn đang trợn tròn hai mắt, oán hận và tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lý Dục. Một tháng trước tại Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Vương Tôn đột nhiên nghe tin dữ, biết con trai Tạ Hiểu Phong khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần, lại bị Lý Dục giết chết, công phu tu thân dưỡng tính nhiều năm của hắn lập tức vỡ nát. Thù giết con, không đội trời chung. Tạ Vương Tôn sau nhiều năm, quyết đoán xách kiếm xuống núi. Nhưng Lý Dục hành tung bất định, hoàn toàn không có manh mối để tìm. Tạ Vương Tôn dù có sát khí và lửa giận ngút trời, cũng không thể chút ra, đành nén chặt trong lòng, gần như bất đến sinh bệnh. Không có phương hướng, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, đi khắp giang hồ tìm kiếm, hy vọng có thể tình cờ gặp được Lý Dục. Mấy ngày trước, hắn đột nhiên nhận được tin, biết Lý Dục xuất hiện ở Kinh Châu, hơn nữa từ sau đó, hoàn toàn không có ý định che giấu hành tung. Tạ Vương Tôn mừng như điên, theo chỉ dẫn của tình báo, một đường đuổi đến Tương Châu. Hắn muốn giết Lý Dục, báo thù cho Tạ Hiểu Phong. Về việc có phải là đối thủ của Lý Dục hay không, Tạ Vương Tôn không có 10 phần chắc chắn, nhưng cũng tự nhận mình có 7 phần thắng. Tuy Lý Dục đã hạ gục Tạ Hiểu Phong, người chỉ cách võ thánh một bước, nhưng Tạ Vương Tôn sau đó đã tìm mấy người chứng kiến, hỏi kỹ từng chi tiết, cuối cùng kết luận Lý Dục chỉ là may mắn chiến thắng. Nếu không phải dùng âm mưu, đánh Tạ Hiểu Phong một đòn bất ngờ, kết quả ai thắng ai thua còn khó nói. Dù vậy, cuối cùng bọn hắn cũng suýt đồng quy vu tận. Tạ Vương Tôn đã sống một đời người, lông mi cũng giống huyết, kinh nghiệm phong phú, tự nhận sẽ không mắc bẫy của Lý Dục, hắn có tự tin vào bản thân. Cho nên hắn đã đến. Đúng lúc huynh đệ họ Thu của Thủy Thủy Sơn Trang đại chiến, Tạ Vương Tôn thấy Lý Dục có vẻ muốn xem vào, liền nhân lúc hắn xử lý Thu Nhược Phong, lén lút lẻn vào trong trang. Công phu ẩn nấp của hắn vốn không tồi, Thu Thiên Minh lại dồn phần lớn tâm thần vào Thu Đường Bách, cho nên không phát hiện ra hắn. Mà để không xảy ra bất trắc, đảm bảo một đòn tất sát, Tạ Vương Tôn thậm chí không màng thể diện mà chọn cách tấn công lén. Đáng tiếc hắn không biết rằng, ngay từ khi hắn tiếp cận phạm vi ba dặm của Lý Dục, hành tung của hắn đã bị Thiên Thích Giả phát hiện. Thiên Thích Giả biết, cũng có nghĩa là Lý Dục biết. Cho nên dù hắn có mưu tính nhiều đến đâu, cũng đã định trước là công dã tràng. Một kiếm dồn hết sức của Tạ Vương Tôn rất mạnh, nhưng không đánh trúng người, lợi hại đến đâu cũng vô ích. Khoảnh khắc thất thủ, tâm trạng Tạ Vương Tôn sa sút trong chốc lát, Lý Dục đã phóng ra phi đao. Tiểu Lý phi đao. Lý này không phải Lý kia, nhưng trong tay Lý Dục, uy lực chỉ càng thêm hung tàn. Thượng quan Kim Hồng còn bị hạ gục trong nháy mắt, Tạ Vương Tôn tuy mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng khó thoát một kiếp. Nay người là giao thất ta là cá thịt, sống chết đều nằm trong tay người khác, báo thù vô vọng, Tạ Vương Tôn lòng như cho tàn, lại không cam lòng không phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình đã quá sơ suất. Nếu không phải hắn quá tin vào một kiếm của mình, mà có để lại đường lui, hắn sẽ không dễ dàng trúng đao. Nếu hắn không chọn tấn công lén, mà chính diện đánh một trận với Lý Dục, hắn sẽ không cho Lý Dục cơ hội dùng ám khí dở trò. Nếu thế nhưng sự việc đã thành định cục, hắn có thêm bao nhiêu nếu cũng vô dụng, ngược lại càng tỏ ra được cười. Lý Dục sẽ không cho đối thủ cơ hội thứ hai, ngay cả khi thực lực thật sự của hắn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Lý Dục xách cổ áo sau của Tạ Vương Tôn, như ném rác, ném hắn về phía các nàng. Tạ Vương Tôn bay như diều đứt dây, ngã sấp mặt một cách đau đớn. Những lời này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong 2-3 hơi thở. Lúc này, Thu Đường Bách đã lại xông về phía hắn. Lý Dục sắc mặt bình tĩnh, thanh phi đao chưa cất đi lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh đèn. Hạ thủ lưu tình. Một tiếng gọi yếu ớt của một nữ tử đột nhiên vang lên. Lý Dục quay đầu nhìn lại, cùng lúc đó, phi đao đã cắm vào cổ Thu Đường Bách. Chương 161, Lưu Tinh và Nam Cung Linh, ta đều muốn. Chương 161, Lưu Tinh và Nam Cung Linh, ta đều muốn. Dưới mái hiên hành lang, đứng một thiếu nữ tóc dài xõa tung. Ngũ quan và khuôn mặt của nàng khá xinh đẹp, chỉ là dung nhan tiểu thụy, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ mệt mỏi và vẻ bại nồng đậm, đôi mắt mở mịt vô hồn, dường như bị áp lực cuộc sống đè nặng đến không thể đứng thẳng. Thân hình yếu ớt vịn vào cột đứng, lung lay sắp đổ, như thể một cơn gió cũng có thể thổi nàng ngã. Lúc này nàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc và bi thương, nhìn thẳng vào thanh phi đao cắm trên cổ họng Thu Đường Bách. "Đại trang chủ!" Thiếu nữ kêu lên một tiếng, chạy vội về phía trước. Nhưng động tác của Lý Dục còn nhanh hơn nàng, một tay giật lấy long châu của Thu Đường Bách, sau đó dùng lại chiêu cũ, ném hắn đã mất khả năng chống cự cho các nàng. Thiếu nữ thấy vậy sững sờ, vừa định đi qua, lại bị Lý Dục chặn lại. Thiếu nữ có chút sợ hãi lùi lại một bước. Lý Dục nhìn nàng một lượt, nói: "Ngươi tên Diệp Tiểu Điệp?" Diệp Tiểu Điệp không biết tại sao Lý Dục biết tên mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, ngươi muốn cứu hắn, xin công tử tha cho đại trang chủ một mạng." "Tha cho hắn một mạng? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy hắn có đáng chết không?" "Xin công tử khai ân, lão gia hắn biết sai rồi, hắn những năm qua đã chịu rất nhiều khổ." "Khổ? Ừm, ta thấy rồi. Tiểu Điệp cô nương, ta biết tại sao ngươi lại cầu xin cho hắn, vì ngươi là cô nhi được hắn nhận nuôi, hắn có ơn dưỡng dục với ngươi, phải không?" "Công tử minh giám. Nhưng ta tha cho hắn, những người vô tội bị hắn tàn sát thì làm sao yên nghỉ?" "Ta." Nhìn Diệp Tiểu Điệp đáp đúng, không biết phải làm sao, Lý Dục nhàn nhạt cười, nói: "Ngươi chịu ơn dưỡng dục của hắn, mở miệng cầu xin là chuyện nên làm. Tuy không thể thay đổi kết cục, nhưng ngươi đã hết lòng hết sức, không phụ lòng hắn, cho nên ngươi cũng không cần tự trách." Diệp Tiểu Điệp im lặng không nói, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng hướng về phía Thu Đường Bách. Thu Đường Bách trúng một phi đao của Lý Dục, đã là thân trọng thương, sau khi mất đi Long Châu, những vết thương tích tụ trước đó càng bùng phát dữ dội, đau đến toàn thân co giật. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, nhưng hắn quá mệt mỏi, mí mắt cứ díp lại, nếu không phải toàn thân đau đớn không chịu nổi, lúc này đã sớm ngủ mê man. Họa vô đơn chí, ngay lúc này, hắn lại phát hiện chân khí trong cơ thể mình đang không ngừng thất thoát, lập tức kinh hãi, run giọng nói: "Hấp hấp công." Xét thấy tu vi thật sự của các nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, mà hắn bây giờ lại có trạng thánh phi đao hộ thân, có thiên thích giả cảnh giới, Lý Dục đã không còn thèm che giấu sự thật mình sở hữu pháp môn hấp công nữa. Giống như thiên chỉ quái hiệp năm xưa, ai cũng biết hắn có hai môn tuyệt học hấp công đại pháp và kim cương bất hoại thần công, nhưng không ai dám nhòm ngó hắn. Tại sao? Vì không thể trêu vào. Lý Dục tuy chưa phải là võ thánh, nhưng lại có thủ đoạn để chém giết bất kỳ võ thánh nào. Nếu vẫn còn rụt rè như vậy, thì đừng chơi giang hồ nữa. Cũng chính vì vậy, Thu Thiên Minh ở bên cạnh nghe được lời của Thu Đường Bách, sắc mặt lập tức thay đổi, đột ngột nhìn về phía Lý Dục. Chân khí vận chuyển, nghiêm trận chờ đợi. Sợ Lý Dục giết người diệt khẩu. Nhưng Lý Dục lại không có động tác gì, điều này khiến Thu Thiên Minh vừa nghi hoặc khó hiểu, vừa thở phào nhẹ nhõm. Không trở thành kẻ thù là tốt nhất, hắn thực sự không muốn đối mặt với thanh phi đao đáng sợ của Lý Dục. Võ học có thể hấp thu công lực của người khác để dùng cho mình, chẳng lẽ những nữ tử này đều? Thu Thiên Minh lướt mắt qua các nàng, trong lòng có một suy đoán đáng sợ. Hắn không dám nhìn nhiều, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, sợ gây ra hiểu lầm và bất mãn cho các nàng, đó có thể là tai họa giết thân. Cuối cùng, các nàng đã chia nhau hết công lực của hai vị đại tông sư hậu kỳ, Lý Dục liền dùng hai trưởng tiễn bọn hắn lên đường. Lý Dục nhìn Thu Thiên Minh, nói: "Ta nể mặt Thu trang chủ, thi thể của Thu Đường Bách sẽ để lại cho ngươi." Người chết đèn tắt, lá dụng về tội, Thu Thiên Minh trong lòng sớm đã có ý này, chỉ là e ngại thực lực của Lý Dục, không dám tùy tiện mở miệng. Nay Lý Dục chủ động nhắc đến, hắn nào có lý do từ chối. Lập tức cảm tạ, đa tạ các hạ. Tuy Thu Đường Bách 12 năm trước đã rời khỏi Khổng Tức Sơn Trang, tự lập môn hộ, cùng Thu Thiên Minh là người dưng nước lã, nhưng hắn dù sao cũng mang họ Thu. Lý Dục lại nói: "Vị tiểu điệp cô nương này trùng quy vẫn mang họ Diệp, Thu Đường Bách không còn, nàng ở đây cũng không còn gốc dễ. Thu trang chủ không ngại thì hãy đưa nàng cùng về Khổng Tức Sơn Trang, để nàng vì Thu Đường Bách mà chịu tang, trọn vẹn tấm lòng hiếu thảo của nàng." Thu Thiên Minh tự nhiên không có gì không được, lại nhìn về phía Diệp Tiểu Điệp, không biết Diệp cô nương có bằng lòng không. Diệp Tiểu Điệp còn đang do dự, liền nghe Lý Dục nói: "Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ cho vị hôn phu Thu Nhược Phong của ngươi nữa, hắn vừa rồi mạo phạm ta, ta tiện tay tiễn hắn đi trước một bước rồi." Diệp Tiểu Điệp nghe vậy, thân hình run lên, sau đó sắc mặt tạm đạm. Hôn ước của nàng và Thu Nhược Phong là do Thu Đường Bách định ra, nói trắng ra nàng thực chất là một nàng dâu nuôi từ bé, bản thân nàng đối với Thu Nhược Phong không có tình cảm gì, chỉ là Thu Nhược Phong dù sao cũng là con trai duy nhất của lão gia. Nghĩ đến Thu Đường Bách tự mình điên loạn 6 năm, trong thời gian đó chịu đủ mọi giày vò, 6 năm sau còn bị người ta thanh toán chém giết, ngay cả con trai duy nhất cũng mất mạng, huyết mạch từ đây bạc tuyệt, trong lòng nàng nói không nên lời khó chịu. Lý Dục nhìn bộ dạng hoa lê đái vũ của nàng, nhưng không hề ấy nấy, bởi vì Diệp Tiểu Điệp không thích Thu Nhược Phong, thậm chí có chút ghét và sợ hắn. Chỉ là nàng là một nữ tử yếu đuối biết ơn báo đáp, bị hôn ước do Thu Đường Bách lập ra trói buộc, đồng thời cũng không có khả năng chống lại số phận. Chém giết Thu Nhược Phong cũng coi như là chặt đứt xiềng xích cho nàng. Tiểu Điệp bằng lòng, mong Thu Trang chủ thu nhận. Cha con Thu Đường Bách đã chết, Diệp Tiểu Điệp ở Thủy Thủy Sơn Trang cũng không còn gì lưu luyến và ràng buộc. Nàng hiểu rõ tính tình của nhị trang chủ và tam trang chủ, biết mình một người ngoại tộc không có cha con Thu Đường Bách bảo vệ, nếu cố chấp ở lại, rất có thể sẽ trở thành đồ chơi. Dù sao, lúc Thu Đường Bách giao phó mọi việc lớn nhỏ trong Sơn Trang cho Diệp Tiểu Điệp quản lý, hai vị trang chủ đã có lòng bất mãn, cho nên nàng đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Thu Thiên Minh nhìn Thủy Thủy Sơn Trang hỗn loạn, trong lòng đột nhiên có chút chán nản, liền xách thi thể của Thu Đường Bách cáo từ Lý Dục. Một đứa cháu gái của Thu Mỗ bị lạc, Thu Mỗ còn phải đi tìm nàng, không thể ở lại cùng các vị, cáo từ. Thu Trang chủ xin cứ tự nhiên. Nhìn hai người đi xa, Lý Dục sắc mặt bình tĩnh. Đối với Diệp Tiểu Điệp, hắn không có ý nghĩ gì. Thứ nhất, nàng có một khuôn mặt giống hệt Giang Ngọc Yến. Lý Dục mỗi lần nhìn thấy nàng đều có chút thoát ly thực tế, không tự chủ được liền nhớ đến bộ dạng hắc hóa của Giang Ngọc Yến trong phim trước, trong lòng khó tránh khỏi có chút bài xích. Thứ hai, hắn đã giết đại ân nhân của Diệp Tiểu Điệp, hai bên đã là người dưng. Thứ ba, vấn đề tính cách của Diệp Tiểu Điệp. Lý Dục nhớ lúc xem Ma Giới Chi Long Châu cảnh Thu Nhược Phong cưỡng hiếp Diệp Tiểu Điệp rất được cười. Lúc đó nhân vật chính sát Mộc Long bị ép hẹn đấu với một cặp cao thủ, trước đêm quyết đấu, Thu Nhược Phong chạy vào phòng Diệp Tiểu Điệp định dùng vũ lực. Diệp Tiểu Điệp phản kháng. Thu Nhược Phong liền uy hiếp nàng, nói rằng nếu làm ầm ĩ, sát Mộc Long sẽ đến, hai người tất yếu phải đánh một trận, khi đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quyết đấu ngày hôm sau của sát Mộc Long. Diệp Tiểu Điệp nghe hắn nói vậy, sợ sát Mộc Long ngày mai chiến bại bỏ mình, không nỡ làm hao tổn tinh lực của hắn, cho nên âm thầm chịu đựng sự xâm phạm của Thu Nhược Phong. Mà lúc Thu Nhược Phong chiếm hữu nàng, người trong lòng nàng là sát Mộc Long đang ở ngay phòng bên cạnh. Tình tiết cầu huyết này khiến Lý Dục vừa tức giận vừa cả lời. Thu Nhược Phong là cái thá gì? Lúc đó hắn vẫn còn là một tên đệ đệ rất rưởi, sát Mộc Long một tay cũng có thể treo lên đánh hắn, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Diệp Tiểu Điệp không muốn làm phiền sát Mộc Long dưỡng tinh xúc nhuệ, cũng không muốn để người khác làm ô uế sự trong sạch của mình. Lý Dục hoàn toàn không thể hiểu được logic của nàng. Nàng tự cho rằng mình hy sinh rất lớn, dĩ nhiên hy sinh cũng quả thực rất lớn, nhưng bất kỳ người đàn ông có tình có nghĩa nào cũng sẽ không cho phép một người phụ nữ vì mình mà hy sinh như vậy. Diệp Tiểu Điệp làm vậy, chỉ cảm động được chính mình, người đàn ông được nàng toàn thành nếu biết được, chỉ cảm thấy phẫn nộ và sỉ nhục. Cho nên Lý Dục tuyệt đối sẽ không muốn một người phụ nữ ngu ngốc tự cho là đúng như vậy. Tính cách quá không hợp, hoàn toàn không thích hợp ở bên nhau. Đột nhiên, Lý Dục lại nhớ ra một chuyện, âm thầm suy diễn một chút, lông mày khẽ nhíu lại. Ma Phong đã phụ mệnh đi tiếp xúc với Đặng Ngọc Như rồi, nếu không có biến số quá lớn, tình tiết của Khổng Tức Linh sẽ bắt đầu, Diệp Tiểu Điệp sẽ không bị Lưu Tinh giết chết chứ? Lý Dục nghĩ đến khí chất và tính cách của Diệp Tiểu Điệp, quả thực có chút giống với Đặng Ngọc Như do Lưu Tinh giả trang trong phim. Vậy thì thiếu trang chủ Khổng Tức Sơn Trang Thu Phượng Ngô đã thích Đặng Ngọc Như giả, trước khi gặp Lưu Tinh mà yêu Diệp Tiểu Điệp dường như cũng không phải là không thể. Như vậy, Diệp Tiểu Điệp nguy rồi. Để mưu đoạt Khổng Tức Linh, Lưu Tinh nhất định sẽ giết chết Diệp Tiểu Điệp. Mà xử lý một nữ tử yếu đuối đơn thuần như Diệp Tiểu Điệp, đối với Lưu Tinh võ công cao cường, tâm địa độc ác mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Ai, lại phải xen vào một tay rồi. Sao chuyện gì cũng dồn dập đến cùng lúc thế này? Thật không để người ta yên một chút. Lý Dục có chút đau đầu, hắn còn muốn giải quyết nhanh Đông Phương bất bại, sau đó đi đại tống dạo một vòng. Bây giờ xem ra, phải giành trước Thu Phượng Ngô, đưa Lưu Tinh vào tay đã. Còn việc từ bỏ? Không thể nào. Lưu Tinh chính là tuyệt đại giai nhân cùng đẳng cấp với Hoàng Dung, Thủy Xanh, hơn nữa còn rất có cá tính. Ngoài ra, còn có một người nữa. Lý Dục ánh mắt không để lại dấu vết quét qua một cây đại thụ ngoài trang, tâm niệm vừa động, 50 thiên thích giả nhận được lệnh bảo vệ, chia thành các đội. Nhị tiểu thư Khổng Tức Sơn Trang, biểu muội của Thu Phượng Ngô, nữ phụ quan trọng trong phim truyền hình Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Nam Cung Linh, cũng là người không thể bỏ qua. Nhưng Lý Dục bây giờ đang tập trung vào Thủy Xanh và Thượng Quan Phi Yến, không có thời gian và tinh lực để chủ động tán tỉnh, chỉ có thể tạm thời gác lại. Phái ra 50 thiên thích giả, vừa là để bảo vệ nàng, một tiểu bạch trong giang hồ, tránh cho nàng bị kẻ xấu lừa gạt, vừa là để ngăn nàng bị người khác nhanh chân đến trước. Chương 162, Thu Linh Tố nhảy vực. Chương 162, Thu Linh Tố nhảy vực. Dục ca ca, những người này ngươi định làm thế nào? Thủy Sơn Trang cũng là một thế lực bá chủ địa phương, có cần giết hết không? Nghe Hoàng Dung nói, Lý Dục lập tức hoàn hồn, lắc đầu nói, không cần, ta bây giờ có cách rồi. Nói rồi, hắn lấy ra một con ve sầu bằng ngọc trắng, đặt lên môi khẽ thổi. Ve, trong chốc lát, tiếng ve đều vang lên, khiến người ta như lạc vào giữa mùa hè nóng nực. Sóng âm lan ra, bao trùm toàn bộ Thủy Sơn Trang. Tiếp đó, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Một số người nghe thấy tiếng ve, liền như bị ma âm rót vào não, đầu đau như búa bổ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hai tay nắm chặt, đấm mạnh vào đầu mình. Như thể bên trong có vô số cây kim đang đâm. Hơn nữa, triệu chứng của mỗi người cũng có nặng nhẹ khác nhau. Lý Dục nhàn nhạt nói, giết hết những người bị đau đầu này đi. Nói rồi tiếp tục thổi ngọc ve. Các nàng nhận lệnh mà đi, ra tay không chút lưu tình. Đợi đến khi cả nhóm rời khỏi Thủy Sơn Trang, những người còn sống đều có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Dục ca ca, đây là thứ gì vậy? Hoàng Dung lấy con ngọc ve từ tay Lý Dục, vẻ mặt tò mò nghịch ngợm. Lý Dục liền nói ra công dụng của chi nghiệp ngọc tiền. A, dùng tiếng ve để phân biệt chính tà, bảo vật này lại thần kỳ như vậy. Các nàng đều kinh ngạc. Hoàng Dung tính tình hoạt bát, ham chơi, nghe xong liền định đưa lên môi thổi. Lý Dục ngăn nàng lại. Hoàng Dung sững sờ, rồi dường như vỡ lẽ ra điều gì, nhưng sau đó lại càng thêm nghi hoặc. Triệu Mẫn và Nhậm Doanh Doanh cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Lý Dục vừa nhìn đã biết các nàng đều đã nghĩ đến, liền giải thích, vừa rồi ta đã dùng ngọc ve tạo ra một trường vô hiệu. Tuy không cách ly sóng âm, nhưng lại khiến nó mất tác dụng. Ba nàng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách một số người trong các nàng nghe cũng không có cảm giác gì. Ví dụ như, đại tiểu thư Minh giáo Dương Bất Hối được nuông chiều từ nhỏ, tính tình năng ngược. Tuân theo lệnh sư phụ, từng đại khai sát giới trên đỉnh Quang Minh là Chu Chỉ Nhược và Tôn Tu Thanh. Cháu gái của trưởng lão Nhật Nguyệt Thần giáo, Lọ Ly Phúc Hắc Khúc Phi Yên. Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, nữ trung hào kiệt, toan tính cả giang hồ đại minh. Thánh cô Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Doanh Doanh, tâm linh khéo léo, ân uy đều có. Trên người mấy người này chẳng lẽ không có ác nghiệp sao? Đặc biệt là Triệu Mẫn, vì ở vị trí đó phải lo việc đó, tuy chưa từng tự tay giết người, nhưng gián tiếp vì nàng mà chết không ít, ác nghiệp trên người nàng tuyệt đối không yếu. Nói cách khác, các nàng cũng không thể nghe được tiếng kêu của ngọc ve. May mà bây giờ bọn hắn đã theo lý dục, trừng trị kẻ gian trừ kẻ ác, không ngừng tích lũy thiện nghiệp, tuy không đến mức xóa sạch các nghiệp, nhưng lâu ngày ít nhất sẽ không bị nó làm hại. Giống như chính lý dục, lúc nổ trại diệt phái, chẳng lẽ không có người vô tội chết trong tay hắn sao? Chắc chắn có. Đây không nghi ngờ gì cũng là một phần ác nghiệp. Nhưng thiện nghiệp của lý dục vượt xa ác nghiệp, cho nên ác nghiệp tuy vẫn còn đó, chi nghiệp ngọc thiền đã không còn tác dụng với hắn. Trong số những người có mặt trước khi gặp lý dục, e rằng chỉ có Mục Niệm Tử, Hà Cơ, Thiết Tâm Lan, Nhạc Linh San, Lâm Thi Âm, Thủy Xanh, Thượng Quan Phi Yến là không có ác nghiệp. Hoàng Dung lém lỉnh có lẽ cũng không có. Tính tình Hoàng Dung tuy vừa chính vừa tà, nhưng nàng từ nhỏ đã sống trên đảo Hoa Đảo, ra khỏi đảo Hoa Đảo chưa được mấy tháng đã gặp lý dục. Trong thời gian này, nàng tuy thường xuyên nghịch ngợm, nhưng không hại người giết người, cho nên dù có ác nghiệp, cũng là do sau khi theo lý dục vô tình giết phải người vô tội mà ra. Các nàng lần lượt nghịch chi nghiệp ngọc thiền một vòng, sau đó trả lại cho lý dục. Ê, viên châu đen xỉ của Thu Đường Bách là thứ gì vậy? Sao ta cảm thấy quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi? Thượng Quan Phi Yến đột nhiên hỏi, vẻ mặt cố nhớ lại nhưng không được, trông rất khổ não. Lý Dục liếc nhìn nàng, có điều suy nghĩ. Thuật suy diễn vận hành, trong lòng đã rõ. Thì ra là cha nàng, Thượng Quan Vân, từng dùng Long Châu luyện công ở mật địa, bị nàng bắt gặp. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn để lại một chút ấn tượng. Chỉ là lúc đó Thượng Quan Vân phản ứng nhanh, Thượng Quan Phi Yến không nhìn thấy mặt thật của hắn. Nhưng Lý Dục tuy trong lòng hiểu rõ, lại không định nói cho Thượng Quan Phi Yến, bởi vì đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Hắn dám chắc, bây giờ nói cho Thượng Quan Phi Yến sự thật, nàng nhất định sẽ về chất vấn cha mình. Mà với mức độ si mê Long Châu của Thượng Quan Vân, không những không nghe lời nàng, ngược lại còn sẽ tìm mọi cách thông qua Thượng Quan Phi Yến để lấy được viên Long Châu mới này. Lý Dục lại không muốn giúp người cha vợ tương lai đầy máu tanh này, cho nên chọn cách không làm gì. Thế là hắn lờ đi nửa sau câu nói của Thượng Quan Phi Yến, nói, đây là Long Châu của sát mục tộc. Tiếp đó, Lý Dục kể lại chuyện năm đó Thu Đường Bách tập hợp một đám người đến Kỳ Liên Sơn tàn sát bộ tộc Cấp Châu. Dĩ nhiên, cụ thể là như ai, Lý Dục không nói chi tiết. Thượng Quan Phi Yến nghe vậy, vô cùng tức giận, lũ xuất sinh vô nhân tính này. Nếu để bản cô nương gặp được, nhất định sẽ quất cho bọn hắn một roi thật đau. Lý Dục. Thôi được, lại một đại hiếu nữ. Thượng Quan Vân đã rơi lệ vì mua phải chiếc áo đông bà không. Long Châu không phải là bảo vật sao? Sao lại khiến Thu Đường Bách thành ra bộ dạng quỷ quái đó? Thượng Quan Phi Yến không hiểu. Lý Dục lại giải thích lợi hại của Long Châu một lần nữa. Thượng Quan Phi Yến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Để thỏa mãn sự tò mò của nàng, Lý Dục đưa Long Châu cho nàng nghịch ngợm nghiên cứu. Dù sao Thượng Quan Phi Yến tuy có chút năng ngượng, nhưng tâm địa thuần lương, Long Châu đối với nàng có lợi không có hại. Đi được mấy dặm đường, Nam Cung Linh trong bóng tối vẫn không ra mặt, ngược lại còn chạy đi. Chắc là duyên phận chưa đến, Lý Dục thở dài, lấy ra Bạch Long Liễn, để các nàng lên xe. Trong Thiên Ngai Minh Nguyệt Đao người được xe duyên với Nam Cung Linh là Diệp Khai. Tên nhóc này cũng là thiên mệnh chi tử, vốn nên bái Lý Tầm Hoan làm thầy, học một tay phi đao thuật, nhưng thế giới này có chút thay đổi, hắn vẫn chưa bái Lý Tầm Hoan làm thầy. Ủa, không đúng. Hắn và Lý Tầm Hoan lại gặp nhau rồi. Xem ra không có ngoại lực can thiệp, thứ vốn thuộc về hắn cuối cùng vẫn quay về tay hắn, không hổ là thiên mệnh chi tử. Lý Dục trong lòng nghĩ, nhưng không hề lo lắng. Bên cạnh Nam Cung Linh có 50 thiên thích giả trông chừng, có bọn hắn ở đó phá đám, xác suất hai người gặp nhau rất thấp. Sức mạnh thông thường tự nhiên không thể chống lại sự phản vệ mệnh cách của thiên mệnh chi tử, nhưng nguồn gốc của thiên thích giả là nì cả mạ sợ lại là sản phẩm của hệ thống, hoàn toàn không sợ những thứ này. Cả nhóm lên Bạch Long Liễn, tiếp tục đi về phía U Châu. Tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần giáo, Hắc Mục Ngai, chính là ở U Châu. Hôm đó, mây đen giăng kín, gió mưa lất phất, cuối thu càng thêm vài phần se lạnh. Người thường không có nội lực hộ thể, e rằng đều phải mặc áo đông mùa đông mới được. Thế nhưng trong cơn gió mưa lạnh lẽo này, lại có một nữ tử áo mỏng manh như người mất hồn đi trên đường núi, cuối cùng dừng chân trước một vách đá. Trên mặt nàng che khăn, trên đầu quấn khăn, chỉ để lộ đôi mắt trống rông vô hồn. Nhưng tuy không nhìn thấy dung mạo thật của nàng, nhưng vóc dáng yểu điệu thướt tha kia lại là hạng nhất thế gian, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng phải suy nghĩ miên man. Nàng đứng bên vách đá rất lâu, từ từ ngẩng đầu nhìn trời. Những sợi mưa xiên xiên rơi xuống khóe mắt nàng, trở nên lớn hơn, vội vã hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình nàng như sợi mưa yếu ớt, nghiêng ngả theo gió, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Bầu trời ngày càng xa, thân thể rơi càng lúc càng nhanh, địa ngục tăm tối như đang mở rộng vòng tay chào đón nàng. Cứ như vậy đi. Nữ tử từ từ nhắm mắt lại. Nàng không biết rằng, ngay trước khoảnh khắc nàng rơi xuống vực, một bóng người đã đạp lên vách đá, từ dưới lao lên, nhẹ như lông vũ, nhanh như tên bắn. Đó là một môn khinh công cực kỳ cao tuyệt. Cuối cùng, vào khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, bóng người đưa tay ra, ôm lấy nữ tử nhảy vực vào lòng, sau đó nhảy lên trên. Rõ ràng là vách đá hiểm trở gần như thẳng đứng, dưới chân hắn lại như đi trên đất bằng. Gặp phải biến cố này, nữ tử kia đột nhiên kinh hãi, mở mắt ra nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là nghi hoặc và hỏi han, mà là che chặt khăn che mặt. Lý Dục trong lòng thở dài. Hắn tự nhiên biết nữ nhân này là ai, cũng biết tại sao nàng lại phải đeo khăn che mặt, tại sao lại phải nhảy vực. Chính vì vậy, hắn mới đặc biệt đến cứu. Nhưng bây giờ, hắn tạm thời phải giả vờ không biết. Ngay khi đặt chân lên đất bằng, Lý Dục liền buông nữ tử ra, lùi lại một bước, hành lễ nói, tại hạ Lý Dục, xin hỏi cô nương phương danh. Đôi mắt xám xịt u ám của nữ tử khẽ động, không khỏi nhìn kỹ Lý Dục một lượt, rồi lại trở về như cũ. Một tiếng thở dài, trong trẻo huyền chuyển, nhưng lại mang theo nỗi buồn và bi thương vô tận, khiến người nghe hồn siêu phách lạc. Trong cơn mơ màng, dường như cùng nàng xuống địa ngục cũng cam lòng. Chỉ nghe nữ tử thở dài, thì ra là ngươi, ta đã nghe qua tên ngươi. Chúng ta vốn không phải biết, tại sao ngươi lại cứu ta? Cô nương đang tuổi thanh xuân, tại sao lại tự tìm đến cái chết? Lý Dục hỏi ngược lại. Nữ tử u u nói, ta không muốn sống nữa, tự nhiên có lý do của ta. Đã đến mức không sợ chết rồi, vậy thì có nỗi khổ nào mà không dám nói ra chứ? Không có sao? Có chứ. Ngươi là một người đàn ông, sẽ không hiểu đâu. Ngươi nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ta giúp được ngươi, ngươi sẽ không cần phải tìm đến cái chết nữa, phải không? Phải, ngươi nói đúng, đa tạ ý tốt của ngươi. Tiếc là ngươi không giúp được ta đâu. Giống như một bức tranh bị xé nát, ngươi có thể phục hồi nó như cũ được không? Đến cuối câu, giọng nói càng thêm bi thương, nghe mà đau lòng, người nghe rơi lệ. Thế nhưng nữ tử không ngờ rằng, lời nói của mình không khiến đối phương nản lòng, Lý Dục tự tin nói, cũng chưa chắc không thể. Sau đó, không cho nữ tử cơ hội nghi ngờ, Lý Dục đi đến bên một cây đại thụ, nói, ngươi xem. Nữ tử nhìn theo, chỉ thấy Lý Dục nhẹ nhàng hạ một trường, cùng với tiếng gỗ vụn bay tứ tung, tiếng nổ vang lên liên tục, thân cây đại thụ kia bị đánh gãy thành hai đoạn. Nữ tử vẫn không hiểu, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chỉ thấy lòng bàn tay Lý Dục phát ra ánh sáng xanh, nhẹ nhàng vuốt lên cành cây gãy, những mảnh gỗ vụn bay tứ tung tiết như thác nước chảy ngược, trở về vị trí cũ. Thân cây có tán lá đang nghiêng ngả cũng đứng thẳng dậy, nối liền lại với đoạn thân cây có rễ ở dưới, hơn nữa chỗ nối liền lại vô cùng nhắn nhủi, không để lại chút dấu vết nào. Nếu không phải nữ tử chứng kiến toàn bộ quá trình, nàng tuyệt đối sẽ không tin cái cây này vừa bị người ta đánh gãy. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của nữ tử, trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, không nhịn được tiến lên xem xét kỹ lưỡng, còn dùng tay sờ thử một lượt. Rất nhanh, nàng đã kinh ngạc, đây. Lý Dục khẽ cười, rất không thể tưởng tượng nổi, phải không? Nữ tử khẽ gật đầu. Trước đó, ngươi có hoàn toàn không thể tưởng tượng được không? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cũng sẽ hoàn toàn không tin. Phải. Vậy bây giờ, ngươi có còn cảm thấy, ta nhất định không giúp được ngươi không? Nữ tử nghe vậy, không khỏi nhớ đến ánh sáng xanh phát ra từ lòng bàn tay Lý Dục lúc nãy, trong lòng rung động, rồi tim đập thình thịch. Nghĩ đến một khả năng nào đó, cả người nàng kích động đến run rẩy. Nữ tử nắm lấy tay Lý Dục, run giọng nói, ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta cái gì cũng đồng ý với ngươi. Ta có thể gả cho ngươi. Ta cả đời hầu hạ ngươi, báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Lý Dục nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, an ủi nói, được rồi, ngươi đừng kích động, trước tiên hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tự tìm đến cái chết. Tâm trạng nữ tử hơi bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lý Dục một lúc lâu, thấy hắn thái độ ôn hòa, trên mặt mang theo vẻ quan tâm, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Nàng u u nói, ta tên Thu Linh Tố. Thủy Linh Quang, Thu Linh Tố, Thiên Địa Song Linh, Diễm Tuyệt Giang Hồ. Ngươi là một trong Thiên Địa Song Linh Thu Linh Tố. Lý Dục dường như vô cùng kinh ngạc trước thân phận của nữ tử, không kìm được mà buột miệng ngắt lời. Thiên Địa Song Linh. Tinh thần Thu Linh Tố hoảng hốt một chút, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp vô cùng. Có tự hào, có cay đắng, có tự dễ ước. Nàng là ta, nhưng ta đã không còn là nàng nữa, ta đã không còn xứng đáng. Tại sao vậy? Thu Linh Tố khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lý Dục, từ từ nói, bởi vì ta đã hủy hoại dung mạo của mình. Nói rồi, Thu Linh Tố giật khăn che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Lý Dục hai mắt khẽ nheo lại, nhưng không hề lộ ra vẻ ghê tởm hay sợ hãi, ngược lại còn đầy vẻ đồng cảm. Ta bây giờ rất xấu, phải không? Thu Linh Tố giọng nói trầm thấp, khóe mắt rưng rưng. Lý Dục khép lời, lòng bàn tay phải tỏa ra ánh sáng xanh, nhẹ nhàng phụ lên mặt nàng. Sao có thể chứ? Ngươi là Thu Linh Tố, một trong Thiên Địa Song Linh mỹ nhân hạng nhất thiên hạ, tuyệt thế mỹ nhân. Chương 163, Sa Hạt Mỹ Nhân Thạch Quan Âm. Chương 163, Sa Hạt Mỹ Nhân Thạch Quan Âm. Thu Linh Tố thấy lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nội tâm vừa thấp thỏm vừa kích động, vội nín chặt hơi thở, không dám thở mạnh. Cuối cùng, lòng bàn tay Lý Dục rời khỏi mặt nàng. Nhìn vẻ mặt lo được lo mất của Thu Linh Tố, như đang chờ đợi lưỡi dao định mệnh phán quyết, Lý Dục không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một chiếc gương, giơ lên trước mặt nàng. Thu Linh Tố không có tâm trí để ý đến chiếc gương của hắn từ đâu ra, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trong gương, cả người nàng đều ngây dại. Bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt lên má, đầu ngón tay chạm đến một mảng mịn màng. Cảm giác mềm mại quen thuộc truyền đến, lại khiến nàng có cảm giác không thật như cách một kiếp người. Ước mơ thành hiện thực, nhưng điều nàng cảm nhận đầu tiên không phải là bất ngờ, mà là hoang mang và sợ hãi. Nàng không thể phán đoán đây có phải là mơ hay không. Nàng sợ tất cả những điều này đều là giả, đều là do nàng tự tưởng tượng ra. Nàng sợ mình cảm xúc dao động quá mạnh, giấc mơ đẹp này sẽ tan vỡ. Nếu tất cả những gì trước mắt đều là giả, nàng thà rằng giấc mơ này mãi mãi không tỉnh lại, cứ như vậy chìm đắm đến cùng cũng tốt. Đột nhiên, một giọng nói như xa như gần nhẹ nhàng vang lên, đây không phải là mơ, tất cả đều là thật. Linh Tố cô nương, chúc mừng ngươi, vẻ đẹp của ngươi đã trở lại. Đôi mắt Mất Tiêu Cự dần dần tập trung lại, Thu Linh Tố như tỉnh ngộ, cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lý Dụ, nàng không khỏi ngây người. Tiếp đó, hai mắt phủ một lớp sương mù, nước mắt như lũ vỡ đê tuôn trào, không sao ngăn lại được. Dưới sự đại bi đại hỉ, cảm xúc của Thu Linh Tố hoàn toàn sụp đổ, lao vào lòng Lý Dụ, khóc nức nở. Lý Dụ thuận thế ôm lấy, vòng tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, qua rồi, tất cả đã qua rồi, ngươi lại xinh đẹp như xưa rồi. Cứ khóc đi, khóc ra là sẽ ổn thôi. Thu Linh Tố lập tức khóc càng to hơn. Nước mắt làm ướt áo, Lý Dục lại không hề để ý, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù sao, đây chính là Thu Linh Tố. 20 năm trước, giang hồ đại minh có tú ngoại Trương Tam Nương, thâm cung yêu nguyệt sắc. 20 năm sau, thế hệ mới thay thế hệ cũ, thiên địa song linh, diễm tuyệt giang hồ cũng đã kinh diễm một thời đại. Lý Dục đã gặp yêu nguyệt, người sau vì tu luyện minh ngọc công cho nên không như người giang hồ nghĩ là tuổi xuân cũng còn, mà trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Điều này giúp Lý Dục có thể so sánh hai người với nhau. Ngoài khí chất yêu hãnh như phượng hoàng, cao quý như nữ vương vô địch, yêu nguyệt chỉ xét về dung mạo và vóc dáng, không thể hơn Thu Linh Tố một phân nào. Có thể thấy hàm lượng vàng của thiên địa song linh này cao đến mức nào. Bây giờ, có thể ôm thân hình mềm mại yêu kiều của tuyệt thế mỹ nhân nổi danh đại minh này vào lòng, Lý Dục tự nhiên vô cùng vui sướng. Rất lâu sau, Thu Linh Tố mới ngừng nức nở, e thẹn đứng dậy từ lòng Lý Dục, nhưng lại cúi đầu không dám nhìn hắn, rõ ràng là đang cảm thấy xấu hổ vì sự thân mật vừa rồi. Lý Dục biết nữ nhi ra mặt mỏng, liền chủ động mở lời, ngươi nói muốn gả cho ta, phải không? Thu Linh Tố cúi đầu, Lý Dục không nhìn thấy sắc mặt nàng, nhưng có thể thấy rõ, vành tai nàng lập tức đỏ như máu. Dưới ánh mắt mong đợi của Lý Dục, Thu Linh Tố khẽ gật đầu. Lý Dục trong lòng vui mừng, lại hỏi, vậy lời nói đó của ngươi còn tính không? Ừm. Một tiếng ngâm nhẹ như mưa đều. Lý Dục hoàn toàn yên tâm, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Thu Linh Tố lên, để nàng có thể đối mặt với mình. Chỉ thấy nàng không thoa son điểm phấn, để mặt một tự nhiên, sắc mặt tuy vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt sao vốn như nước tù động kia đã bừng lên thần thái trở lại. So với trước đây, nàng còn có thêm một vẻ thẹn ngại ngùng chưa từng có, khiến người ta càng thêm mê mẩn. Lông mày lá liễu, da băng cốt ngọc, hoa biết nói cười, ngọc tỏa hương thơm. Mái tóc xanh dính nước gáp trên gò má trắng non mềm mại, khiến khí chất tuyển chuyển thoát tục của Thu Linh Tố lại thêm một phần yêu kiều quyến rũ. Tựa như một trái đào mọng nước, chờ người hữu duyên đến hái. Dù đã quen nhìn mỹ nhân, Lý Dục cũng không khỏi rung động trong lòng, khẽ cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng hơi tái nhợt kia. Thu Linh Tố không phản kháng, sau cơn hoảng loạn bối rối ban đầu, nàng cũng dần học cách phối hợp. Đinh mối nhân duyên thứ 11 của ký chủ đã hoàn thành, Thu Linh Tố một lòng son sát, đến chết không đổi đinh ký chủ thành công đoạt lấy khí vận của nhập tử, có thể đổi lấy 7000 điểm khí vận cảm nhận dòng thông tin truyền đến trong đầu, Lý Dục vui mừng trong lòng. Đây có lẽ là lần hắn tấn công nhanh nhất. Từ lúc hai người gặp mặt đến khi thành công, cũng chưa đến một khắc. Quan trọng hơn là, đối phương không phải nữ tử bình thường, mà là đại mỹ nhân nổi tiếng của Đại Minh. Nhưng Lý Dục không quá ngạc nhiên với kết quả này. Người ta thường nói mất đi rồi mới biết trân trọng trước khi bị hủy dung, đối với dung mạo tuyệt thế của mình, Thu Linh Tố chỉ cảm thấy kiêu ngạo và tự mãn. Thế nhưng một sớm gặp biến cố, nàng đã mất đi thứ mà mình tự hào nhất. Từ một đại mỹ nhân trở thành một kẻ xấu xí, từ trên 9 tầng mây rơi xuống vực sâu không đáy. Sự tự tin của nàng biến thành tự ti, tương lai của nàng từ mơ ước biến thành tuyệt vọng, nàng không dám gặp ai nữa, nàng không muốn người khác biết một trong thiên địa song linh đã trở thành bộ dạng như bây giờ. Được nâng lên càng cao, ngã xuống càng đau. Nàng không muốn chịu đựng, cũng không chịu đựng nổi những lời chế giễu niệm ai, bỏ đá xuống giếng của người khác. Vì vậy nàng dùng mạng che mặt che đi khuôn mặt. Nhưng nàng cũng biết rõ, giấy không gói được lửa, hơn nữa nàng lừa được người khác, lại không lừa được chính mình. Nàng cuối cùng không còn là tuyệt sắc nhân gian có thể khiến vô số thanh niên tuấn kiệt phải khom lưng nữa rồi. Bị dày vò như vậy mấy ngày, trong lúc vạn niệm cho tàn, nàng đã chọn cách tự kết liễu lại mình. Và đúng lúc này, một người đã xuất hiện. Người này đã cứu mạng nàng, giúp nàng khôi phục lại dung mạo ngày xưa, kéo nàng ra khỏi vực sâu tuyệt vọng không đáy, để nàng không cần phải đeo mạng che mặt nữa, để nàng có thể một lần nữa tự tin ngẩng cao đầu đối diện với ánh sáng. Đây chính là ân tái tạo. Hơn nữa, điều kiện của bản thân vị ân nhân này cũng không tệ. Danh tiếng lây lừng, tướng mạo tuấn tú, võ công cao cường, đối xử với người khác dịu dàng. Thử hỏi, Thu Linh Tố hai lần gặp biến cố lớn, từ đại bi đến đại hỷ, sao có thể không một lòng một dạ với Lý Dục? Việc Lý Dục tấn công thành công, cũng là chuyện nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành. Mà so với một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, 7000 điểm khí vận thu được cũng chẳng đáng là bao. Xem ra cho dù ta không xuất hiện, nàng rơi xuống đáy vực cũng sẽ không chết, bánh xe vận mệnh cuối cùng vẫn sẽ đưa nàng đến bên cạnh Nhậm Tử. Thu Linh Tố và Nhậm Tử đều là nhân vật trong tiểu thuyết của Cổ Long, bộ sở lưu hương truyền kỳ người sau còn là bang chủ của cái bang. Bởi vì sau khi Thu Linh Tố bị hủy dung, những nam tử vốn ái mộ nàng đều lần lượt rời đi, vứt bỏ nàng như chiếc giày rách, chỉ có Nhậm Tử si tình không đổi, quan tâm nàng hết mực, không rời không bỏ. Thời gian dài, dù là Thu Linh Tố lòng đã như cho muội cũng bị hắn làm cảm động, thế là quyết định gả cho Nhậm Tử, cuối cùng còn tuân tình vì Nhậm Tử mà chết. Thế giới này, tình tiết đã thay đổi, Nhậm Tử không phải bang chủ của mình cái bang, mà chỉ là một trưởng lão. Hơn nữa, Thu Linh Tố còn chạy ra ngoài hoang dã để nhảy vực. Nhưng xét từ số điểm khí vận đoạt được, Thu Linh Tố mệnh không đáng tuyệt, cú nhảy này dù không có người khác cứu giúp, cũng sẽ kích hoạt định luật nhảy vực bất tử. Sau đó trải qua một hồi chắc trở, vẫn sẽ gả cho Nhậm Tử. Dĩ nhiên, từ khoảnh khắc Lý Dục ra tay, vận mệnh đã thay đổi. Hồi lâu sau, hai đôi môi tách ra, bốn mắt nhìn nhau, tình ý nồng đậm dâng trào giữa hai người. Lý Dục ôm Thu Linh Tố vào lòng, ôn tồn nói, người khiến ngươi ra nông nỗi này là Thạch Quan Âm, đúng không? Thu Linh Tố kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Dục, ngạc nhiên nói, ngươi sao ngươi biết? Bởi vì ta có thiên cơ thôi diễn chi thuật, chuyện đã qua trên đời, chỉ cần không cách quá lâu, ta có thể tính ra 8-9 phần. Dù sao Thu Linh Tố đã quy tâm, Lý Dục cũng không cần phải giấu giếm. Thu Linh Tố càng kinh ngạc hơn, vậy trước đó ngươi không chịu tháo mạng che mặt nói ra nỗi khổ, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dục nói rồi không hề đỏ mặt. Thu Linh Tố ngây người nhìn hắn một lúc lâu, thở dài nói, vậy thì cảm ơn ngươi nhiều. Ngươi tính không sai, là nàng ta tìm đến ta, ép ta hủy dung. Sau đó, Thu Linh Tố từ từ kể lại chuyện xảy ra mấy ngày trước. Lý Dục thì chăm chú lắng nghe, so sánh với Thạch Quan Âm trong ký ức kiếp trước, xem phù hợp nhất với phiên bản nào. Thạch Quan Âm, nhân vật phản diện lớn trong Sở Lưu Hương truyền kỳ chi đại sa mạc. Tên thật của nàng là Lý Kỳ, xuất thân từ Hoàng Sơn thế gia. Sau nhà gặp đại nạn, trở thành cô nhi duy nhất của gia tộc. Lý Kỳ chết đi sống lại, nhưng không thể đứng vững ở Trung Nguyên, bèn đông độ sang Phù Tang, và ở đó đã gặp được Tiên Phong Thập Tứ Lang một lòng si tình với nàng. Hai người kết thành vợ chồng, Lý Kỳ còn sinh cho chồng hai đứa con. Đợi đến khi Lý Kỳ học được một thân võ công cao cường, liền bỏ chồng bỏ con, trở về trung thổ, tự tay giết kẻ thù, báo thù diệt môn. Tuy nhiên, sau khi báo xong mối thù sâu như biển máu, Lý Kỳ đã biến mất một thời gian, trong khoảng thời gian đó nghi là đã gặp phải khắc tinh của đời mình Thủy Mẫu Âm Cơ. Thủy Mẫu Âm Cơ là cung chủ của Thần Thủy Cung, thích mài gương cũng chính là đồng tính nữ. Lý Kỳ có dung mạo tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, Thủy Mẫu Âm Cơ tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, bắt nàng đến Thần Thủy Cung, chiếm hữu một thời gian. Sau đó, Lý Kỳ trốn thoát khỏi Thần Thủy Cung và đi xa đến Đại Mạc, không dễ dàng đặt chân đến Trung Nguyên nửa bước. Bởi vì nàng không thể chấp nhận sự thật mình bị một người đồng tính nữ chiếm đoạt, Thủy Mẫu Âm Cơ thích nữ sắc đã trở thành ác mộng của nàng. Hơn nữa, có lẽ để trốn tránh Thủy Mẫu Âm Cơ, nàng không còn tên là Lý Kỳ nữa, mà đổi tên thành Thạch Quan Âm. Sở dĩ gọi cái tên này là vì nàng có thể ngưng tụ tinh khí thần, hóa thành gỗ đá, giả làm một pho tượng Phật bằng đá, cộng thêm dung mạo tuyệt thế, giống như một pho Thạch Quan Âm. Thạch Quan Âm hành tung quỷ dị, võ công cao cường, tung hoành một phương vô địch thủ, khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật, trở thành nữ ma đầu lừng lẫy. Dần dần, nàng càng ngày càng phóng túng bản thân, buông thả phóng đãng, chìm đắm trong hoan lạc nam nữ, hưởng thụ quyền lực và dục vọng mà võ công và sắc đẹp mang lại cho nàng. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp đó ngay cả năm tháng cũng không thể lấy đi, gần như mỗi nam nhân nhìn thấy nàng đều mất hồn mất vía, cam tâm tình nguyện giao linh hồn cho nàng, trở thành nô lệ để nàng sai khiến. Lâu dần, Thạch Quan Âm cảm thấy không ai xứng với mình, bắt đầu trở nên cực kỳ tự luyến, đồng thời không thể dung thứ cho bất kỳ nữ nhân nào trên đời đẹp hơn nàng. Nếu có, nàng sẽ hủy hoại dung mạo của đối phương, sau đó khiến đối phương sống không bằng chết, đau khổ cả đời. Như vậy, nàng lại là nữ nhân đẹp nhất trên đời. Trong Sở Lưu Hương truyền kỳ, người nổi danh xinh đẹp nhất giang hồ chính là Thiên Địa Song Linh. Nàng không dám đi tìm Thủy Linh Quang, vì Thủy Linh Quang là người yêu của Thiết Trung Đường, nàng không dám trọng. Vì vậy nàng đã đi tìm Thu Linh Tố. Nàng muốn xem Thu Linh Tố có đẹp hơn nàng không. Khi Thạch Quan Âm gặp Thu Linh Tố, nàng đã nhìn chằm chằm nàng ấy hai canh giờ, ngay cả mắt cũng không chớp. Cuối cùng, nàng mới lên tiếng, "Ngươi muốn ta giết ngươi, hay là muốn tự hủy đi dung mạo của mình?" Thu Linh Tố không muốn chết, chỉ có thể dùng thuốc nước mà Thạch Quan Âm đưa để hủy đi dung mạo. Cuối chuyện, Thạch Quan Âm quyết chiến với Sở Lưu Hương, người sau không địch lại, trong lúc nguy cấp nảy ra ý hay, đột nhiên tấn công vào hình ảnh của Thạch Quan Âm trong gương. Lúc đó Thạch Quan Âm đang say sưa ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ của mình, chợt thấy hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương bị đánh tan nát, thất thần trong một khoảnh khắc. Sở Lưu Hương nắm lấy cơ hội, điểm trúng huyệt đạo của Thạch Quan Âm. Thạch Quan Âm không thể chấp nhận thất bại của mình, cuối cùng bị Thiên Võ Thần Kinh phản vệ mà chết, thân thể hoàn mỹ vì ăn trộm ngọc bản đảo mà trẻ mãi không già cũng lập tức lao hóa khô héo. Kiếp trước, Lý Dục đã vô cùng căm ghét nữ nhân tâm lý méo mó biến thái này, nàng ở thế giới này quả thực giống hệt trong sách. Nàng vẫn hủy hoại Thu Linh Tố. Chương 164, muốn nạp thiên địa song linh chương 164, muốn nạp thiên địa song linh dĩ nhiên, Thu Linh Tố tuy không thoát được một kiếp, nhưng may mắn gặp được Lý Dục, từ nay sẽ không còn phải chịu số phận bi thảm đó nữa. Nghe Thu Linh Tố nhắc đến ba chữ Thạch Quan Âm giọng nói còn run rẩy, trong mắt Lý Dục lóe lên sắc khí, ta giết nàng ta giúp ngươi chút giận. Không, trước hết hủy dung mạo của nàng ta, rồi giết. Ngoài dự đoán, Thu Linh Tố không đồng ý, ngược lại lắc đầu mềm ngoại, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy Lý Dục, sợ hắn rời xa nàng. Không, ngươi đừng đi tìm nàng ta. Võ công của nàng ta lợi hại lắm, ta đã tận mắt chứng kiến. Sự mạnh mẽ của nàng ta khiến ta sợ hãi, sợ đến mức ngay cả chết cũng không dám. Bởi vì ta biết nàng ta càng muốn ta hủy dung, chứ không phải tự vẫn trước mặt nàng ta không dám làm trái ý nàng ta. Thu Linh Tố nhẹ nhàng kể lại, cơ thể đã run lên như cầy sấy. Có thể thấy bóng ma tâm lý mà Thạch Quan Âm để lại cho nàng sâu đậm đến mức nào. Dù sao bây giờ ta cũng phải rồi. Phu quân, chúng ta cứ bỏ qua đi, không báo thù nữa. Ta thật sự rất sợ. Thu Linh Tố mặt đầy vẻ sợ hãi. Lý Dục ôm chặt nàng, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi của nàng. Lặng lẽ an ủi một hồi, đợi đến khi tâm trạng Thu Linh Tố bình tĩnh lại, Lý Dục nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Thu Linh Tố, Lệ Ngân kiếm bông xuất hiện trong tay Lý Dục. Đây. Thu Linh Tố mở to mắt, miệng nhỏ tròn xoe, không thể tin nổi nhìn cảnh này. Lý Dục mỉm cười, có phải rất thần kỳ không? Lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi xem. Thu Linh Tố nghe vậy, lúc này mới rời sự chú ý, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi bên cạnh bỗng có một cơn gió thổi qua, khiến nàng không khỏi nheo mắt lại. Nhìn kỹ lại, Lý Dục vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như chưa từng di chuyển. Nhưng Thu Linh Tố biết, hắn vừa rồi chắc chắn đã làm gì đó, chỉ là với thị lực của mình, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Không đợi Thu Linh Tố hỏi, Lý Dục đã ôm lấy eo nàng, nói, đi thôi. Thu Linh Tố ngơ ngác, vô thức đi theo vài bước, cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Lý Dục, muốn nói lại thôi. Lý Dục hiểu ý hắn, đứng yên tại chỗ, rồi xoay người, một luồng chân khí hóa thành cơn gió lớn gào thét bay ra. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của Thu Linh Tố, lấy nơi hai người vừa đứng làm trung tâm, những cây đại thụ trong vòng 10 trượng đều đổ rạp. Chỗ thân cây gãy, vết cắt phẳng lì như gương, rõ ràng là bị người ta chém đứt bằng một kiếm. Hơn nữa, mỗi một vết cắt, độ cao đều không sai một ly, cho thấy khả năng khống chế đáng sợ của người xuất kiếm. Thu Linh Tố chưa từng thấy tốc độ và kiếm thuật đáng sợ như vậy, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Lý Dục tay trái cầm lệ ngân kiếm, dùng chuôi kiếm chỉ vào khu rừng cây gãy, cười nói, ngươi xem, ta so với Thạch Quan Âm thế nào? Thu Linh Tố hoàn hồn, cười khổ nói, phu quân làm khó ta rồi. Linh Tố đối với võ công cũng chỉ biết sơ sơ, không nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Lý Dục xoa đầu hắn, an ủi, Thạch Quan Âm có bao nhiêu cân lượng, ta biết rõ một một, đã dám đi tìm nàng ta gây sự, tự nhiên là có nắm chắc tuyệt đối, ngươi không cần lo lắng. Thu Linh Tố đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, phu quân nói thật chứ? Lý Dục cười gật đầu. Thu Linh Tố trong lòng cảm động, tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm, Linh Tố vui quá, phu quân của ngươi ta còn vui hơn. Hai người sánh bước, dần đi xa. Khi nhìn thấy Bạch Long Liễn, tay phải của Thu Linh Tố đã có thêm một chiếc nhẫn. Vì trên đường đã nói rất nhiều lời tâm sự, Lý Dục cũng thẳng thắn thừa nhận mình có rất nhiều nữ nhân, nên Thu Linh Tố thấy các nàng cũng không ngạc nhiên. Nàng cũng không tức giận hay ghen tuông, vì nàng cảm thấy có thể gặp và đi theo Lý Dục đã là phúc khí của mình. Bây giờ tự nhiên sẽ không chỉ tay năm ngón. Các nàng đã quen với việc có tỷ muội mới gia nhập, thấy Thu Linh Tố thái độ cũng vô cùng hòa nhã, chẳng mấy chốc đã vui đùa cùng nhau. Biết được Thu Linh Tố bị ép hủy dung, các nàng càng thêm căm phẫn, lập tức bùng nổ. Cùng là nữ tử, các nàng càng có thể thấu hiểu tầm quan trọng của dung mạo đối với một nữ nhân. Mà với nhan sắc tuyệt thế như của Thu Linh Tố, nếu bị hủy hoại, đừng nói là bản thân nàng, ngay cả người ngoài không liên quan cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Các nàng không khỏi tưởng tượng, nếu có một người mạnh đến mức không thể chống cự đến ép buộc mình như vậy, thì sẽ là cảnh tượng gì? Mình sẽ phải đưa ra lựa chọn nào? Nghĩ đến đây, các nàng không khỏi rùng mình, vô cùng đồng cảm và thương xót cho Thu Linh Tố. Tiếp đó là sự căm ghét và thù hận đối với Thạch Quan Âm. Sau đó, các nàng lại biết Lý Dục sắp đi tìm Thạch Quan Âm gây sự, liền vỗ tay tán thưởng. Lý Dục nhìn các nàng vui vẻ hòa thuận, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình tiếp theo. Thạch Quan Âm tinh thông dịch dung thuật, đối với người khác tìm được nàng rất khó, nhưng đối với Lý Dục lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn còn biết Thạch Quan Âm tiếp theo sẽ đi tìm ai làm gì. Thủy Linh Quang. Thủy Linh Quang nổi danh ngang hàng với Thu Linh Tố. Thủy Linh Quang xuất thân từ tiểu thuyết của Cổ Long, bộ kỳ anh hùng truyện là con gái của Dạ Đế và Nhu Tình Thủ Thủy Nhu Tụ. Mà thân thế của nàng cũng từng một thời rối rắm có lượng. Trong nguyên tác, khi Thủy Nhu Tụng còn trẻ, là một nữ kiếm khách nổi danh giang hồ và đã gả cho Tử Tâm kiếm khách Thịnh Tồn Hiếu. Trong một lần vây diệt Thiết Huyết Đại Kỳ Môn, Thủy Nhu Tụng đơn độc truy đuổi Thiết Thanh Tiên khi hắn thất thế là bầy, nhưng nàng muốn đã là bậc gái có chồng, lại bị lời đường mật của hắn dụ dỗ. Hai người uống rượu trong rừng đào, Thiết Thanh Tiên nhân lúc Thủy Nhu Tụng say rượu tình ý mơ màng, định giết nàng, nhưng bị Dạ Đế ra tay ngăn cản và đuổi đi. Thủy Nhu Tụng thần trí không tỉnh táo đã nhầm Dạ Đế thành Thiết Thanh Tiên, cùng người một đêm phong lưu. Sau khi tỉnh lại, vì không thấy Thiết Thanh Tiên, nàng liền cho rằng Thiết Thanh Tiên đã phụ bạc mình. Lại trong một lần vây tiếu đại kỳ môn, Thủy Nhu Tụng sức cùng lực kiệt, đành phải bẩm báo với Thịnh Đại Nương rằng mình đã thân mang lục giáp, khẩn cầu được rút lui trước một bước. Thịnh Đại Nương biết rõ con trai mình không thể sinh con, liền biết Thủy Nhu Tụng đã ngoại tình, tức giận đẩy nàng xuống vách đá. Thủy Nhu Tụng bị gãy cả hai chân, trở thành tàn phế, từ đó bị nhốt trong vực sâu không ra được, ngày đêm ôm mối hận với Thịnh Đại Nương và Thiết Thanh Tiên, cùng với sự hối hận về quá khứ, sống qua 20 năm. Trong thời gian đó, nàng đã sinh ra Thủy Linh Quang. Do hận thù và cuộc sống phi nhân trong vực sâu nhiều năm dày vò, Thủy Nhu Tụng không chỉ từ một đại mỹ nhân biến thành một bà lao khô héo, mà tính tình cũng đại biến. Nàng chút tội lỗi của thế hệ trước lên thế hệ sau, đối xử với Thủy Linh Quang vô cùng hà khắc. Một ngày nọ, nhân vật chính của đại kỳ anh hùng truyện là Thiết Trung Đường rơi xuống vách đá, rơi vào thung lũng nơi hai mẹ con ở Thủy Linh Quang muốn cứu người, Thủy Nhu Tụng không cho, nhưng cuối cùng Thủy Linh Quang vẫn cứu được Thiết Trung Đường và theo người ra khỏi thung lũng. Danh tiếng xinh đẹp của Thủy Linh Quang từ đó mới được truyền bá khắp giang hồ. Mà kết cục của Thủy Nhu Tụng là sau khi thỏa nguyện giết chết Thiết Thanh Tiên vào thung lũng tìm kho báu, lại chút giận sang Thiết Trung Đường cũng là nam nhân, cuối cùng trong lúc giao đấu đã trượt chân rơi vào ao độc, kết thúc một đời bi ai. Thế giới này tình tiết có thay đổi, Thiết Thanh Tiên đã đến nơi cất giấu kho báu trước Thiết Trung Đường và chết trong tay Thủy Nhu Tụng. Nhưng đồng thời, tin tức cũng bị lộ ra ngoài. Sau đó, hai mẹ con không biết vì sao đã rời khỏi thung lũng. Lý Dục không thôi diễn ra được quá trình sự việc, nhưng trong lòng cũng có vài suy đoán. Có lẽ là Dạ Đế nhận được tin tức đã ra tay. Chỉ khi liên quan đến võ thánh, thuật thôi diễn cấp nhập môn mới không có tác dụng. Hơn nữa, còn một điểm có thể chứng minh cho suy đoán này. Đó là nhà chồng cũ của Thủy Nhu Tụng nhà họ Thịnh, sau đó đã bị diệt môn. Hiện nay, trên giang hồ đã không còn nghe đến cái tên Thủy Nhu Tụng nữa, nhưng Thủy Linh Quang lại như trong nguyên tác, danh tiếng xinh đẹp vang xa. Không nghi ngờ gì, thế giới này Thủy Linh Quang tuy chưa gặp Thiết Trung Đường, nhưng bối cảnh của nàng vẫn cứng như thường. Nhưng đây đều là bí mật, Thạch Quan Âm hiển nhiên không thể biết. Đúng như câu kẻ không biết không có tội nên Thạch Quan Âm mới dám ra tay với Thủy Linh Quang. Và theo Lý Dục thấy, nếu mình không nhúng tay vào, nàng ta 9 phần 10 sẽ thành công. Bởi vì Dạ Đế tuy mạnh, nhưng lại vô cùng phong lưu, nữ nhân và con riêng trong đời không biết có bao nhiêu. hắn niệm tình cũ, không ngại giúp mẹ con Thủy Nhu Tụng một tay, nhưng tuyệt đối sẽ không canh giữ các nàng mãi. Huống hồ, Thủy Nhu Tụng đã không còn trẻ đẹp như xưa, không còn đáng để hắn yêu nữa. Vì vậy Thủy Linh Quang nếu may mắn, nhiều nhất là lúc Thạch Quan Âm định hại nàng, Thủy Nhu Tụng tình cờ ở bên cạnh. Nhưng Thủy Nhu Tụng có phải là đối thủ của Thạch Quan Âm không? Câu trả lời là không. Công lực của Thủy Nhu Tụng tuy cao, nhưng dù sao cũng là người tàn phế. Mà Thạch Quan Âm lại là đại cao thủ có thể sánh ngang với Yêu Nguyệt trước khi vào thánh cảnh. Vì vậy Thủy Linh Quang không ngoài dự đoán sẽ gặp nạn, cần hắn đi cứu nàng. Thạch Quan Âm đã xuất phát mấy ngày rồi, ta phải nhanh chóng lên đường. Ừm, mấy ngày này cũng phải chú ý nhiều hơn đến Thủy Linh Quang. Ngay từ khi mới đến thế giới này, Lý Dục đã có một thói quen, đó là thông qua sợi tơ hồng nhân duyên hoặc thuật thôi diễn, xem xét tình hình của những mỹ nhân tuyệt sắc vì quá xa mà chưa kịp tấn công. Nhưng số người này quá nhiều, lâu dần, tần suất xem xét của Lý Dục đã giảm xuống, và người được chú ý thường xuyên cũng chỉ có vài người. Còn những mỹ nhân khác, chỉ khi định kỳ hoặc khi nghĩ đến mới tính toán một chút. Mà bi kịch của Thu Linh Tố chính là Lý Dục biết được thông qua cách này. Thế là hắn cố tình đi đường vòng qua đây. Bây giờ, để đảm bảo không có gì bất chắc, Thủy Linh Quang cũng được đưa vào danh sách mục tiêu quan sát trọng điểm của hắn. Thiên địa song linh, hắn muốn tất. Thượng quan Phi Yến cố tình đi tụt lại sau các nàng, thấy Lý Dục đi tới, bèn bước lên véo một cái vào bên hông hắn, bất mãn nói, ngươi đúng là đồ lăng nhăng. Lý Dục cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi ghen à? Nói vậy, tiểu thư ta chỉ là trướng mắt thôi. Thượng quan Phi Yến cứng miệng. Vậy à? Nhưng chẳng lẽ ngươi thấy ta không nên cứu nàng sao? Cứu thì chắc chắn là phải cứu rồi, nàng thật sự rất đáng thương, nếu ngươi không, thế chẳng phải là được rồi sao? Lý Dục ngắt lời, ta cứu nàng, nàng mang ơn, tự nguyện theo ta. Một người đẹp như vậy, có mấy nam nhân từ chối được chứ? Ngươi, thử, đồ xấu xa. Thượng quan Phi Yến cứng họng, quay mặt đi, thậm vực bỏ đi. Lý Dục nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng, lẩm bẩm, xem ra thời cơ sắp chín muồi rồi. Đúng rồi, còn có Thủy Xanh, cũng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo có thể còn có thu hoạch bất ngờ, Lý Dục quyết định tăng tốc. Tối hôm đó, sau khi dạy âm quyển cho Thu Linh Tố, hắn đã vào phòng của Thủy Xanh. Chương 165, hồi hồn đan, sự cảm động của Hoàng Dung. Chương 165, hồi hồn đan, sự cảm động của Hoàng Dung. Đêm khuya tĩnh mịch, đèn đầu giường ấm áp, ánh sáng vàng mờ ảo như dệt nên một tấm lụa hoàng hôn cho những bóng hình quấn quýt giao hòa trong phòng, che đi nửa vườn xuân sắc. Như mơ như ảo, trong mây trong sương, giữa lúc tình ý mê loạn, trong đầu truyền đến dòng thông tin quen thuộc. Đinh mối nhân duyên thứ 12 của ký chủ đã hoàn thành. Thủy Xanh một lòng son sắt, đến chết không đổi đình ký chủ, thành công đoạt lấy khí vận của Địch Vân, có thể đổi lấy 12000 điểm khí vận. Đinh phát hiện Thủy Xanh là thiên mệnh chi nữ, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng đinh ngài nhận được thánh dược đặc biệt hồi hồn đan. Hồi hồn đan. Lý Dục đang chìm đắm trong biển dục vọng đông chấn động tinh thần. Hắn không ngờ rằng, lần này phần thưởng của thiên mệnh chi nữ không chỉ biến thành một bảo vật dùng một lần, mà còn là bảo vật như hồi hồn đan. Phải biết rằng, thứ này trong cửa hàng hệ thống có giá lên tới 30 vạn điểm khí vận. Hơn nữa, hồi hồn đan kết hợp với tam sinh thủy mà hắn nhận được từ lần rút thưởng cấp 4 trước đó, hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của Hoàng Dung hồi sinh mẫu thân của nàng, là nữ nhân đầu tiên của Lý Dục và cũng là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn. Tuy rằng bình thường Lý Dục đối xử với các nàng đều như nhau, yêu thương như nhau, nhưng trong thâm tâm thực ra vẫn có chút thiên vị Hoàng Dung. Đây là một sự thiên vị tình cảm không tự chủ, không bị lý trí kiểm soát. Vì vậy, vừa nghĩ đến việc mình đưa cho Hoàng Dung hai món bảo vật này, nàng sẽ vui mừng khôn xiết, Lý Dục liền cảm thấy phấn khích và xúc động. Cái chết của Phùng Hành là tiếc nuối cả đời của Dung Nhi, ta chắc chắn sẽ giúp nàng bù đắp. Nói cách khác, hồi hồn đan là vật ta phải có. Phần thưởng lần này đã trực tiếp tiết kiệm cho ta 30 vạn điểm khí vận. Lý Dục tâm trạng vui vẻ, cảm thấy mình thật may mắn. Bảo vật thánh giai trung bình chỉ có giá 10 vạn, bảo vật có giá 30 vạn, cũng không thua kém mã phủ chú và ngưu phủ chú. Quan trọng nhất là nó có công hiệu đặc biệt. Đối với người có nhu cầu, viên đan dược này còn quý hơn cả tiên khí. Nhưng mà, ta cướp đi Thủy Xanh, lại hớt được điểm khí vận của Địch Vân. Chẳng lẽ lúc đầu dù ta không cứu Thủy Xanh, nàng cũng sẽ không sao? Lý Dục không khỏi trầm tư, lúc đó gần đó chắc không còn ai. Nếu có biến cố, trừ phi là bọn Huyết Đao lão tổ tự lục đục nội bộ. Nhưng bọn hắn có lý do gì để lục đục nội bộ chứ? Vì Thủy Xanh. Điều này cũng có khả năng. Dù sao xanh muội cũng quá xinh đẹp, nam nhân trong lúc cấp bách vì nàng mà làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là không thể. Không đúng, có lẽ ta đã nghĩ sai rồi. Thủy Xanh gặp phải Huyết Đao lão tổ sớm hơn, có lẽ cũng bị ảnh hưởng gián tiếp từ ta. Nếu ta không gây chú ý ở Đại Tuyết Sơn, thời gian nàng và Lạc Hoa Lưu Thủy rời khỏi Đại Tuyết Sơn sẽ sớm hơn rất nhiều. Rút dây động rừng, như vậy chưa chắc đã gặp phải Huyết Đao lão tổ. Như vậy, trước đêm nay, nói Thủy Xanh vẫn là mệnh định thuộc về Địch Vân thì cũng có lý. Nghĩ thông điểm này, Lý Dục trong lòng bừng sáng. Nhưng Địch Vân cũng thật là nghèo. Trong số các thiên mệnh chi nữ, hắn thu hoạch được ít nhất từ Thủy Xanh. Một vạn hai hoàn toàn không xứng với tầm vóc của thiên mệnh chi tử. Không hổ là nam chính thảm nhất của Kim Dung. Không nghĩ nhiều nữa, Lý Dục định thần lại, tập trung vào chuyện trước mắt. Sáng hôm sau thức dậy, các nàng thấy Lý Dục từ phòng Thủy Xanh đi ra, liền vây quanh nàng trêu chọc, nói đến mức Thủy Xanh đỏ bừng cả mặt. Vẻ e thẹn ngượng ngùng của thiếu nữ khiến Lý Dục lại được một phen mãn nhãn. Nhân một cơ hội, Lý Dục gọi riêng Hoàng Dung vào phòng. Hoàng Dung cười tủm tỉm nói, Dục ca ca, có phải lại muốn làm chuyện xấu với Dung Nhi không? Lý Dục lắc đầu, cười bí ẩn, Dung Nhi, ta có thứ muốn cho ngươi. Thứ gì? Cái gì vậy? Đây. Lý Dục trực tiếp lấy tam sinh thủy và hồi hồn đan ra. Hoàng Dung nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò, đây là gì? Lý Dục cũng không út mở, liền giải thích chi tiết công dụng của hai món bảo vật. Tam sinh thủy, hồi hồn đan, có thể hồi sinh nương ta. Hoàng Dung mở to đôi mắt đẹp, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin, thân thể yêu kiều kích động đến run rẩy. Dục ca ca, ngươi nói thật chứ? Hoàng Dung môi run run, giọng nói run rẩy. Lý Dục cho nàng một ánh mắt khẳng định, là thật. Nhận được câu trả lời mong muốn, Hoàng Dung lập tức vui mừng hớn hở. Vừa định cảm ơn, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng nói, "Dục ca ca, ngươi còn thứ này không?" Lý Dục lắc đầu, "Sau này không biết, bây giờ trong tay không còn cái nào cả." "Vậy vậy ngươi cho ta." Hoàng Dung mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Dục. Nàng biết, trong số các nữ nhân bên cạnh Lý Dục, người cần thứ này tuyệt đối không chỉ có mình nàng. Ví dụ như Dương Bất Hối, Nhậm Doanh Doanh, Thủy Xanh, đối với một cơ hội có thể hồi sinh người thân như vậy, chắc chắn rất khao khát. Nếu Lý Dục trao cơ hội này cho các nàng, bọn hắn không biết sẽ cảm động đến mức nào. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn trao cơ hội duy nhất này cho nàng. Lý Dục xoa đầu Hoàng Dung, ôm nàng vào lòng, lòng đầy dịu dàng, mặt đầy từng chiều, xem câu hỏi của ngươi kìa. Ta không cho ngươi thì cho ai? Từng chữ từng câu, đều là lẽ dĩ nhiên. Hoàng Dung ngơ ngác nhìn Lý Dục, đống nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười khuynh thành, cả căn phòng như bừng lên sắc xuân. Nàng nhón chân, trao một nụ hôn thơm. Tất cả đều không cần nói thành lời. Tê Phượng Lâu là kiến trúc nổi tiếng nhất ở Vân Hà Thành, ngày thường, không biết có bao nhiêu quan to quý nhân ra vào nơi đây, vung tiền như rác. Lâu dần, tòa lâu này đã trở thành động tiêu tiền lớn nhất Vân Hà Thành. Ngay cả tất cả các chốn lầu xanh trong thành cộng lại cũng không sánh bằng. Mà tất cả những điều này đều là vì trong Tê Phượng Lâu có một người, một nữ nhân mà tất cả các hoa khôi lầu xanh cộng lại cũng không thể sánh bằng Thu Linh Tố. Danh tiếng thiên địa song linh không biết đã thu hút bao nhiêu người tìm đến, mà những người đã thấy dung mạo và vũ điệu của Thu Linh Tố, không ai là không thần hồn điên đảo, khen không ngớt lời. Nếu có thể cưới một nữ nhân như vậy làm vợ, e rằng nhiều nam nhân nguyện giảm thọ 20 năm. Mà trong số những người say mê Thu Linh Tố, có đủ hạng người tam giáo cửu lưu, không thể tránh khỏi có người đã nảy sinh ý định bắt cóc Thu Linh Tố. Thế nhưng kết quả cuối cùng là tất cả những người hành động đều đã chết. Số lần như vậy nhiều lên, chuyện Thu Linh Tố có bối cảnh khác đã lan truyền trong các vòng tròn nhỏ. Đặc biệt là sau khi thi thể đầy vết thương của một tông sư hậu kỳ nổi danh giang hồ bị treo cao ngoài cổng thành, tất cả người giang hồ đều im hơi lặng tiếng. Phải biết rằng, một tông sư hậu kỳ đủ để sáng lập một môn phái hạng hai không yếu, đại nhân vật như vậy còn thân bại danh liệt, huống hồ là một số kẻ tiểu nhân. Bối cảnh của Thu Linh Tố quá bí ẩn, ngay cả đại tông sư bình thường vì cẩn trọng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Dù sao, không ai có thể đoán trước được mình một gậy đánh xuống sẽ khuấy động lên con cá lớn thế nào. Nhưng mấy ngày nay, Tê Phượng Lâu đã xảy ra chuyện lớn. Không chỉ đóng cửa ngừng kinh doanh, mà Thu Linh Tố cũng không biết đã đi đâu, xung quanh phòng của nàng còn có hơn 20 thi thể của người giang hồ. Lão bản của Tê Phượng Lâu không dám giấu giếm, vội vàng báo quan. Qua điều tra của quan phủ, có lẽ đã có cường nhân đột nhập vào ban đêm, giết chết những người giang hồ đó, rồi bắt cóc Thu Linh Tố. Tin tức vừa ra, quần chúng phẫn nộ, không biết bao nhiêu nam nhân tan nát cõi lòng, đồng thời chửi bới ầm ĩ, đồng thời không biết bao nhiêu nữ nhân thầm vỗ tay hoan hô, hả hê. Đối với nữ nhân xinh đẹp áp đảo cả Vân Hà thành này, thái độ của nam nữ trong thành rõ ràng phân thành hai cực. Sau đó, lại có tin tức từ nha môn dò dỉ ra. Có người nhận ra thân phận của vài thi thể trong đó, chính là một đám sát thủ. Mà đám sát thủ này đến từ cùng một tổ chức hắc thạch. Tổ chức hắc thạch có danh tiếng không nhỏ ở Đại Minh, thủ lĩnh của nó tên là Chuyển Luân Vương, thân phận vô cùng bí ẩn, nghe nói võ công sâu không lường được. Còn cụ thể đến cảnh giới nào thì không ai nói ra được. Nhưng xem hắn dám lấy danh hiệu của thẩm phán điện thứ 10 của Diêm La địa ngục trong thần thoại truyền thuyết đặt cho mình, thì biết người này tự phụ và cuồng vọng đến mức nào. Quan phủ nhận ra thân phận của bọn hắn, không dám chậm trễ, vội vàng báo cáo lên trên. Bởi vì đã có lời đồn, tổ chức Hắc Thạch tuy làm nghề sát thủ, nhưng dường như có mối liên hệ mật thiết với triều đình. Nói cách khác, tổ chức Hắc Thạch rất có thể là găng tay trắng của một quyền quý nào đó. Để không vô duyên vô cớ đắc tội với người mình không thể đắc tội, quan phủ địa phương không dám tùy tiện xử lý, vội vàng ném củ khoai lang nóng này lên trên. Không lâu sau, một đám viên tử của Tây Sưởng đã xuống, kiểm tra Tê Phượng Lâu từ trong ra ngoài, sau đó lại vào ở trong quan phủ. Không lâu sau, cổng thành giới nghiêm. Khi Bạch Long Liên đến, cổng thành đã xếp một hàng dài, người dân qua lại đều phải bị kiểm tra. Nhưng với bản lĩnh của Lý Dục, Bạch Long Liên tự nhiên dễ dàng vào thành, mà quan binh gác cổng thì hoàn toàn không hay biết. Nhìn bóng dáng quan binh thỉnh thoảng lướt qua trên đường phố, Lý Dục không khỏi lẩm bẩm: "Hắc Thạch, Chuyển Luân Vương, không ngờ câu chuyện của Kiếm Vũ mới bắt đầu đã bị Thạch Quan Âm nhấn át." Bộ phim Kiếm Vũ gọi tắt là Hành Trình Tìm Lại Của Quý Của Người Đàn Ông Không Của Quý. Câu chuyện kể về thủ lĩnh tổ chức Hắc Thạch là Chuyển Luân Vương, để trở thành một nam nhân tự thụ, đã diệt môn cả nhà nam chính. Mục đích là để lấy nửa bộ di thể của Lama trong nhà nam chính, nghe nói ẩn chứa bí mật có thể giúp thái giám phục hồi hoàn toàn. Thế nhưng sau khi nhà nam chính bị diệt môn, Chuyển Luân Vương lại không lấy được di thể Lama, vì di thể Lama đã bị một thuộc hạ của hắn cướp đi. Thuộc hạ này chính là nữ chính. Trong phim không nói do nữ chính đã chán cảnh chém giết, tại sao còn chống đối Chuyển Luân Vương, cướp đi di thể Lama mà hắn bắt buộc phải có. Nhưng dựa vào tình tiết sau này, Lý Dục có một suy đoán. Đó là Chuyển Luân Vương thèm muốn thân thể nữ chính biết rõ, không muốn Chuyển Luân Vương sau khi trở thành nam nhân sẽ đến làm nô mình. Câu chuyện sau đó là nam chính may mắn sống sót và nữ chính lui về ở ẩn đều phẫu thuật thẩm mỹ, rồi tình cờ trở thành vợ chồng, sau đó đấu chi đấu dũng với tổ chức Hắc Thạch. Kết cục cũng coi như viên mãn, nam nữ chính đã tiêu diệt được nhân vật phản diện, cuối cùng sống bên nhau, trải qua những ngày tháng mặn nồng. Lý Dục thôi diễn một chút, tình tiết của Kiếm Vũ ở thế giới này mới diễn ra được một nửa, nam nữ chính lúc này vẫn đang cùng nhau sống ẩn giật. mà Truyền Luân Vương cũng có bối cảnh khác. Hắn là người của Tây Sưởng, chủ tử bề ngoài chính là đốc chủ Tây Sưởng Vũ Hóa Điện. Nhưng tổ chức Hắc Thạch là do Truyền Luân Vương giấu Vũ Hóa Điện lén lút thành lập, người sau cũng không biết Truyền Luân Vương để có được gì thể La Ma đã làm nhiều chuyện như vậy. Lần này sát thủ Hắc Thạch chết, sở dĩ kinh động đến Tây Sưởng là vì trong số người chết có cả Truyền Luân Vương. Đúng vậy, Thu Linh Tố danh tiếng vang xa, chính là vì có thế lực của tổ chức Hắc Thạch âm thầm bảo vệ, mới có thể luôn bình an vô sự. Cho đến khi Thạch Quan Âm xuất hiện, thậm chí ngay cả bản thân Truyền Luân Vương cũng đích thân chấn giữ nơi này. Dĩ nhiên, Truyền Luân Vương bảo vệ Thu Linh Tố cũng không có ý tốt. Nói trắng ra, hắn chính là một lão già háo sắc có lòng mà không có sức, vô cùng thèm muốn vẻ đẹp của Thu Linh Tố, nhưng lại không dám tiếp cận nàng. Bởi vì lòng tự trọng của hắn rất mong manh, hắn sợ người khác nhận ra hắn là thái giám. Vì vậy hắn chỉ có thể dùng cách nuôi nhốt này, vừa bảo vệ vừa giám sát Thu Linh Tố, xem nàng như của riêng mình. Chỉ đợi tìm được di thể La Ma, phục hồi thành một nam nhân hoàn chỉnh, hắn mới có thể gần gũi người đẹp. Tức là, di thể La Ma hắn chưa đợi được, đã đợi được Thạch Quan Âm trước. Đối mặt với nữ nhân hung tàn đó, tổ chức Hắc Thạch do Truyền Luân Vương đứng đầu đã bị nghiền thành bã. Cũng chính ngày hôm đó, Thu Linh Tố đã nhìn thấy đám người bí ẩn âm thầm bảo vệ mình. Đồng thời, thủ đoạn tàn sát một chiều của Thạch Quan Âm cũng khiến Thu Linh Tố cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Sức mạnh của đối phương khủng bố đến mức, thậm chí khiến nàng mất đi dũng khí để chết. Đây cũng là lý do Thu Linh Tố nhiều lần ngăn cản Lý Dục báo thù cho nàng. Chương 166, món nợ của Thu Linh Tố, vợ nợ chồng trả. Chương 166, món nợ của Thu Linh Tố, vợ nợ chồng trả. Lý Dục không để ý đến người của quan phủ, sau khi vào thành liền nhắm thẳng mục tiêu, đi thẳng đến một hòa phường. Cẩm Tú Hòa Phường là do một họa sĩ giỏi nhất Vân Hà thành tên Ngô Đạo mở, ngày thường mở cửa chính là để trưng bày và bán những tác phẩm đắc ý của Ngô Đạo. Ngoài ra, Ngô Đạo cũng nhận vẽ theo yêu cầu, chuyên vẽ cho người khác, hoặc là cảnh đẹp, hoặc là chân dung. 4 năm qua, Ngô Đạo dốc lòng kinh doanh, cũng đã tạo dựng được danh tiếng không nhỏ ở Vân Hà thành, cuộc sống bình yên ổn định, vui vẻ mỹ mãn. Thế nhưng, có câu nói, trời có lúc mưa lúc nắng, người có lúc họa lúc phú. Mấy ngày nay Hòa Phường luôn đóng cửa. Hàng xóm láng giềng thấy có điều bất thường, hỏi thăm, liền nghe được một tin dữ kinh người: Ngô Đạo đã mù. Còn là bị người ta sống sờ sờ quét mất hai con mắt mà mù. Mọi người biết được sự thật đều kinh hãi thất sắc, giận tóc gáy, rồi đều đóng cửa không ra ngoài. Rõ ràng, bọn hắn đều cho rằng Ngô Đạo đã đắc tội với một kẻ thù lợi hại nào đó, sợ mình vì thân thiết với hắn mà bị kẻ thù của hắn liên lụy. Nếu kẻ thù của Ngô Đạo cũng đến quét mắt bọn hắn, thì không dám nghĩ, không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Mà khi người nhà của Ngô Đạo hỏi nguyên do, Ngô Đạo lại không nói một lời, dù tức giận đến run cả người, cũng không chịu hé nửa lời. Năm lần bảy lượt như vậy, người thân đều biết hắn có nỗi khổ khó nói, cũng không hỏi nữa. Rồi không được hai ngày, nha môn đã cho người đến triệu tập. Thì ra, khi quan phủ điều tra hung thủ vụ án mạng ở Tê Phượng Lâu, đã hỏi cùng một vị đại phu. Từ miệng vị đại phu đó, quan phủ biết được chuyện Ngô Đạo bị quét mắt, hơn nữa thời gian chính là đêm xảy ra vụ án mạng. Quan phủ cảm thấy có điều kỳ lạ, liền gọi hắn đến hỏi chuyện. Sau đó chứng thực bản thân Ngô Đạo cũng là người bị hại, tự nhiên được thả vô tội. Về đến nhà, Ngô Đạo vẫn chìm trong tuyệt vọng và đau khổ, khó lòng thoát ra. Một họa sĩ mất đi đôi mắt, đồng nghĩa với việc mất đi phương tiện kiếm sống. Một người mất đi đôi mắt, đồng nghĩa với việc cuộc đời không còn màu sắc. Không phải ai cũng là hoa mãn lâu, dù không nhìn thấy, vẫn có thể mỉm cười đối diện với cuộc đời. Ngô Đạo cũng chỉ là một người bình thường trong chúng sinh mà thôi. Bạch Long Liễn dừng lại trước Cẩm Tú Hòa Phường, Lý Dục dẫn Thu Linh Tố xuống xe, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một người phụ nữ trung niên mặt mày tiểu thụy mở cửa, nhìn hai người một lượt, hỏi: "Các ngươi là?" Lý Dục gật đầu chào nàng, thẳng thắn nói: "Ta đến để chữa bệnh cho lão bản của Hòa Phường này." "Chữa bệnh?" Ánh mắt người phụ nữ tối sầm lại, nhãn cầu cũng không còn, làm sao mà chữa được? "Ai, cảm ơn ý tốt của tiểu ca, các ngươi đi đi." Nói rồi định đóng cửa. Lý Dục đưa tay ngăn lại, mỉm cười: "Không thử một lần, sao biết không được." Người phụ nữ tuy cảm thấy chàng trai trẻ trước mặt có chút điên rồ, nhưng cảm nhận được sức lực của Lý Dục rất lớn, biết mình không chống cự nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. "Ai, vậy các ngươi vào đi." Lý Dục dắt Thu Linh Tố đang có chút căng thẳng cùng người phụ nữ vào hậu viện, gặp được Ngô Đạo đang nằm co ro trên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc đờ đẫn, tựa như một cái xác không hồn. Phía sau mí mắt nhắm nghiền là hai hốc mắt trống rỗng. Người phụ nữ đó thấy Ngô Đạo, định nói rõ ý định của hai người Lý Dục, nhưng mở miệng ra lại không nói nên lời. "Nói gì?" "Nói hai người đến chữa mắt cho hắn." Người phụ nữ hoàn toàn không tin lời Lý Dục. Bây giờ nàng chỉ có thể cầu mong Lý Dục không phải là kẻ thù của Ngô Đạo, đến đây chỉ để thưởng thức thảm cảnh của hắn. Lý Dục thấy được sự do dự của nàng, cũng không nói nhiều, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng mắt của Ngô Đạo, giữa các ngón tay tỏa ra những tia sáng xanh lục. "Ai?" Ngô Đạo đã ý thức được người đến không phải người thân. Hắn vừa định có hành động, thì nghe thấy giọng một nam tử xa lạ, đường động. Giọng nói tuy ôn hòa, nhưng lại có một khí thế không cho phép nghi ngờ, Ngô Đạo vô thức không dám động đậy. Ngay sau đó, Ngô Đạo cảm thấy trong hốc mắt mát lạnh, rất dễ chịu. Hắn đang làm gì vậy? Ngô Đạo trong lòng này sinh nghi vấn, nhưng mơ hồ có một trực giác, hành động kỳ lạ của đối phương có lợi chứ không có hại cho mình. Người phụ nữ bên cạnh cũng không dám làm phiền, chỉ căng thẳng nhìn. Một khắc sau, Lý Dục thu tay lại, cảm thấy mã phù chú tiêu hao rất lớn, nhiều hơn gấp mấy chục lần so với việc phục hồi và chữa trị đơn giản. Nhưng việc này phải làm, dù có tốn nhiều hơn mấy trăm lần, thậm chí tổn hại đến bản nguyên của thanh khí, cũng phải làm. Bởi vì đây là bọn hắn nợ hắn. Nhìn Ngô Đạo mặt mày mờ mịt, Lý Dục nói: "Được rồi, ngươi có thể mở mắt ra rồi." "Mở mắt ra? Ta mở cái gì?" Ủa? Không đúng, Ngô Đạo vừa nảy ra ý nghĩ, liền cảm thấy trong hốc mắt dường như có thứ gì đó động đậy, trong lòng vui mừng, vô thức mở mắt ra. Rồi, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Ngô Đạo ngây người, người phụ nữ đó cũng sững sờ. Ngay cả Thu Linh Tố bên cạnh Lý Dục cũng mặt đầy kinh ngạc. Tuy Lý Dục đã nói trước với nàng, hắn có thể khiến Ngô Đạo mọc ra một đôi mắt, nhưng khi cảnh này thực sự xảy ra, nội tâm nàng vẫn vô cùng chấn động. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hỉ như niết bàn tái sinh vang lên, chỉ thấy Ngô Đạo nhảy dựng lên tại chỗ, múa may quay cuồng trên giường. Ta lại có mắt rồi, ta nhìn thấy rồi. A a a, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Mất đi rồi tìm lại được, lại thấy ánh sáng, lồng ngực Ngô Đạo như muốn nổ tung vì phấn khích, hoàn toàn không thể tự chủ. Người phụ nữ bên cạnh cũng mừng đến phát khóc. Sau khi chút giận một hồi, Ngô Đạo bình tĩnh lại một chút, đột nhiên nhận ra còn có Ân Công ở bên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đang định hành đại lễ bái tạ, đột nhiên thấy Thu Linh Tố bên cạnh Lý Dục, đồng tử co rút dữ dội, tim đập thình thịch, mặt đầy sợ hãi lùi về phía sau, cho đến khi có rúm lại trong góc. Ngươi, ngươi. Ngô Đạo nhìn chằm chằm Thu Linh Tố, trong mắt bắn ra ánh nhìn sợ hãi và căm hận. Người phụ nữ bên cạnh không hiểu chuyện gì, cảm thấy mờ mịt. Thu Linh Tố mặt lộ vẻ ấy nấy, bước lên phía trước, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Lý Dục ánh mắt lóe lên, không ngăn cản. Thu Linh Tố tuy là nữ nhân của hắn, nhưng nàng quả thực đã làm một việc sai trái cực lớn với người ta, suýt nữa đã hủy hoại một người vô tội, thậm chí là một gia đình vô tội. Đối phương chịu được một quỳ này của Thu Linh Tố. Ngô Đạo vốn vô cùng căm hận Thu Linh Tố, nhưng thấy nàng quỳ xuống trước mặt mình, ngược lại có chút bối rối. Dù sao, nàng là do Ân Công mang đến, hai người 9 phần 10 là có quan hệ nào đó. Đúng lúc Ngô Đạo không biết phải làm sao, thì nghe Thu Linh Tố tự trách, xin lỗi, là ta sai rồi. Đêm hôm đó, có một nữ nhân rất lợi hại ép ta hủy dung, ta không thể chống cự, nên mới tìm đến ngươi, nhờ ngươi vẽ cho ta bức tranh cuối cùng của cuộc đời này. Tài vẽ của ngươi rất tốt, giống như ta. Lúc đó nhìn mình trong tranh, ta liền nghĩ đến sau này sẽ không còn. Ta không thể chấp nhận tương lai tàn khốc đó, lại không thể chống cự nữ nhân kia, nên ta nhất thời không kiểm soát được mình, đã phát điên, đã. Nói đến đây, Thu Linh Tố cúi gằm đầu vào ngực, xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào. Nô Đạo và người phụ nữ đó bừng tỉnh ngộ. Người trước cuối cùng cũng hiểu, tại sao mình và Thu Linh Tố không thù không oán, đối phương lại đột nhiên phát điên, quét mắt hắn. Hắn vốn tưởng, Thu Linh Tố không hài lòng với bức tranh của hắn, chê hắn vẽ nàng xấu. Mà sau khi sự việc xảy ra, hắn cũng không dám nói sự thật cho người nhà. Bởi vì hắn biết rõ trong Vân Hà Thành có vô số nam nhân ái mộ Thu Linh Tố, nếu nói chuyện này ra, chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Vì vậy hắn cứ mãi nín nhịn, đem tất cả bất ức và căm hận dồn nén trong lòng. Cho đến lúc này, hắn mới biết được nguyên nhân và hậu quả. Mà người sau cũng hiểu, nữ nhân xinh đẹp đến không tưởng trước mắt, chính là kẻ đầu sỏ đã hại chồng mình thảm như vậy. Nàng muốn nổi giận, nhưng lại e ngại Lý Dục, chỉ đành cố gắng kìm nén. Nô Đạo hít sâu một hơi, nhìn Thu Linh Tố, "Vậy mặt của ngươi?" Thu Linh Tố thành thật nói, "Đã bị hủy. Ta vốn định tìm đến cái chết, may được phu quân cứu giúp và giúp ta khôi phục dung mạo." Biết được Thu Linh Tố thực sự đã từng bị hủy dung, Nô Đạo tuy trong lòng vẫn còn oán hận, nhưng cũng đã nguôi ngoai đi nhiều. Dù sao, hắn hiện tại đã khỏe lại. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là cách Thu Linh Tố gọi Ân Công phu quân. Nô Đạo không kịp để ý đến chuyện khác, vội vàng bước lên định đỡ, nhưng lại không dám chạm vào người Thu Linh Tố, liền làm động tác đỡ hở. "Thu cô đương, ngươi đứng dậy đi, ta tha thứ cho ngươi rồi. Chuyện đã qua rồi, bây giờ hãy để mọi thứ qua đi." Thu Linh Tố nghe vậy vui mừng nói, "Cảm ơn ngươi." Lý Dục bước lên đỡ nàng dậy. "Cảm ơn Ân Công tái tạo." Ngô Đạo hô lớn, định hành đại lễ bái Lý Dục, nhưng bị một luồng chân khí đỡ lại, không bị xuống được. Lý Dục lắc đầu, "Ngươi không cần phải như vậy. Linh Tố là thê tử của ta, nàng nợ ngươi thì nên do ta trả." Nói rồi, Lý Dục từ trong lòng lấy ra một vạn lượng ngân phiếu đã đổi sẵn, đưa qua. "Tuy mắt ngươi đã khỏi, nhưng cũng vô cớ chịu khổ mấy ngày. Số ngân phiếu này là bồi thường của hai ta, từ nay không ai nợ ai." Ngô Đạo vừa định nói gì đó, thì trước mắt hoa lên, Lý Dục và Thu Linh Tố đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Mười Thiên Thích Giả lặng lẽ hòa vào các bóng tối trong hỏa phường. Ngô Đạo bị quét mắt, lại thấy lại ánh sáng, chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động, thậm chí sẽ thu hút sự chú ý của quan phủ. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ có vô số người đến hỏi sự thật. Để lại Mười Thiên Thích Giả, chính là để bảo vệ an toàn cho gia đình Ngô Đạo, để tránh có người không giữ võ đức, không đạt được điều mình muốn liền ra tay làm hại bọn hắn. Mà Mười Thiên Thích Giả này sẽ bảo vệ bọn hắn trong một năm, hết hạn sẽ tự động trở về vị trí. Sau đó, Lý Dục dẫn Thu Linh Tố không hề che giấu đi trên đường phố Vân Hà Thành. Mấy nữ nhân còn lại không xuống xe, ngồi trong Bạch Long Liễn đi theo sau. Không ngoài dự đoán, sự xuất hiện của Thu Linh Tố đã gây ra một chấn động lớn. Cả tòa thành như một nồi nước sôi, hoàn toàn bùng nổ. Thế là, không thể tránh khỏi việc có người xem Lý Dục như tên cường đạo đã cướp đi Thu Linh Tố. Thu Linh Tố vội vàng giải thích. Tuy lời giải thích của nàng rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều nghe hiểu, người thanh niên này lại là ân nhân cứu mạng của Thu Linh Tố. Thấy chuyện sắp qua đi, lúc này, có người thấy Thu Linh Tố và Lý Dục cử chỉ thân mật, lòng sinh đố kỵ, bèn nói Thu Linh Tố bị ép buộc nên mới nói như vậy. Lời này vừa thốt ra, lập tức kích động một đám người không ngu thì cũng xấu. Lý Dục cũng không nương tay với bọn hắn, trực tiếp ra tay đánh bị thương một nhóm, giết chết một nhóm, đám đông lập tức im phăng phắc. Dựa vào thủ đoạn tàn khốc đấm máu để trấn áp, sau đó không còn ai dám nhảy ra nữa. Ngay cả những quan binh và bổ khoái kia cũng không dám. Mãi cho đến khi một đám phiên tử Tây Sưởng nghe tin mà đến,